Chương 115, trên xe buýt cướp bóc. Ta không sao, ngươi lái xe chậm một chút. Triệu Hà kịp phản ứng, ý thức được chính mình tâm tình biến hóa có chút lớn. A a, tốt. Tài xế gật gật đầu, tuy nhiên nghĩ mãi mà không rõ đến cùng làm sao vậy, nhưng vẫn là hàng chậm tốc độ xe. Triệu Hà thì là tâm niệm nhất động, tiếp tục cùng tương lai chính mình liên hệ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại phát sinh nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ? Triệu Hà hỏi. Không biết, hiện trường nhân viên ngay tại đối tai nạn xe cộ hiện trường tiến hành xử lý, xe buýt rớt xuống vách núi phía dưới, tốc độ tiến triển vô cùng chậm chạp. Tương lai Triệu Hà nói đến đây, dừng một chút nói, hiện tại những thứ này đều không trọng yếu, tại ngươi đoạn thời gian đó, hoàn toàn có thể ngăn cản trận này tai nạn xe cộ phát sinh. Tai nạn xe cộ phát sinh ở Miêu Nhị Pha phụ cận, ngươi có thể nhìn đến một cái viết có Miêu Nhị Pha chậm dừng, tiến lên chừng 300 thước, sẽ xuất hiện một cái nói lái, xe buýt cũng là theo vị trí kia rơi xuống vách núi. Tương lai Triệu Hà nói. Thời gian đâu? Triệu Hà hỏi. Đại khái khoảng 11 giờ rưỡi, thời gian cụ thể không rõ ràng, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, ngươi cần ngăn lại cái này chiếc xe buýt xe. Tương lai Triệu Hà nói. Triệu Hà vội vàng nhìn một chút thời gian, bây giờ đã là 11 giờ, còn có nửa giờ, hai nạn xe cộ liền sẽ phát sinh. Tiểu Lý, Miêu Nhĩ Pha ở nơi nào? Triệu Hà đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tài xế, hỏi. Miêu Nhĩ Pha. Tài xế sững sờ, ngay ở phía trước không xa, không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ đã đến. 10 phút đồng hồ, ngươi chắc chắn chứ? Cũng là một cái viết có Miêu Nhĩ Pha chạm dừng. Triệu Hà vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hỏi lần nữa. Tài xế nhất thời càng thêm nghi ngờ, nhưng hắn bị phía trên an bài chuyên môn tới đón Triệu Hà nhậm chức, đối với đường xá, hắn hiển nhiên hết sức rõ ràng, lập tức gật đầu nói, "Ừm, ta xác định, ngay ở phía trước không xa, 10 phút đồng hồ cam đoan có thể tới, chỗ đó có một cái chậm dừng, rất nhiều dân chúng cũng sẽ ở chỗ đó chờ xe." Lập tức đỗ xe, quay đầu trở về. Triệu Hà đột nhiên nói, "Sự cố phát sinh ở nửa giờ sau, mà ở trong đó đến Miêu Nhị Pha, chỉ cần 10 phút đồng hồ, bởi vậy không khó suy đoán ra, phát sinh sự cố xe buýt giờ phút này ngay tại chính mình đằng sau, chỉ cần đường cũ trở về, nhất định có thể đủ phải." A, tài xế lấy làm kinh hãi, nhưng vẫn là một chân phanh lại, ngừng lại. Triệu sở trưởng, hiện tại thời gian không còn sớm, muốn là chậm trễ nữa, vậy liền bỏ qua đến Thủy Lăng Trấn thời gian, đến lúc đó. Tài xế khổ sở nói, nhiệm vụ của hắn là đúng giờ đem Triệu Hà tiếp vào Thủy Lăng Trấn. Đừng thế nhưng là, ta bảo ngươi quay đầu thì quay đầu, làm trễ lại thời gian, ta tự nhiên sẽ cùng mặt trên nói, sẽ không làm khó ngươi. Triệu Hà lo lắng nói. A a, cái kia tốt. Nghe xong lời này, tài xế nhất thời không có lo lắng, lái xe vội vàng quay đầu, sau đó cấp tốc hướng về đường cũ trở về. Cùng lúc đó, một chiếc rách dưới xe buýt ngay tại bốn lượn dốc đứng trên đường cái chạy lấy, phát ra bang 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 thanh âm. Mà tại trên xe buýt đang ngồi lấy hơn 30 tên hành khách, già trẻ nam nữ đều có, nhưng đại bộ phận đều là lão nhân, phụ nữ và trẻ em, cùng học sinh, người thanh niên mười phần thiếu. Mà tại xe buýt lớn nhất chỗ ngồi phía sau, một tên mang theo mũ lưỡi chai hình xăm nam tử đang cúi đầu chơi điện thoại di động, không chỉ có đội mũ, hơn nữa còn mang theo khẩu trang, khiến người ta không phân rõ hắn dáng dấp ra sao. Không sai biệt lắm, có thể hành động. Mũ lưỡi chai nam tử đột nhiên phát một đầu hệ chặt. Đây là một cái hệ chặt nhóm, bốn tên thành viên cùng online. Được rồi đại ca, ta đã biết, làm xong cái này một phiếu, chúng ta lập tức chạy trốn. Rất nhanh, có người trả lời một câu. Đại ca, ta bên cạnh cái này em gái thật xinh đẹp, dù sao đều đã làm, muốn không chúng ta đem cái này muội tử cũng mang theo, tiến vào rừng sâu núi thẳm, còn không phải đảm nhiệm chúng ta xử trí. Đúng đúng, lão tam bên cạnh muội tử kia thật thật xinh đẹp, giống như là một người sinh viên đại học, cái kia chân trắng, còn muốn cái kia eo, ta nhìn thì cứng rắn. Bi bi, các ngươi đừng làm loạn, chúng ta chỉ cướp tiền, cũng đừng cướp sắc. Trang bức, cướp tiền cùng cướp sắc có khác nhau sao? Trong nhóm lập tức dùng beng, mũ lưỡi trai nam tử thấy thế, lập tức phát ra một cái tức giận biểu lộ, sau đó phát một câu, muội tử đợi lát nữa lại nói, đi đầu động, trước tiên đem người khống chế lại, nghe được không? Vâng. 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 Mũ lưỡi trai nam tử hiển nhiên là trong bốn người lão đại, hắn nói dứt lời về sau, trong nhóm người lập tức trả lời một câu, liền không có cãi vã nữa. Sư phụ, phía trước đỗ xe. Đúng lúc này, phía trước một vị nam tử đột nhiên hô một tiếng, đây là một vị nhuộm một đầu tóc vàng thiếu niên, tuổi tác cũng liền 16-17 tuổi, làn da ngăm đen, mang theo một cái khẩu trang, trên cánh tay xăm lên hình xăm, đánh lấy lỗ tai quyền hai, cho người ta một loại xã hội tiểu côn đồ cảm giác. Được rồi, tài xế là một vị chừng 50 tuổi nam tử, cũng không nghĩ nhiều, liền chậm rãi đạp xuống phanh lại, xe buýt chậm rãi ngừng lại. Tóc vàng thiếu niên đứng người lên, hướng về cửa xe phương hướng từng bước một đi tới. Xe buýt bên trong những người khác tự mình trò chuyện, hoặc là nhắm mắt ngủ, căn bản không có chú ý tóc vàng thiếu niên, dù là tài xế cũng là như thế, hắn mở cửa xe về sau, chính cầm lấy chén nước uống nước. Nhưng mà đúng vào lúc này, tóc vàng thiếu niên đột nhiên hướng về tài xế vọt tới, tay phải từ trong túi tiền lấy ra một cây truy thủ, gác ở tài xế trên cổ. Đừng núp ních, nghe đến không có. Đừng núp ních. Tóc vàng thiếu niên phẫn nộ quát. Loảng xoảng một tiếng. Tài xế giật nảy mình, nhìn lấy gác ở trên cổ mình dao găm, sắc mặt 100, nhẹ buông tay, chén nước rơi trên mặt đất. Ai ai? Ngươi muốn làm gì? Sắt. Trên xe buýt lập tức phát ra từng đoạn kinh hô thanh âm, một vị dáng người khôi ngô nam tử thấy thế, liền muốn đứng dậy ngăn cản đối phương. Ngồi xuống, đều không cho phép núp ních, nghe đến không có. Nếu ai động một cái, lao tử chém chết hắn. Đừng núp ních. Đều đạp mã ngồi xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, từng tiếng gầm thét vang lên. Ba tên mang theo khẩu trang nam tử theo tùy thân một cái túi bên trong, đúng là lấy ra một thanh sáng loáng đại khảm đao, đối với trên xe tất cả mọi người hô. Mũ lưỡi trai nam tử xuất ra dao bầu dài nhất, cũng sắc bén nhất, hắn đứng lên, mũi lao nhắm ngay nguyên một đám đứng lên người. Những người này đều giật nảy mình, ào ào ngồi xuống, không dám núp đích. Nhỏ, tiểu hòa tử, đừng xúc động, ta sai rồi, ta sai rồi, dáng người khôi ngô hảo tâm đại ca lập tức cầu xin tha thứ. Một vị nam tử chính nắm dao bầu, dùng mũi dao đối với hắn. Mẹ nhà hắn, vừa mới thì ngươi kêu lợi hại nhất, ngươi không phải rất phách lối sao? Lại giống một cái a. Nam tử lớn tiếng mắng lên, còn đối với hảo tâm đại ca đá hai cước. Sai, sai, ta không dám. Đối mặt sáng loáng đại khảm đao, hảo tâm đại ca lập tức cầu xin tha thứ, ngược lại không phải là hắn sợ, mà chính là bên cạnh còn ngồi lấy chính mình nữ nhân, hắn một bên cầu xin tha thứ, một bên ngăn tại nữ nhi trước mặt, rõ ràng là sợ hai nữ nhi bị thương tổn. Chương 116, xâm nhập hang hổ. Ngươi, các ngươi làm cái gì vậy? Đây là pháp. Một vị a bà lấy dũng khí, run run rẩy rẩy nói: "Tiểu hòa tử, bốn người các ngươi còn trẻ, cũng đừng làm chuyện điên rồ a. Nếu như bị cảnh sát bắt lấy, các ngươi nửa đời sau sẽ phá hủy." Phạm pháp. "Nói cho các ngươi biết, cục cảnh sát đều là người của chúng ta." Mũ lưỡi trai nam tử khinh thường nói, ngoan ngoãn đem các ngươi trên thân tiền giao ra, ta thì tha các ngươi, bằng không, đừng trách chúng ta đao hạ vô tình. "Nhanh điểm, đem tiền giao ra đây, không nghe ta nói sao sao?" "Lão tứ, ngươi đi lấy tiền." "Được rồi." Một vị nam tử lập tức mang theo một cái rổ, từ phía sau hướng mặt trước, lần lượt vơ vét tiền tài. Ví tiền điện thoại di động thẻ ngân hàng, thậm chí thẻ căn cước đều không dung tha, chỉ cần là thứ đáng giá, bọn họ đều thu. Đương nhiên, quan trọng vẫn là tiền mặt cùng điện thoại di động, đến mức ngân hàng chuyển khoản, hệ chặt chuyển khoản những thứ này, một phương diện phiền phức, một phương diện khác chuyển khoản sau đều có ghi chép, cảnh mới có thể thông qua chuyển khoản tin tức rất nhanh bắt bọn họ, cho nên bọn họ cũng không dám yêu cầu chuyển khoản. Muốn là phát hiện dây chuyền, vòng tay, giới chỉ, bọn họ cũng sẽ đoạt cướp lại, nếu là đối phương không chịu, liền trực tiếp đem đại khảm đao gác ở cổ đối phương phía trên. Tại tiền tài cùng mạng nhỏ trước mặt, đám dân chúng hiển nhiên đều lựa chọn mạng nhỏ, đều là hết sức phối hợp giao ra tài vật. "A, ngươi muốn làm gì?" "Không muốn." Nhưng vào lúc này, truyền ra một trận nữ nhân thét lên thanh âm, chỉ thấy một vị tóc vàng nam tử đột nhiên ôm lấy một vị nữ tử, một đôi tay chộp vào trên bộ ngực của nàng. Nữ tử này cũng liền 20 tuổi, mặc một bộ váy đầm, trắng ống vớ, một đôi giày da màu đen, khuôn mặt hết sức xinh đẹp, cho người ta một loại thanh thuần ngọt ngào cảm giác. Đột nhiên lọt vào xâm phạm, nữ tử tâm tình cực kỳ kích động, một bên kịch liệt đến dãy rủa, một bên kêu cứu mạng. "Cứu mạng! Cứu mạng a!" "Không muốn, van cầu ngươi, thả ta đi. Ta đem tiền trên người đều cho ngươi." "Ô ô ô." Nữ tử khóc lên. "Các ngươi chờ quá mức, cướp bóc thì cướp bóc, làm sao còn đùa giỡn người khác tiểu cô nương đâu." Một vị đại gia thấy thế, nắm chặt nắm đấm, tức giận hô lên. "Thì đúng a. Quá phận, các ngươi muốn là như vậy, lão tử coi như đánh bạc tính mạng, cũng phải đem các ngươi bắt lên." Lại một vị nam tử phụ họa nói. Hiển nhiên tóc vàng nam tử hành động, triệt để chọc giận trên xe đến mọi người, dù là đối mặt sáng loáng đại khảm đao, bọn họ cũng y nguyên không sợ. Những thứ này chất phác đàng hoàng đến đám dân chúng, cũng là mười phần dũng cảm. "Mẹ nhà hắn, câm miệng cho lão tử." Mũ lưỡi trai nam tử gặp hiện trường khó có thể khống chế, đi tới cầm đao chỉ những người này giận dữ hét, lập tức lại đem đao chỉ nữ tử nói: "Đừng mẹ hắn khóc, chúng ta chỉ cướp tiền không cướp xác." Nói, trừng tóc vàng nam tử liếc một chút, cái sau tuy nhiên vẫn chưa thỏa mãn, nhưng vẫn là buông lỏng ra ôm lấy nữ bàn tay theo ăn mặn. Rất nhanh, người trong xe đều bị đánh cướp xong, mũ lưỡi trai nam tử đang muốn thúc giục tài xế lái xe đi phía trước giao lộ, ở nơi đó, bọn họ đã sớm cất giấu hai chiếc xe gắn máy, chuẩn bị cưỡi xe chạy trốn. Nhưng mà đúng vào lúc này, phía trước một chiếc màu đen nhỏ xe con đột nhiên được lái tới. "Đông ca, có xe tới." Tóc vàng nam tử nói. "Vội cái gì? Đem đao giấu đi, đừng bị phát hiện, tài xế lái xe, để hắn tới." Mũ lưỡi trai nam tử nói, bắt lấy đại học sinh nữ tử ngồi ở trên chỗ ngồi, đem đao hạ thấp, đến tại nàng trên lưng, chớ lộn xộn, nghe được không? Tất cả mọi người không cho phép hoạt động, không cho phép nói lung tung, bằng không, nam tử giết nàng. Tóc vàng nam tử ngồi tại tài xế bên cạnh, dùng dao găm đến tại ngang hông của hắn, lạnh lùng nói, "Lái xe." "Là." Tài xế không có cách, chỉ có thể lên tiếng, sau đó chậm rãi phát động xe, muốn đem xe buýt hướng về bên cạnh dừng lại, để đối diện chạy mà đến nhỏ xe con đi qua. Có thể mọi người không nghĩ tới chính là nhỏ xe con lại trực tiếp đứng tại trên đường lớn, chặn xe buýt tiến lên phương hướng, cái này khiến mũ lưỡi trai nam tử bốn người lấy làm kinh hãi, cũng khẩn trương lên. Tài xế chỉ có thể một chân phanh lại ngừng lại, cũng không thể trực tiếp đụng vào đi. Mà nhỏ xe con nhiệm vụ chính là triệu hạ. Hắn đối với trên xe buýt tình huống, hiển nhiên hoàn toàn không biết gì cả, hắn đạt được tương lai chính mình nhắc nhỏ, trước tiên liền muốn khống chế lại xe buýt, không cho nó tiếp tục đi tới. "Tiểu Lý, ngươi thì trên xe, ta đi ra ngoài một chuyến." Triệu Hà nói. "Triệu sở trưởng, đến cùng thế nào? Ngươi làm sao đột nhiên ngăn lại xe buýt đâu?" Tài xế nghỉ hoặc hỏi. Hắn là càng ngày càng nhìn không tấu vị này mới nhậm chức sở cảnh sát sở trưởng. "Trên xe có người ta quen biết, cái khác ngươi thì chớ để ý." Triệu Hà thuận miệng nói, đẩy cửa xe ra đi ra ngoài, hắn giờ phút này thì đang nghĩ, trên xe đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại phát sinh tai nạn xe cộ đâu? Chẳng lẽ là tài xế thao tác không làm gây nên? Cho nên Triệu Hà xuống xe, trước tiên liền nhìn về phía xe buýt tài xế, đối phương là một vị chừng 50 tuổi nam tử, ngồi lấy thẳng tắp, thân thể cho người ta một loại cứng ngắc cảm giác, trên mặt lại hơi lộ ra một tia sợ hãi. "Ừm." Là một tên kinh nghiệm phong phú hình cảnh, Triệu Hà trước tiên liền đã nhận ra có cái gì không đúng. Cũng đúng lúc này, tài xế vụng trộm hướng về Triệu Hà sử một ánh mắt, rõ ràng thì là nói, "Đừng tới đây, chạy mau." Cái này khiến Triệu Hà lập tức căng cứng đứng lên thể, ý thức được trên xe khẳng định ra chuyện. Nhưng Triệu Hà cũng không hề rời đi, ngược lại tăng tốc cước bộ, sải bước đến đi tới bên cửa sổ, "Sư phụ, mở cửa ra đâu? Ta ngồi xuống xe, đi thủy lăng trấn." Tài xế giờ phút này tâm lý đều mắng mẹ, "Ta không phải cho người ánh mắt sao? Bảo ngươi chạy mau, ngươi làm sao còn chính mình đưa tới cửa?" Thật mẹ hắn đần độn. Mắng thì mắng, tài xế nhịn không được nhìn sau lưng tóc vàng thiếu niên liếc một chút. "Nhìn ta làm gì? Mở cửa, để hắn tới." tóc vàng thiếu niên nói. Là. Rơi vào đường cùng, tài xế chỉ có thể nhấn xuống mở cửa cái nút. Loảng xoảng một tiếng, xe buýt cửa lớn mở ra. Triệu Hà không chút do dự, cười đi tới, phiền phức sư phụ. Nàng xem thấy tài xế nói, ánh mắt lại chú ý tới bên cạnh hắn ngồi lấy tóc vàng thiếu niên, mang theo một bộ khẩu trang, thấy không rõ mặt. Theo lý thuyết, tài xế không có khả năng để một người ngồi lấy cách mình gần như vậy, mà lại hắn phát hiện, tóc vàng thiếu niên tay trái một mực đến tại tài xế sau lưng, tựa hồ nắm thứ gì, đáng tiếc dùng chính mình thân thể chặn. Mặc dù không cách nào nhìn đến, nhưng Triệu Hà đã ẩn ẩn đoán ra, cái này chỉ sợ là một cây truy thủ. Gặp gỡ ăn cướp đúng không? Triệu Hà lập tức toát ra một cái ý niệm như vậy. Nhanh đi tìm chỗ ngồi ngồi lấy. Tài xế nói. Được rồi. Triệu Hà lên tiếng, liền quay người hướng về trong xe đi đến. Ai? Chiếc xe kia chuyện gì xảy ra? Làm sao còn dừng ở mã giữa đường? Đúng lúc này, mũ lưỡi trai nam tử đột nhiên nói. Triệu Hà lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn, mang theo mũ lưỡi trai, mang theo khẩu trang, cùng lúc trước cái kia tóc vàng nam tử cách ăn mặc rất giống, lại nhìn bên cạnh hắn gần cửa sổ ngồi lấy một vị nữ đại học sinh, hai mắt nước mắt búp bê, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên có gì đó quái lạ. Người này cũng là cùng một bọn. Triệu Hà lập tức âm thầm phòng đoán nói. Không có ý tứ, ta quên nói với hắn, hắn vẫn chờ ta đây. Ta cái này để hắn mở xe rời đi. Triệu Hà nói, liền quay người nhìn về phía tài xế, sư phụ, làm phiền ngươi lại mở cửa xe một cái, ta đi nói với hắn một tiếng, để hắn mở xe rời đi, thuận tiện ta có đồ cũng thả. Hắn cái này là muốn về đi lấy thương, thương bị hắn đặt ở trong túi công văn mặt. Đối mặt loại tình huống này, có thương trong tay, tuyệt đối so với tay không an toàn hơn. Ngươi thế nào thì nhiều chuyện như vậy đâu? Ta còn vội vàng thời gian về nhà đâu? Tóc vàng thiếu niên không nhịn được nói. Không có ý tứ, không có ý tứ, tiểu huynh đệ, rất nhanh, ta phía dưới đi lấy đồ vật liền trở lại, một phút đồng hồ sự tình. Triệu Hà xin lỗi nói. Cái kia, vậy liền để hắn đi xuống nhà, chiếc xe kia cản ở trên đường, chúng ta cũng đi không được. Tài xế giúp đỡ nói chuyện nói, hắn cho rằng Triệu Hà khẳng định nhìn ra manh mối, cho nên mới nghĩ tới xe. Vậy liền nhanh điểm, đừng chậm trễ mọi người thời gian. Mũ lưỡi trai nam tử nói, chỗ lấy không có lập tức động thủ khống chế lại Triệu Hà, hắn chính là sợ tiệu nhỏ người trên xe nhìn lấy, sau đó báo cảnh. Thà rằng như vậy, còn không bằng làm cho đối phương đi xuống nói một tiếng, để nhỏ xe con mau mau rời đi, hắn không muốn chậm trễ nữa thời gian. Nghe xong lời này, tài xế lập tức thì nhấn xuống mở cửa cái nút, loảng xoảng một tiếng, cửa xe mở ra. Mà Triệu Hà đi xuống về sau, lập tức thì hướng về nhỏ xe con chạy tới. Chương 117, một chiêu chế địch. Tiểu Lý, ngươi nghe ta nói, cái kia chiếc trên xe buýt có kẻ cướp, ngươi bây giờ lập tức đem lái xe đi, sau đó báo cảnh. Triệu Hà kéo cửa xe ra, một bên mở ra cặp công văn, vừa nói, "A, kẻ cướp." Tài xế giật nảy cả mình, gương mặt trợn mắt hốt hoồm. Hắn còn tưởng rằng Triệu Hà là thật đi tìm chính mình nhận biết bằng hữu, thực sự không có nghĩ đến, trên xe buýt thế mà xuất hiện kẻ cướp, hắn phản xạ có điều kiện hướng về trên xe buýt nhìn qua. "Đừng nhìn, ngươi chiếu ta nói làm liền là." Triệu Hà lập tức nhắc nhở, đã theo cặp công văn bên trong lấy ra súng lục, nhanh chóng lắp đặt lên viên đạn, lên đạn. "Thương." Tài xế kinh ngạc một tiếng, "Ngươi đây là?" "Đừng thế nhưng là, nghe ta nói làm." Triệu Hà đánh gây đối phương, đem thương cắm lại dây lưng quần phía trên, sau đó dẫn theo cặp công văn liền xuống xe, loảng xoảng một tiếng đóng cửa xe lại. Tài xế nhìn lấy Triệu Hà bối cảnh, sửng sốt một chút về sau, cắn răng một cái, liền khởi động xe, hướng về bên cạnh chậm rãi dịch chuyển khỏi. Tuy nhiên lo lắng Triệu Hà an nguy, nhưng hắn hiện tại ngoại trừ nghe lệnh hành sự bên ngoài, cũng không có lựa chọn khác. Nhìn thấy Triệu Hà dẫn theo cặp công văn trở về xe buýt tài xế nhất thời trợn tròn mắt, trong nội tâm chỉ muốn chửi thề, ngoa tạo. Tiểu tử này là ngốc thiếu đi, ta cái ánh mắt kia rõ ràng như vậy, hắn thế mà còn đần độn chạy về tới. Triệu Hà chạy chậm lên xe buýt về sau, tóc vàng thiếu niên lập tức cho tài xế một ánh mắt, cái sau không có cách, chỉ có thể đem xe nhóm đóng lại. Mà lúc này, Tiểu Lý mở ra xe con chậm rãi theo xe buýt bên cạnh chạy được đi qua, rẽ ngoặt một cái về sau, hắn lập tức móc điện thoại di động, bấm điện thoại báo cảnh sát. "Sư phụ, đã làm phiền ngươi ha." Một bên khác, Triệu Hà hướng về tài xế đổ một tiếng tạ về sau, liền giả bộ người không việc gì mở dạng, hướng về mũ lưỡi trai nam tử phía trước một cái trống không vị trí đi đến. Trải qua quan sát của hắn, hắn phát hiện trên xe cùng sở hữu 4 tên kẻ trộm, 4 người này không chỉ có tuổi tác không lớn, mà lại đều mang theo khẩu trang, 10 phần làm người khác chú ý, liếc một chút liền phân biệt ra được. Tài xế chậm rãi khởi động xe, hướng về phía trước chạy được đi qua. Ngay tại Triệu Hà ngồi xuống không lâu, đột nhiên, âm thanh quay lại đến một tiếng quát lớn, "Đừng lúc đích." Nói chuyện về sau chính là mũ lưỡi trai nam tử, trong tay hắn nắm một thanh đại khảm đao, lập tức gác ở Triệu Hà trên cổ, động một cái, "Ta thì cắt đầu ngươi." "A, đao, đao, ngươi đây là muốn làm gì?" Triệu Hà ra vẻ kinh ngạc nói. Kỳ thật hắn đã sớm chú ý tới đưa qua tới đại khảm đao, chỉ là giả bộ như không nhìn thấy mà thôi. "Ăn cướp, còn có thể làm gì?" Mũ lưỡi trai nam tử đứng lên, cười lạnh nói. "Đại ca, gia hỏa này khẳng định quy có vấn đề, còn đần độn tiếp cận đến cho chúng ta ăn cướp." Một vị khác nam tử nói. "Lão nhị, ngươi qua đây, xem hắn trong bọc có cái gì." Mũ lưỡi trai nam tử nói, một bên dùng đao chỉ Triệu Hà, "Thành thật một chút, chúng ta chỉ có tiền, không giết người, nhưng muốn là ngươi dám loạn động, đừng trách ta đao hạ vô tình." "Là, ta cam đoan không loạn động." Triệu Hà liên tục gật đầu, giơ tay lên nói, "Ta cam đoan phối hợp công tác." "Ừm ân," vẫn rất bên trên nói. Mũ lưỡi trai nam tử gặp Triệu Hà phối hợp như vậy, hài lòng nhẹ gật đầu. Được xưng là lão nhị nam tử lập tức đoạt lấy Triệu Hà trong tay cặp công văn, lật nhìn lại. "Đừng xem, bên trong đều là một số văn kiện, xét những thứ này, các ngươi không phải đòi tiền sao? Tại trên người của ta cái này cho các ngươi không nên giết người." Triệu Hà nói, chậm rãi đứng lên. "Không phải để ngươi đừng nhúc nhích sao?" Mũ lưỡi trai nam tử cầm đao lạnh lùng nói. "Đại ca, ta, ví tiền của ta điện thoại di động đều tại trong túi quần. Triệu Hà ấp a ấp úng nói, giả bộ như 10 phần sợ hãi bộ dáng. Mũ lưỡi trai nam tử thấy thế, ra hiệu lão nhị liếc một chút, cái sau lập tức liền đi mò Triệu Hà túi quần, quả nhiên từ bên trong lấy ra ví tiền, điện thoại di động cùng một cuốn sách nhỏ. Không tệ lắm, vẫn là kiểu mới nhất Huawei điện thoại di động, cái này đều muốn hơn một vạn đi. Lão nhị nhìn điện thoại di động cười nói, sau đó lại mở ra ví tiền, nhìn đến bên trong từng chương tiền, ánh mắt híp lại thành một đường nhỏ, vẫn là người có tiền nha, mang nhiều tiền mặt như vậy. Nói, hắn đem tiền cùng điện thoại di động bỏ vào giỏ trúc bên trong, lại tiếp tục đối ví tiền tiến hành tìm kiếm, phát hiện thẻ ngân hàng, thẻ căn cước, xe buýt thẻ, vân vân. A, đây là cái gì? Đột nhiên, nam tử ánh mắt rơi vào sách nhỏ phía trên, vừa mới bắt đầu tại ví tiền phía dưới, hắn còn không sao cả chú ý. Giờ phút này nhìn lấy, hắn liền trực tiếp mở ra. A, một giây sau, hắn kinh hô một tiếng. Cái này một tiếng kinh hô, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Ngạc nhiên, thế nào? Mũ lưỡi trai nam tử dọa đến tay run một cái, nhìn về phía nam tử hỏi. Cảnh sát. Nam tử phun ra nuốt vào nói. Cái gì? Cảnh sát. Mũ lưỡi trai nam tử quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, bởi vì quá mức giật mình, chú ý lực theo Triệu Hà trên thân di động. Ngay tại đối phương bởi vì kinh ngạc chú ý lực không tập trung mấy mắt, Triệu Hà đột nhiên lấy sét đánh không kịp bưng thai chỉ thế lùn người xuống, tránh đi đại khảm đao, đồng thời tiên về phía trước một bước, một quyền đập vào hắn bụng. Nôn. Mũ lưỡi trai nam tử một tiếng hét thảm, cảm giác ruột dốc hết ra gãy mất một dạng. Triệu Hà lập tức xông đi lên, trở tay đem mũ lưỡi trai nam tử cho bóp. Đại ca. Lão nhị nam tử một tiếng kinh hô, kịp phản ứng, nắm dao găm liền muốn xông lên. Chương 118, Tiểu Bá Vương, Đại Bá Vương. Mắt thấy, nam tử tay cầm dao bấm hướng về Triệu Hà lao đến. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phình một tiếng, đột nhiên một tiếng súng vang, Triệu Hà không hề do dự móc ra thương, bóp lấy cò súng. Một viên đạn trực tiếp xuất tại lão nhị trên đùi. A. Hắn một tiếng hét thảm, ngã rầm trên mặt đất, ôm lấy chân trên xe không ngừng lăn lộn, máu tươi chảy ròng. Cái này một tiếng súng vang, khiến trên xe tất cả mọi người kinh hô liên tục, doa đến tất cả đều núp ở phía dưới chỗ ngồi, ôm đầu, không dám nhúc nhích. Đừng nhúc nhích, nằm xuống. Bằng không nổ súng. Triệu Hà đem họng súng nhắm ngay hai gã khác nam tử, nhất là cái kia cầm đao uy hiếp tài xế tóc vàng thiếu niên, nhắm ngay đầu của hắn, đem đao để xuống, tài xế lập tức đỗ xe, bằng không, ta một súng bắn nổ đầu ngươi. Tóc vàng. Thiếu niên mới hơn 10 tuổi, tuy nhiên thường xuyên theo một đám xã hội lưu manh đánh nhau ẩu đả, có thể khi nào gặp qua chiến trận này, doa đến lập tức đem dao găm ném xuống đất. Đừng nổ súng, ta đầu hàng. Đầu hàng. Hắn lập tức ngồi xổm trên mặt đất, nhấc tay đầu hàng. Tài xế cũng là thông minh, lập tức đem xe dừng lại, sau đó trực tiếp nhào về phía tóc vàng thiếu niên, đem hắn ấn trên mặt đất. Triệu Hà lại lập tức đem họng súng nhắm ngay vị cuối cùng nam tử, người này rõ ràng đều hoảng sợ ngộng, tại Triệu Hà uy hiếp dưới, lập tức nhấc tay đầu hàng. Hai vị đại gia lập tức một trái một phải, đem hắn cho ấn trên mặt đất. Bốn vị này tội phạm cướp giật tuổi tác cũng liền hơn 10 tuổi, 20 tuổi, tâm trí cũng không thành thục, thuộc về loại kia đầu đường tiểu côn đồ mà thôi, xem ra một bộ thủ đoạn độc ác bộ dáng. Nhưng kỳ thật đều là giả vờ, thật để bọn hắn giết người, bọn họ có thể làm cũng được. Đối mặt cầm thương Triệu Hà, bọn họ nhất thời bị chấn nhiếp rồi, ào ào nhấc tay đầu hàng. Theo Triệu Hà đột nhiên xuất thủ một quyền đánh ngã mũ lưỡi trai nam tử, một thương chấn nhiếp hiện trường, bất quá tầm 10 giây. Nguyên lai còn có phách lối vô cùng cướp bóc tổ bốn người, giờ phút này lập tức bị chế phục. Các vị đừng hốt hoảng, ta là một vị cảnh sát nhân dân, cái này bốn tên kẻ trộm đã bị ta bắt lấy, các ngươi mỗi người ngồi tại vị trí trước, đừng lộn xộn. Triệu Hà hướng về dân chúng hô. Đúng, cảnh sát đồng ý, lần này thật là cảm ơn ngươi. Tiểu hòa tử, tốt, vừa mới thật là đẹp trai. Ai? Người tuổi trẻ bây giờ không học tốt, tuổi còn trẻ liền chạy ra khỏi đến cướp bóc, nửa đời sau sợ là muốn hủy đi. Đám dân chúng một bên tán thưởng Triệu Hà, một bên vì bốn tên kẻ trộm cảm thấy thở dài, bốn người này tuổi tác quá nhỏ. Triệu sở trưởng, ngươi thế nào? Không có bị thương chứ? Đúng lúc này, tài xế Tiểu Lý vội vàng hấp tấp chạy tới, lên xe, nhìn về phía Triệu Hà lo lắng nói. Nguyên lai hắn báo cảnh về sau, liền một mực lái xe theo ở phía sau, trước đó đột nhiên nghe được một tiếng súng vang, hắn hồn đều hoảng sợ phá, cái này muốn là Triệu Hà có chuyện bất trắc, chính hắn thoát không khỏi liên quan, chỉ sợ công tác đều không bảo vệ được. Không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ngươi nhanh gọi 120 điện thoại, nơi này có người cần cấp cứu. Triệu Hà nhìn về phía trên chân chúng đạn nam tử nói. Một thương này, Triệu Hà cũng không có nhắm chuẩn muốn hại, có thể thời gian càng kéo dài, chỉ sợ cũng sẽ tạo thành cắt chi chờ một chút hậu di chứng. Vâng. Tiểu Lý lên tiếng, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất gào thảm nam tử, lúc này phát gọi điện thoại. Ta là một vị thầy lang, ta có thể giúp một tay nhìn một chút. Một vị đại gia đột nhiên mở miệng nói. Tốt, vậy liền phiền phức lớn ra. Triệu Hà hai mắt tỏa sáng nói. Không phiền phức, đơn giản cho hắn bôi ít thuốc, cầm máu là có thể, muốn lấy viên đạn ra, vẫn là muốn đi bệnh viện lớn mới được. Đại gia nói, đã đi tới nam tử trước mặt, giúp ta án lấy hắn, đừng để hắn loạn động. Được rồi. Hai tên nam tử lên tiếng, liền đem đối phương đè lại, một người trong đó hiếu kỳ, liền trực tiếp đem đối phương sắc mặt khẩu trang lấy xuống, lộ ra một tấm tuổi trẻ khuôn mặt non nớt, nhìn tuổi tác sẽ không vượt qua 20 tuổi, sắc mặt hơi trắng bệnh, hiển nhiên là đau. A, cái này, đây không phải Tiểu Bá Vương Ngô Hạo sao? Lại là hắn. Có người kinh hô một tiếng. Nghe được Ngô Hạo cái tên này, vốn đang tại hòm thuốc chữa bệnh bên trong tìm kiếm thuốc cầm máu đại gia đột nhiên đình chỉ động tác, ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy Ngô Hạo trên mặt, lập tức nói, không chị, ta coi như chị một con chó, ta cũng không chị hắn. Đúng, không chị hắn, để tiểu xuất sinh này chết đi coi như xong, hắn cũng không có thiếu khi dễ nhị tử ta, lần trước xương mũi đều bị hắn đánh gãy, không thể cứu hắn, để hắn chết được rồi. Một vị a bà cũng đứng lên phụ họa nói, thật mẹ hắn xui quái, Uống công trước đó ta còn đồng tình hắn, sớm biết là cái này xuất sinh, ta thì. Một vị nam tử hùng hùng hổ hổ nói, không chỉ có không có chút nào đồng tình, ngược lại chuẩn bị bổ sung một chân. Triệu Hà thấy thế, vội vàng đem hắn ngăn lại, ngươi làm cái gì vậy? Cảnh sát đồng chí, ngươi có chỗ không biết, tiểu tử này là chúng ta trấn tiểu ba vương, hắn lao tử là đại ba vương, tại chúng ta trên trấn làm sàng làm bậy, khi nam phách nữ, phách lối vô cùng, chúng ta những thứ này tiểu dân chúng cũng không có thiếu bị bọn họ khi dễ. Đại gia đứng dậy, chỉ Ngô Hạo nói, tiểu tử này đã từng còn đùa giỡn qua tôn nữ của ta, muốn không phải phát hiện kịp lúc, tôn nữ của ta chỉ sợ đều. Nghe nói như thế, Triệu Hà trầm mặt xuống, nhìn về phía Ngô Hạo ánh mắt cũng lộ ra vẻ chán ghét. Vốn là nhìn hắn còn quá trẻ, Triệu Hà bắn một phát súng còn có ấy nấy, tuy nhiên cầm đao cướp bóc cái này tội không nhỏ, thế nhưng không tới sự bắn cấp độ. Có thể giờ phút này nghe mọi người tiểu nói này, Triệu Hà duy nhất một tia đồng tình nhất thời tan thành mây khói. Hắn là Thủy Lăng trấn người sao? Triệu Hà hỏi. Là, ta cũng là Thủy Lăng trấn người. Còn có ta cũng thế. Mọi người hào hào phụ họa, kỳ thật trên xe phần lớn người đều là Thủy Lăng trấn. Vậy tại sao không a đem hắn bắt lại? Triệu Hà tiếp tục hỏi. Tiểu hoa tử, ngươi có chỗ không biết, tiểu tử này lao ba gọi Ngô Đại Khuê, mà hắn có một cái đệ gọi Ngô Nhạc Ứng, chính là sở cảnh sát sở trưởng, cá nhân liên quan, tự nhiên không người nào dám bắt hắn, coi như bắt lại, cũng sẽ rất mau đem hắn phong xuất. Một vị a bà nói. Sở trưởng, làm sao có thể? Vị này mới là. Tiểu Lý kinh ngạc nói, muốn giới thiệu Triệu Hà thân phận, cái sau lại lập tức ngăn trở hắn nói tiếp, Tiểu Lý, không phải để ngươi báo cảnh sao? Làm sao cảnh sát còn chưa tới? Ta đã sớm đánh, có thể. Ngươi lại đánh, thì nói cho Thủy Lăng trấn sở cảnh sát, bọn họ sở trưởng cháu trai Ngô Hạo bị tóm lên tới. Triệu Hà nói. Là, ta cái này gọi điện thoại. Tiểu Lý kịp phản ứng, vội vàng lấy điện thoại ra báo cảnh, hắn cũng phản ứng lại, Triệu Hà không muốn nói rõ thân phận của mình, hắn báo cảnh về sau, tự nhiên cũng sẽ không nói sáng tỏ. Triệu Hà nhìn về phía cái kia a bà hỏi, ta nghe nói Thủy Lăng trấn sở cảnh sát sở trưởng thiếu vị rất lâu, làm sao đột nhiên toát ra một cái sở trưởng? Hắn là phó, một cái phó sở trưởng, nhưng hắn một mực cường điệu chính mình là sở cảnh sát sở trưởng, rất nhanh bổ nhiệm thì xuống, dân chúng đều sợ hắn, cho nên đều gọi sở trưởng. Đại gia nói. Triệu Hà điểm một cái. Lưu gia gia, ta sai rồi, ta thật sai, van cầu ngài, cứu ta đi, ta không muốn chết, ta đau quá nha. Cảnh sát thúc thúc, ngài cũng không thể thấy chết không cứu nha. Ta còn nhỏ, ta đáp ứng ngài, về sau ta khẳng định thật tốt cải tạo. Van cầu các ngươi, cứu ta đi. Ô. Lúc này, Nô Hạo đột nhiên một bên khóc, một bên khẩn cầu lên, hắn là thật sợ hãi a. Cảm giác mình liền phải chết, trên đùi truyền đến một cỗ căng đau cảm giác, lệnh hắn đều nhanh đau ngất đi. Chương 119, Phó sở trưởng, Nô Đạo. Tiểu tử, ngươi cũng biết có hôm nay a. Lúc trước ngươi khi dễ nhi tử ta thời điểm, hắn quỳ xuống đi cầu ngươi, ngươi vì cái gì không có một tia đồng tình? Không cần quản hắn, loại này người chết chưa hết tội. Đừng làm bộ dạng này, tuổi còn nhỏ liền cầm đao cướp bóc, về sau trưởng thành còn phải, loại này người còn sống cũng là xã hội ưu ác tính. Đối mặt Nô Hạo khẩn cầu, mọi người mồm năm miệng mười nói, không ai sinh ra đồng tình, bởi vậy có thể tưởng tượng ra, Nô Hạo tại Thủy Lăng trấn danh tiếng có bao nhiêu thối. Triệu Hà nhìn một chút Nô Hạo, lại nhìn một chút dân chúng, mở miệng nói ra, các vị, tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được, nhưng xin các ngươi tin tưởng cảnh sát, tin tưởng pháp luật nhất định sẽ trừng trị mỗi một cái người xấu, tuyệt sẽ không oan uổng một người tốt. Tiểu hòa tử, ta minh bạch của ngươi lời nói, ta cũng tin tưởng pháp luật, thế mà cái này tại chúng ta Thủy Lăng trấn căn bản không làm được. Đúng vậy nha. Chúng ta cũng báo qua cảnh, nhưng căn bản chẳng có tác dụng gì có, nhốt mấy ngày liền phóng ra tới, đến lúc đó tiếp tục hành hành bá đạo. Bưu ca bọn họ còn đi vào thành phố khiếu oan qua, kết quả nửa đường thì bị một đám người thần bí bắt, hung hăng đánh cho một trận, các thôn dân căn bản cũng không dám đi khiếu oan. Các thôn dân mồm năm miệng mười nói. Nghe nói như thế, Triệu Hà sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn thoáng qua Ngô Hạo, hắn liền dứt khoát cũng mặc kệ, chờ lấy cảnh sát tới rồi nói sau. Kỳ thật hắn cũng đã nhìn ra, đối phương trên đùi thương tổn không nghiêm trọng lắm, giờ phút này đã dần dần không chảy máu, hắn không cần thiết vì một cái tiểu xúc sinh, chọc nhiều người tức giận. Tài xế có ở đây không? Tiếp tục mở xe, hướng Thủy Lăng trấn mở. Triệu Hà hô một tiếng. Ừm ân, tốt. Tài xế nhẹ gật đầu, liền lập tức mở ra xe buýt, hướng phía trước chạy. Cùng lúc đó, Thủy Lăng trấn sở cảnh sát. Cái gì? Ngươi là nói cục trưởng chúng ta cháu trai cản đường cướp bóc, bây giờ bị bắt lại? Thật tốt, ta đã biết, bây giờ ở nơi nào? Ta đã biết. Tiếp tuyến viên cúp điện thoại về sau, lập tức đem xe sự kiện này báo cáo đi lên. Vốn là chỉ cho là một kiện phổ thông ăn cướp án, cho nên bọn họ vẫn chưa để ở trong lòng, giờ phút này nghe xong, chính mình cục trưởng cháu ruột bị bắt, nguyên một đám nhất thời mà bắt đầu lo lắng. Thời khắc này Thủy Lăng trấn sở cảnh sát kéo lên biểu ngữ, giăng đèn kết hoa, nguyên một đám đang đợi tân nhiệm sở cảnh sát sở trưởng đến, tốt tạo mối quan hệ, đập ngựa tốt cái giám. Sở cảnh sát phó sở trưởng Ngô Đào càng là sớm đã đặt xong cấp cao nhà hàng, vì vị này mới nhậm chức sở trưởng dọn lên một bàn. Kỳ quái, thời gian qua lâu rồi, vì cái gì cái này mới nhậm chức sở trưởng còn không có đến? Một vị nữ tử kinh ngạc nói. Nàng gọi Lý Tú Quyên, là sở cảnh sát một vị nhân viên văn phòng, 27-28 tuổi, dài đến hết sức xinh đẹp, chuyên môn phụ trách sở cảnh sát dân sự công tác. Kỳ thật tất cả mọi người minh bạch, nàng chính là phó sở trưởng Ngô Đào bao dưỡng một cái tiểu tình nhân, hai người ở văn phòng thường xuyên mắt đi mày lại, làm một ít không thể gặp người hoạt động. Có thể hay không trên đường xảy ra chuyện gì? Làm chết mải. Một vị nam tử nói. Ta nhìn nha, hắn là muốn cho chúng ta một hạ mã huy, cố ý đến trễ, để chúng ta chờ lấy hắn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, người sở trưởng này nên giờ đến phiên Đào ca làm mới là, cũng không biết phía trên chuyện gì xảy ra. Đột nhiên hạ xuống được một cái gọi Triệu Hà, mới 25 tuổi, thế mà coi như sở trưởng. Ta nhìn a, cũng là một cái cá nhân liên quan, tại chúng ta nơi này lịch luyện một đoạn thời gian, chẳng mấy chốc sẽ điều đi. Quản hắn là ai đâu? Dù sao ta chỉ nghe Ngô sở trưởng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, thỉnh thoảng vỗ một cái Ngô Đào mông ngựa, cho thấy lập trường của mình. Cho thấy coi như tới một cái mới sở trưởng, bọn họ cũng sẽ nghe Ngô Đào một người. Ngô Đào là một vị nam tử hơn 40 tuổi, lớn lên trắng tinh, dáng người cao đến, mặc lấy một thân cảnh phục, lại khó có thể che kín cái kia tròn trịa bụng địa. Nghe được mọi người vớt mông ngựa, Ngô Đào mười phần hưởng thụ, trên mặt hiện đầy nụ cười. Đúng lúc này, một vị tiểu cảnh sát bỗng nhiên vội vàng hấp tấp chạy ra. Không xong, không xong, Ngô sở trưởng, không xong. Nghe xong lời này, Ngô Đào không khỏi sầm mặt lại. Cái gì không xong? Nhìn ngươi vội vàng hấp tấp dạng, có cái làm cảnh sát bộ dáng sao? Mau nói, thế nào? Lý Tú quên quát lớn. Cảnh sát trẻ tuổi tâm lý khó chịu, thẳng mắng tiện nữ nhân, hồ ly lắng lo, còn không phải dựa vào lên giường mới lên vị. Nhưng hắn mặt ngoài không dám biểu hiện ra ngoài, nói ra, vừa mới tiếp vào một cái điện thoại báo cảnh sát, có người cản đường cướp bóc lái hướng Vinh Long trấn xe buýt, trong đó có một người là Ngô sở trưởng cháu trai Ngô Hạo, hiện tại đã bị thôn dân bắt lại. Cái gì? Nghe xong lời này, Ngô Đào kinh hô một tiếng, hắn hiện tại thế nào? Thụ thương không có. Hắn quan tâm cũng không phải là đón xe cướp bóc, dân chúng có bị thương hay không, trước tiên quan tâm mà là cháu mình, một cái tội phạm cướp giật. Tốt, tốt giống thụ thương, tên thôn nhóm tâm tình hết sức kích động, khẳng định đánh người. Bọn này điêu dân, nhanh, lập tức gọi người. Ngô Đào mắng một tiếng, há miệng mắng đúng là dân chúng. Mọi người đối với cái này tựa hồ đã sớm thành bình thường, nhìn quen không trách, lập tức tụ tập một đội nhân mã. Đào ca, cái kia tân nhiệm sở trưởng làm sao bây giờ? Một vị cảnh sát nhịn không được hỏi. Ngô Đào sửng sốt một chút, lập tức nói, để Tú Quyên ở chỗ này tiếp đãi một chút là có thể, chúng ta giúp xong chính sự, lập tức liền trở về. Mẹ nó, tiểu tử thúi này thật sự là, mỗi ngày cho ta gây phiền toái, cũng không nhìn một chút hiện tại là lúc nào. Sạch cho ta thêm phiền. Ngô Đào hùng hùng hổ hổ nói, lập tức ngồi lên cảnh sát, liền hướng về xe buýt phương hướng chạy mà đi. Giọt ô giọt ô. Từng trận còi cảnh sát thanh âm vang vọng không ngừng. Cùng lúc đó, trên xe buýt, Triệu Hà ngồi ở vị kia tuổi trẻ đại học sinh ngồi từ bên cạnh, một mặt bình tĩnh chỉ sắc. Đến mức Ngô Hạo bốn tên tội phạm cướp giật, giờ phút này đã bị thôn dân trói go lên, trong miệng đút lấy đồ vật, cái gì cũng không nói ra. Cảnh sát thúc thúc, cảm ơn ngươi. Đại học sinh muội tử do dự rất lâu, mới nhìn về phía Triệu Hà, cảm kích nói. Nàng biết, muốn không phải đối phương kịp thời xuất hiện, chính mình không biết gặp phải dạng gì hậu quả. Chương 120, Ngô sở trường, vụ án này ngươi nên làm cái gì xử lý? Nghe được cảnh sát thúc thúc, Triệu Hà quay đầu im lặng nhìn đối phương, ta so ngươi cũng liền lớn 4-5 tuổi mà thôi đi, làm sao lại thành thúc thúc ta? Trong lòng tuy nhiên im lặng, nhưng Triệu Hà vẫn là cười nói, không có việc gì, không nên khách khí. Đây đều là ta nên tận trách nhiệm. Nữ đại học sinh nhẹ gật đầu, lập tức lại nhỏ giọng nhắc nhở, ngươi cũng phải cẩn thận Ngô Đào người này, hắn đối Ngô Hạo đứa cháu này vô cùng sủng ái, tại trên trấn nổi danh bao che cho con, ta sợ hắn đến lúc đó làm khó dễ ngươi. Triệu Hà ồ một tiếng, ngươi đối bọn hắn hiểu rất rõ. Ta từ nhỏ đã tại. Thế mà nữ đại học sinh lời còn chưa nói hết, phía trước đột nhiên truyền đến một trận giọt ô tiếng còi cảnh sát, ba chiếc xe cảnh sát hướng về bên này phi nhanh đi qua, lập tức đem xe buýt bước cho ngừng. Bọn hắn tới. Triệu Hà nhàn nhạt cười nói, lập tức hai tay ôm ngực ngồi xuống ghế, nhiều hứng thú nhìn lấy ngoài xe. Hắn ngược lại muốn nhìn xem đối phương đến cùng có thể đuổi nghịch ra cái gì nhiều kiểu đến. Bang bang bang. Một giây sau, xe cảnh sát cửa lớn cấp tốc bị mở ra, từng vị cảnh sát khí thế hung hăng vọt ra, tổng cộng có 8 tên cảnh sát. Người thứ ba cũng là Ngô Đào, Thủy Lăng trấn sở cảnh sát phó sở trưởng. Nữ đại học sinh thấp giọng nói. Triệu Hà lập tức nhìn về phía người thứ ba, đây là một vị nam tử hơn 40 tuổi, lớn lên trắng tinh, thân hình cao lớn, mặc lấy một thân cảnh phục, lại khó có thể che kín cái kia tròn trịa bụng địa. Thức ăn không tệ lắm, đều sắp trưởng thành một con lợn. Triệu Hà mỉa mai cười nói. Phốc phốc. Nữ đại học sinh nghe nói như thế, nhịn không được cười lên, đồng thời nhìn về phía Triệu Hà ánh mắt cũng mười phần kinh ngạc, nghĩ thầm Triệu Hà vì cái gì không có chút nào sợ chứ? Một bộ bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, cũng không biết hắn đến cùng là cái gì nhị cảnh sát, đẳng cấp như thế nào. Nhìn hắn phong dong như vậy bình tĩnh, khẳng định có lai lịch lớn đi. Đang lúc nữ đại học sinh suy nghĩ lung tung thời khắc, cảnh sát tay cầm cảnh côn đã vọt tới cửa xe bên ngoài, bang 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 nện lái xe cửa, mở cửa nhanh, nghe đến không có. Cảnh sát phá án, mau mở ra. Tài xế cũng không có trước tiên mở cửa xe, ngược lại đưa ánh mắt về phía Triệu Hà. Đến mức những thôn dân khác, nguyên một đám ngồi tại vị trí của mình phía trên, túi đầu, không dám nói câu nào. Dân không đấu với quan, đây là bọn họ những thứ này giản dị đảng hoàng dân chúng tổng kết ra đạo lý. Triệu Hà ánh mắt theo những người này trên mặt từng cái đảo qua, gặp bọn họ nhìn thấy cảnh sát đến, không chỉ có không có một chút mừng rõ, ngược lại còn lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn liền biết, bình thường những cảnh sát này không chỉ có không thân dân, chỉ sợ còn lạm dụng chức quyền khắp nơi ức hiếp bách tính, cái này mới đưa đến bây giờ loại cục diện này. Hừ, thật muốn có loại tình huống này, Thủy Lăng trấn sở cảnh sát cũng nên dọn dẹp một chút cái chuột. Triệu Hà ở trong lòng hừ một tiếng, hướng về tài xế nhẹ gật đầu. Nếu muốn thay đổi Thủy Lăng trấn vấn đề trị an, vậy thì nhất định phải từ trong ra bên ngoài tiến hành cải cách, trước đem vấn đề nội bộ giải quyết, lúc này mới có thể kéo theo mọi người cùng nhau chữa trị Thủy Lăng trấn vấn đề trị an. Nhất là đối loại quan hệ đó hộ, thôn bá, kéo bè kết phái thế lực tiến hành cưỡng ép trên ép, cái kia bắt liền bắt, cái kia phán thì phán. Đây là Triệu Hà trước khi đến cũng đã nghĩ kỹ. Hắn không phải một cái nhu ưu do dự người, một số thời khắc cần quyết đoán lúc, Triệu Hà không có mảy may nhân từ nương tay. Đạt được Triệu Hà mệnh lệnh về sau, tài xế liền lập tức mở cửa xe ra, một vị trung niên cảnh sát dẫn đầu vọt lên. Tiếp vào báo cảnh, nói là có người đón xe cướp bóc, có phải hay không có chuyện như thế? Hắn hỏi. Có, cảnh sát đồng chí, ngươi nhìn, bốn tên kẻ trộm đã bị chúng ta bắt lại, bọn họ cầm dao cướp bóc, may mà chúng ta mọi người một lòng đoàn kết, bằng không liền bị hắn đặt được. Tài xế mở miệng nói ra. Hiển nhiên lời nói này, hắn là dựa theo Triệu Hà chỉ thị nói, trước đó, Triệu Hà cũng đã cùng trên xe dân chúng thương lượng một chút, để bọn hắn không nên nhúng tay sự kiện này, nên nói như thế nào? Làm thế nào? Giao cho chính hắn. Ngô ngô ngô. Bốn tên kẻ trộm giờ phút này đã bị năm hoa tám buộc trói lại, kéo tại xe buýt phía sau cùng một loạt, mà tại bọn họ trong miệng còn nhét một tấm vải, căn bản lời gì đều không nói ra, chỉ có thể phát ra ngô 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 thanh âm. Tiểu Hạo, Ngô Đào vì đi theo tới, liếc một chút hắn liền thấy được bị trói lại Ngô Hạo, chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt, trên đùi lại vẫn chảy ra máu tươi, hắn nhất thời trong lòng hoảng hốt, chặn lại nói, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh, mau đưa Tiểu Hạo thả. Một tên cảnh sát liền vội vàng chạy tới, muốn thả đối phương. Nhưng vào lúc này, Triệu Hà đột nhiên đứng lên, ngăn tại vị này cảnh sát phía trước. Ngươi làm gì? Còn không mau cút ra, không thấy được cảnh sát phá án sao? Cảnh sát thấy Triệu Hà sửng sốt một chút, lập tức phẫn nộ nói. Triệu Hà nhìn lấy hắn, nghiêm ai cười nói, phá án? Vậy ta vừa mới vì cái gì nghe được có người nói muốn thả kẻ trộm? Bốn người bọn họ đón xe cướp bóc, cầm dao hành hung, các ngươi chẳng lẽ không cần phải đem bọn hắn bắt lại sao? Vì cái gì còn phải thả người? Cái này. Nghe xong lời này, vị này cảnh sát không khỏi sửng sốt một chút, nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Tiểu hòa tử, ngươi phải tin tưởng chúng ta cảnh sát mới được, ngươi không thấy được người kia thụ thương sao? Mặc kệ hắn làm cái gì, trước tiên khẳng định phải cứu người mới đúng chứ. Nô Đào đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Triệu Hà nói. Mà giờ khắc này Triệu Hà đã mang lên trên một cái khẩu trang, một cái mũ lưỡi chai, che lại đại nửa gương mặt, căn bản là phân biệt không ra dung mạo của hắn. Triệu Hà hiển nhiên là cố ý làm như vậy, hắn muốn nhìn một chút Thủy Lăng trấn sở cảnh sát đến tận cùng sẽ xử lý như thế nào vụ án này. Yên tâm đi, chúng ta đã đánh qua 120, xe cứu hộ rất nhanh liền đến, mà lại hắn thì thụ một chút vết thương nhỏ, không chết được. Triệu Hà nói. Nô Đào nhẹ gật đầu, lập tức lại nói, đã như vậy, vậy ngươi vì cái gì cản trở chúng ta đuổi bắt người xấu, ảnh hưởng công vụ, chúng ta có quyền lợi đem ngươi bắt lại. Còn chưa cút mở, làm trễ nải chúng ta phá án, ngươi nhận gánh nổi sao? Một vị cảnh sát lập tức phụ hòa nói. Triệu Hà lại như cũng không hề bị lay động, nhìn về phía Ngô Đào nói, ngươi chính là Ngô Sở Trường a? Không tệ, chính là ta. Ngô Đào khẽ nhíu mày, hắn hiện tại là càng ngày càng nhìn không thấu Triệu Hà, không hiểu đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Ta nghe nói ngươi cùng vị kia kẻ trộm là chú cháu quan hệ đi, ta rất lo lắng ngươi có thể hay không theo lẽ công bằng chấp pháp. Bốn người bọn họ đón xe cướp bóc, hơn nữa còn cầm dao hành hung, cái này đã cấu thành phạm tội đi, có thể lập tức đem bọn hắn bắt, lập án điều tra. Ta hiện tại hy vọng ngươi có thể ngay trước trên xe tất cả dân chúng mặt cam đoan, nhất định muốn bọn họ bắt lại, theo lệ xử lý, theo luật xử án. Triệu Hà gần từng chữ. Nô Đào sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn phát hiện một bên nữ đại học sinh tranh giành cầm điện thoại di động, thu lấy hiện trường hình ảnh. Hắn vốn là muốn trước đem Nô Hạo bốn người bắt lại, sau đó chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, đơn giản xử lý sự kiện này. Có thể giờ phút này, không chỉ có toát ra một cái chướng ngại vật, hơn nữa còn có người quay chụp video, muốn làm mình biểu hiện ra thiên vị Nô Hạo, một khi phát đến vong thượng, cái kia ảnh hưởng này thực sự quá lớn. Dù là lấy của hắn nhân mạch quan hệ, chỉ sợ cũng rất khó đem sự kiện này đè xuống. Ta đương nhiên sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp, điểm này không cần ngươi nói, mà lại sự tình đến cùng chuyện gì xảy ra, còn cần kỹ càng điều tra mới được, không có chứng có xác thực. Ta chỗ này có chứng cứ, Nô Sở Trường, muốn không mọi người đều nhìn một chút. Nhân cơ hội này, ngươi liền đến hiện trường xử án. Triệu Hà đột nhiên nói, cầm lên trên ghế sớm thì chuẩn bị xong máy tính bảng, đem một cái video mở ra. Nguyên lai Ngô Hạo bốn người cướp bóc lúc, ngồi ở phía sau một vị nam tử vụng trộm dùng di động thâu xuống tới, hình ảnh mười phân rõ ràng, đem Ngô Hạo bốn người cướp bóc một màn tất cả đều quay chụp xuống dưới. Phát ra đến một nửa, Triệu Hà liền nhấn xuống tạm dừng. Ngô Sở Trường, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, không chỉ có video làm chứng, hơn nữa còn có nhân chứng vật chứng cố tại, ngươi nên cái kia biết phải làm sao a? Ngay trước mọi người mặt tỏ thái độ nha, cũng cho chúng ta những thứ này tiểu dân chúng tâm lý có cái đo đếm, muốn là qua không lâu Ngô Hạo liền được thả ra, chúng ta liền sẽ trước tiên đi tìm ngươi, để ngươi cho cái nói chuyện. Đúng đúng, vị này tiểu hỏa tử nói không sai. Ngô Sở Trường, Ngô Hạo đã từng đánh nhau nhi tử ta, xương mũi đều đánh gãy, nhưng hắn một chút việc cũng không có, sự kiện này cũng nhất định phải cho một cái nói chuyện. Đúng đây, còn có đùa bốn ta nữ nhỉ, ta thế nhưng là phạm vào lưu manh tội, nhất định phải đem Ngô Hạo bắt lại. Bắt lại, nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Đám dân chúng gặp Triệu Hà muốn vì bọn họ ra mặt, nguyên một đám cũng không sợ, ào ào đứng ra nói chuyện. Ngô Đào khuôn mặt càng ngày càng âm trầm, trong lòng vô cùng phẫn nộ, có thể trước mặt nhiều người như vậy, lại làm điện thoại di động ống kính, hắn cũng chỉ có thể đem cái này giọng điệu cho nuốt xuống, cố nén không phát giận. Chương 121, Triệu Hà thân phận. Đập cái gì đập? Đưa di động cho ta nhốt, ngươi biết các ngươi đây là đang làm gì sao? Ảnh hưởng công vụ, ảnh hưởng cảnh sát công tác, các ngươi đây là muốn bị tóm lên tới. Gặp Ngô Đào nhất thời xuống đài không được, một vị trung niên cảnh sát mười phần có nhãn lực hình, lập tức rời đi đề tài, đem đầu mâu nhắm ngay nữ đại học sinh, làm bộ liền muốn đi đoạn. Đúng đấy, cảnh sát chúng ta phá án, còn chưa tới phiên các ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân, bắt lại, đem hắn bắt lại. Lại một vị cảnh sát chỉ Triệu Hà quát lớn, tiểu tử, ngươi bây giờ ảnh hưởng cảnh sát chúng ta phá án, chúng ta lập tức muốn đối ngươi tiến hành bắt. Nói xong, hai vị cảnh sát lập tức tiến lên, một trái một phải đem Triệu Hà cho giữ lại. Mà Triệu Hà cũng không có phản kháng, mặc cho bọn họ đem chính mình tóm lấy. Đám dân chúng gặp một màn này, nguyên một đám mười phần phẫn nộ, nhưng bọn hắn hiển nhiên mười phần sợ hãi những người làm con này, nguyên một đám giận mà không dám nói gì. Ngô Đào mắt lạnh nhìn tình cảnh này, hắn đã quyết định trước đem Triệu Hà cùng cái kia nữ đại học sinh bắt lại, sau đó lấy tội làm trở ngại công vụ bắt, đoạt lấy điện thoại di động của bọn hắn, xóa bỏ video. Đến khắp chung quanh những thứ này tiểu dân chúng, bọn họ căn bản không có để ở trong lòng, hắn có là biện pháp để bọn hắn làm chuyện gì cũng không có phát sinh. Lớn mật, các ngươi làm cái gì vậy? Các ngươi biết hắn là thân phận gì sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, tài xế Tiểu Lý đột nhiên đứng lên, chỉ Ngô Đảo bọn người cả giận nói. Nghe xong lời này, tại chỗ tất cả mọi người là sững sờ, đồng loạt nhìn về phía Tiểu Lý. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, ta bất kể hắn là cái gì thân phận, chỉ cần phạm tội, cái kia cảnh sát chúng ta phải bắt. Ngô Đảo hừ một tiếng, khinh thường nói đường hoàng, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, người khác không biết, còn tưởng rằng hắn là một vị công chính liêm minh tốt cảnh sát đâu. Nhưng sự thực là, rõ ràng thì là chính hắn lạm dụng chức quyền, biết pháp lại phạm pháp, giờ phút này lại cho Triệu Hà cài lên một cái ảnh hưởng công vụ tội danh. Ngươi, Tiểu Lý nói một câu nói cũng không nói ra. Triệu Hà bỗng nhiên vừa dùng lực, hổ khu chấn động, dùng lực hất lên, vốn là chế trụ hắn hai vị cảnh sát chỉ cảm thấy một cỗ cự lực cuộn tất cả lên, thân thể của bọn hắn không bị khống chế, trực tiếp bị chấn khai, thất tha thất thể lui về sau đi. Một người trong đó ai u một tiếng, đặt mông ném xuống đất. Ngươi dám đánh lén cảnh sát, nhanh, mau đưa hắn bắt lại. Có cảnh sát cả giận nói. Mà Triệu Hà trực tiếp đem mặt nạ lấy xuống, lộ ra một tấm tuổi trẻ, nhưng lại góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, một đôi mắt vô cùng băng lãnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm tại chỗ tất cả cảnh sát. Bọn họ trước tiên liền lập tức đánh giá Triệu Hà liếc một chút, Nô Đào tự nhiên cũng không ngoại lệ, khi thấy rõ dung mạo của đối phương về sau, hắn không khỏi hổ khu chấn động, mặt lộ vẻ kinh hãi. Thất thần làm gì? Bắt hắn lại nha. Tiểu tử này dám đánh lén cảnh sát, bắt về trực tiếp giam lại, ta nhìn hắn còn dám hay không phách lối như vậy. Một vị trung niên cảnh sát hùng hùng hổ hổ nói, lấy ra còng tay, liền muốn hướng về Triệu Hà nhào tới. Nhưng vào lúc này, Nô Đào đột nhiên một chân đá vào hắn trên mông đít, mắng, không có ánh mắt kinh nghiệm ra hỏa, ngươi biết hắn là ai sao? Còn dám bắt hắn, nói cho ngươi, người ta đây là tại giáo huấn thủ hạ, là lúc hướng dẫn chúng ta công tác, làm sao có thể là đánh lén cảnh sát? Gặp một màn này, mọi người kinh hãi vô cùng, nhất là tại chỗ đám dân chúng, gương mặt vẻ kinh ngạc, bọn họ không biết vì sao trước đó còn phách lối vô cùng Nô Đào, khi thấy rõ Triệu Hà dung mạo về sau, thái độ cải biến vậy mà như thế to lớn. Nô Đào mắng đối phương một trầu về sau, lập tức vội vàng cười hì hì nhìn về phía Triệu Hà, đi tới nói, không có ý tứ, không có ý tứ, thật là lũ lụt vọt lên lòng vương miếu, người một nhà không nhận ra người một nhà, Triệu sở trưởng, ngài có thể tuyệt đối đừng cùng chúng ta chấp nhận, nếu sớm biết là ngài, chúng ta cũng sẽ không náo ra lớn như vậy hiểu lầm. Nghe xong Triệu sở trưởng xưng hô thế này, mọi người tại đây đều là sững sờ. Kỳ thật tất cả mọi người rõ ràng, Nô Đào cái này sở cảnh sát sở trưởng nhưng thật ra là bộ. Mà giờ khắc này, hắn thế mà xưng hô người trẻ tuổi trước mắt này Triệu sở trưởng, đây chẳng phải là nói, hắn mới thật sự là sở cảnh sát sở trưởng. Muốn đến nơi này, mọi người nhìn về phía Triệu Hà ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Nữ đại học sinh há to miệng, nàng đã đoán được Triệu Hà chỉ sợ lai lịch không nhỏ, thật không nghĩ đến, thế mà lại là một vị sở trưởng. Phóng nhãn toàn bộ Dung Thành, một cái thủy lăng trấn sở cảnh sát sở trưởng, cái này cũng không tính được cái gì đại quan. Mà ở cái này quê nghèo tích túi địa phương, tuyệt đối xem như một cái không đắc tội nổi đại quan. Triệu sở trưởng, ta là thủy lăng trấn phó sở trưởng Nô Đào, chào mừng ngài đến. Nô Đào một bên tự giới thiệu mình, một bên cười hì hì đưa tay ra. Hắn đã sớm thấy qua Triệu Hà ảnh chụp, cho nên liếc một chút liền nhận ra đối phương. Triệu Hà lạnh lùng nhìn hắn một cái, căn bản không có đưa tay nắm tay ý tứ, lạnh lùng nói, ngươi không phải mới vừa muốn bắt ta sao? Còn nói ta ảnh hưởng cảnh sát công tác, còn nói ta đánh lén cảnh sát. Chương 122, bá đạo Triệu Hà. Đối mặt Triệu Hà từng câu hỏi lại, Nô Đào khuôn mặt chợt đỏ bừng, thực sự khó có thể phản bác. Hiểu lầm, Triệu sở trưởng, ngài đừng nóng giận, chúng ta không biết là ngài nhà, nếu sớm biết, chúng ta cũng không có khả năng dạng này. Nô Đào hết sức khó xử, hậm hực thu tay về, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong lòng của hắn tuy nhiên đối Triệu Hà bất mãn hết sức, nhưng đối phương dù sao cao chính mình nhất cấp, là thủy lăng trấn sở cảnh sát chân chính sở trưởng, chính mình tức giận nữa, vậy cũng không thể dĩ hạ phạm thượng đi. Coi như muốn nhằm vào Triệu Hà, vậy cũng chỉ có thể sau lưng luồng nghịch chút thủ đoạn, không thể quá phận. Giọt ô. Đúng lúc này, một chiếc xe cứu thương đột nhiên hướng về bên này được lái tới. Triệu Hà nhìn thoáng qua, lập tức nhìn về phía Ngô Đào nói, vụ án này ta sẽ đích thân thẩm tra xử lý, các ngươi đem bốn tên kẻ trộm bắt lại, đến mức nên làm như thế nào? Như thế nào làm? Ta nghĩ các ngươi trong lòng mình rõ ràng, không cần ta nhắc nhở. Tiểu Lý, chúng ta đi. Triệu Hà hừ một tiếng, hơi vung tay, liền hướng về bên ngoài đi. Ngô Đào nhìn lấy Triệu Hà bối cảnh, khuôn mặt dần dần âm trầm xuống, trước mặt nhiều người như vậy, đối phương cũng qua không nể mặt chính mình đi. Đào ca, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị cảnh sát xuống tới, hỏi. Mẹ nó. Bốn người này đón xe cướp bóc, cầm dao hành hung, nhân chứng. Vật chứng cố tại, ngươi nói làm sao bây giờ? Ngô Đào tức giận mắng một tiếng, lập tức dùng một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn Ngô Hạo liếc một chút, đồ không có chí tiến thủ, sạch cho lão tử thêm phiền. Nói xong lời này, hắn liền hơi vung tay, tức giận quay người xuống xe, hắn biết, sự tình náo thành hiện tại trình độ như vậy, đã không tốt thu chẳng, cái này muốn là lại thiên vị cháu mình, không chỉ có cứu không ra người, ngược lại sẽ còn đem sự tình càng náo càng lớn. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều là tại trong tay đối phương, Ngô Đào cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, trước đem Ngô Hạo bốn người bắt lại lại nói, đến mức bước kế tiếp, chỉ có thể nhìn tình huống lại nói. Vâng. Còn lại cảnh sát lên tiếng, lúc này mới vội vàng đem Ngô Hạo bốn người bắt, giờ phút này bọn họ mới phản ứng, Ngô Hạo trên đùi thế mà trúng một thương. Cái này để bọn hắn không hít vào một hơi, vị này mới nhậm chức sở trưởng hơi mạnh a. Liền thương đều sử dụng. Đến mức Triệu Hà, hạ xe buýt về sau, liền trực tiếp ngồi lên kiệu nhỏ xe, trực tiếp hướng về thủy lăng trấn phương hướng tiếp tục chạy mà đi. Quá phận, thực sự quá phận, cái này Ngô Đào quả thực bất chấp vương pháp, mục đích không cách nào luật, dưới loại tình huống này, hắn thế mà đều muốn thiên vị cháu của mình, muốn không phải thân phận ngài ở chỗ này, đổi lại người khác, chỉ sợ thật bị hắn bắt lại, trả đũa. Tài xế Tiểu Lý tức giận bất bình nói. Hắn đối Thủy Lăng trấn tình huống hiểu một chút, Thâm Sơn cùng Cốc gia điều dân, nơi này rất nhiều thôn dân đều mục đích không cách nào luật, bất chấp vương pháp, nhưng lệnh hắn không nghĩ tới chính là, người của đồn công an thế mà cũng là như thế. Muốn chữa trị tốt Thủy Lăng trấn vấn đề trị an, vậy thì nhất định phải từ nội bộ tới tay, chỉ có thể dọn sạch bên trong cất chuột, mới có thể trông cậy vào kéo theo toàn bộ Thủy Lăng trấn. Theo tình huống trước mắt đến xem, vẹn vẹn sợ cảnh sát cái này một khối, chỉ sợ vấn đề thì phi thường lớn nha. Triệu Hà trầm mặt, nhịn không được thở dài một hơi nói. Sở cảnh sát phó sở trưởng đều đi đầu biết pháp lại phạm pháp, chớ nói chi là phía dưới những người này. Khó trách Thủy Lăng trấn sở cảnh sát sở trưởng vấn đề này một mực trống không, thực ở bên này vấn đề nhiều lắm, muốn ở chỗ này triển khai công tác, khó như lên trời. Triệu sở trưởng, vậy ngươi về sau có thể muốn coi chừng một chút, lần trước mới phái tới sở trưởng kém chút chết tại Thủy Lăng trấn, những người này cái gì đều làm ra được. Tiểu Lý nhắc nhở. Bọn họ thật muốn như vậy làm, ta còn cầu còn không được, dạng này ta thì có thể bắt bọn hắn lại tay cầm, ta cũng không phải mặc người chém giết con cừu nhỏ. Triệu Hà một mặt bình tĩnh cười nói. Tiểu Lý lái xe, cấp tốc đi đến Thủy Lăng trấn, chỉ chốc lát sau, bọn họ liền đã tới cửa đồn công an. Xe vừa dừng lại, liền nhìn thấy một vị nữ tử mang theo mấy tên cảnh sát, cười tủm tỉm tiến lên đón. Mà nữ nhân này hiển nhiên chính là Lý Tú Quyên, chuyên môn ở chỗ này phụ trách tiếp đại mới nhậm chức sở trưởng. Triệu sở trưởng, ngài tốt. Ta gọi Lý Tú Quyên, ta đại biểu Thủy Lăng trấn tất cả công an nhân viên, hướng ngài biểu thị nhiệt tình hoan nghênh. Lý Tú Quyên vội vàng mở ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế, nhìn về phía Triệu Hà cười nói. Triệu Hà ngẩng đầu, nhìn lấy nàng nhẹ gật đầu, "Ừm, phòng làm việc của ta ở đâu?" Lý Tú Quyên không khỏi sửng sở, nàng tại đối phương trên mặt không có nhìn ra vẻ tươi cười, càng nhiều hơn chính là băng lãnh cùng phẫn nộ. Nàng trong lòng không khỏi một lộ bộ, không hiểu đối phương đến cùng thế nào. Theo lý thuyết hôm nay là cái ngày đại hy, mặc kệ như thế nào cũng muốn vẻ mặt vui cười đón chào mới đúng à. Chẳng lẽ muốn mở hạ mã huy? Cho nên mới như vậy. Lý Tú Quyên âm thầm suy đoán. Trong lòng tuy nhiên nghi hoặc, nhưng nàng cũng minh bạch thân phận của mình cùng địa vị, căn bản không dám biểu hiện ra mảy may bất mãn, đuổi vội vàng, cười gật đầu nói, Triệu sở trưởng, ngài cần phải đi đường mệt không? Văn phòng đã vì ngài thu thập xong, ngài đi theo ta. Tốt. Triệu Hà nhẹ gật đầu, liền dẫn theo cặp công văn đi theo. Đến mức hành lý, thì bị Tiểu Lý dẫn theo, không nhanh không chậm theo sau lưng. Triệu sở trưởng, bí thư, trấn trưởng còn có phó sở trưởng bọn họ bởi vì công tác nguyên nhân, cho nên không có thể kịp thời tới chào mừng ngài, nhưng buổi trưa, chúng ta vì ngài chuẩn bị tốt tiệc rượu, làm tốt ngài bảy tiệc mời khách. Lý Tú Quyên nói. Phó sở trưởng Ngô Đào Triệu Hà đã thấy, đến mức Thủy Lăng trấn người đứng thứ nhất người đứng thứ hai những thứ này, Triệu Hà ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú. Tiệc rượu coi như xong, ta ngay tại canteen ăn, gần nhất phía trên chỉ thị, không phải không muốn phô trương lãng phí sao? Ta cảm thấy chúng ta nhân viên chính phủ, càng cần phải yêu cầu nghiêm khắc chính mình mới được. Nhưng Triệu Hà lập tức cự tuyệt nói. Trước khi đến, hắn kỳ thật kế hoạch tốt, vẫn là lấy đức phục người, vẻ mặt vui cười đón chào, tận lực làm tốt cùng Thủy Lăng trấn quan viên quan hệ. Có thể đi qua xe buýt sự cố, hắn phát hiện Thủy Lăng trấn vấn đề muốn giải quyết, vậy thì nhất định phải tới một cái so với bọn hắn ác hơn, càng người không sợ chết. Cho nên Triệu Hà lập tức cải biến kế hoạch, hắn quyết định lấy thiết huyết kiên cường thủ đoạn, thật tốt cùng Thủy Lăng trấn thế lực tà ác đấu một trận. Mà Ngô Hạ bốn người đón xe cướp bóc sự kiện này, chính là tốt nhất đột phá khẩu. Hắn hiện tại muốn làm, cái kia chính là theo lẽ công bằng chấp pháp, theo lệ xử lý Ngô Hạ bốn người, sau đó công bố toàn bộ Thủy Lăng trấn dân chúng, để bọn hắn tin tưởng mình, ta, Triệu Hà mới nhậm chức sở cảnh sát sở trưởng, nhất định sẽ vì các ngươi lo liệu việc nhà làm chủ. Triệu sở trưởng, cái này không tốt lắm đâu, mọi người đặc biệt vì ngài chuẩn bị thực rượu, ngài nếu là không đi, chỉ sợ. Lý Tú Quyên có chút khó khăn nói. Vậy ngươi thì nói cho bọn hắn, ta hiện tại không có tâm tư. Triệu Hà nói. Không có tâm tư. Triệu sở trưởng, là xảy ra chuyện gì sao? Lý Tú Quyên biến sắc. Đợi lát nữa ngươi nhóm tự nhiên là biết. Triệu Hà nói. Lý Tú Quyên bọn người nhìn lấy Triệu Hà, trong nội tâm ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, tựa hồ có cái đại sự gì muốn phát sinh. Cùng lúc trước mới nhậm chức sở cảnh sát sở trưởng so sánh, Triệu Hà thì phảng phất một thanh kiếm sắc đồng dạng, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ chém sắc như chém bùn khí tức, cái này để bọn hắn có một loại lưng phát lạnh cảm giác, không tự chủ được đối Triệu Hà nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Triệu sở trưởng, nơi này chính là phòng làm việc của ngài, hôm qua mới quét dọn đi ra, mười phần sạch sẽ, ngài mời. Lý Tú Quyên đi vào một cái phòng trước mặt, một bên nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, một bên làm một cái mời động tác. Chương 123, báo bình an. Triệu Hà nhẹ gật đầu, cũng không có giả mồm, trực tiếp đi vào trong văn phòng. Văn phòng coi như không tệ, tuy nhiên cũng không lớn, sửa sang cũng không hào hoa, nhưng lộ ra mười phần phong cách cổ xưa, cho người ta một loại trầm ổn đại khí cảm giác. Ừm, coi như không tệ. Triệu Hà hài lòng gật đầu nói, ở vào tình thế như vậy văn phòng, hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta rất nhanh ổn định lại tâm thần. Chỉ cần Triệu sở trưởng có thể hài lòng liền tốt, ngài nếu là có cái gì không hài lòng địa phương, cứ nói với ta. Lý Tú Quyên nói. Triệu Hà nhẹ gật đầu, tốt, nếu là có gì cần, ta sẽ nói cho ngươi. Ngồi lấy, hắn đã đi tới trên ghế ngồi xuống, lấy ra cặp công văn. Lý Tú Quyên thấy đối phương tựa hồ phải làm việc, liền không dám đánh nhiễu, cười nói, Triệu sở trưởng, nước trà nơi này đều là vừa thay xong, ngài muốn là có gì cần thì kêu ta ngay tại sát vách văn phòng, vậy ta sẽ không quấy rầy ngài công tác. Tốt, làm phiền ngài. Triệu Hà nói. Không phiền phức. Lý Tú Quyên cười, liền quay người chuẩn bị đi ra văn phòng. Ngay tại lúc nàng sắp đi ra khỏi cửa phòng lúc, Triệu Hà đột nhiên lại gọi lại nàng, chờ một chút, ngươi giúp ta đem bây giờ sở cảnh sát tất cả tại chức nhân viên bảng danh sách cho ta một phần, tư liệu càng kỹ càng càng tốt. Tốt. Lý Tú Quyên nhẹ gật đầu, cũng không cảm thấy kỳ quái. Mới nhậm chức ngày đầu tiên, vậy khẳng định là trước muốn hiểu rõ thủ hạ người tên, chức vụ, nội dung công việc, vân vân. đây là làm một tên người lãnh đạo yêu cầu cơ bản nhất. Cho nên Lý Tú Quyên cũng không có cảm thấy bất ngờ, lên tiếng, liền quay người đi ra ngoài, đồng thời khép cửa phòng lại. "Tiểu Lý, đoạn đường này vất vả ngươi, đợi lát nữa cùng ta ăn cơm trưa, lại trở về đi." Triệu Hà nhìn về phía một bên tài xế Tiểu Lý nói, cái sau nhiệm vụ chỉ là đem Triệu Hà đưa đến Thủy Lăng trấn, đợi lát nữa còn muốn trở về phục mệnh. "Không được, Triệu sở trưởng, ta còn phải chạy trở về phục mệnh." Nói đến đây, Tiểu Lý dừng một chút nói, chủ yếu vẫn là bởi vì hôm nay là ta trẻ em sinh nhật, ta đáp ứng nàng, giữa trưa phải chạy trở về theo nàng cùng một chỗ ăn cơm trưa, cho nên vốn là Triệu Hà còn muốn khuyên một chút, nhưng nghe xong lời này, hắn liền gật đầu, không tiếp tục khó xử đối phương nói, "Ừm, đã như vậy, vậy ta cũng liền không lưu ngươi, lái xe trở về chú ý an toàn." "Tốt, đa tạ Triệu sở trưởng lý giải." "Không khách khí." Tiểu Lý hướng về Triệu Hà cáo biệt về sau, liền quay người rời đi văn phòng, trực tiếp hướng về bên ngoài đi đến. Làm hắn đi vào sở cảnh sát đại viện lúc, liền lập tức nhìn đến ba chiếc xe cảnh sát một trước một sau chạy được tiền đến, Lý Tú Quyên lập tức mang người nên đón tiếp lấy. Cảnh trên xe đi xuống chính là phó sở trưởng Ngô Đạo, cùng bị tóm tội phạm cướp giật. Đương nhiên, thời khắc này Ngô Hạo đã bị mang đến bệnh viện, chỉ có ba người bị tóm. "Đào ca, Triệu sở trưởng đã tới, làm hắn hiện tại tức giận phi thường, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra." Lý Tú Quyên nên đón tiếp lấy, nhìn về phía Ngô Đạo hỏi. "Sinh khí là được rồi." Ngô Đạo bất đắc dĩ nói. "Ừm." Lý Tú Quyên lừ một tiếng, nàng cùng những cảnh sát khác vội vàng hỏi thăm, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nô Đào cũng vô tâm não, liền đem chuyện lúc trước đơn giản thuật nói một lần, Lý Tú Quyên bọn người sau khi nghe được, nguyên một đám trên mặt đều lộ ra hết sức kinh ngạc chi sắc. Tiểu Lý thấy cảnh này, bĩu môi khinh thường, một đám cướp chuột, ai? Triệu sở trưởng ở vào tình thế như vậy muốn quật khởi, nếu muốn ở sở cảnh sát dựng nên lên uy nghiêm của mình, thực sự quá khó khăn. Bất đắc dĩ hít thở dài, hắn liền đi thẳng ra khỏi sở cảnh sát, lái xe trực tiếp rời đi. Một bên khác, Triệu Hà đơn giản thu thập một chút, liền lấy ra điện thoại di động, cho lão bà Khương Linh Nguyệt phát đi một đầu giọng nói, "Lão bà, ta đến à, ngươi không cần lo lắng." Cơ hồ là dây về, một đầu giọng nói phát trở về, rất hiển nhiên, Khương Linh Nguyệt một mực thủ tại điện thoại bên cạnh, chờ lấy Triệu Hà tin tức. Nàng kỳ thật cũng rất muốn cho Triệu Hà phát tin tức, hỏi một chút hắn đã tới chưa, có hay không tao ngộ nguy hiểm, có thuận lợi hay không. Nhưng nàng lại sợ quấy rầy đến Triệu Hà công tác, nàng sau khi biết người vừa tân nhiệm ngày đầu tiên, khẳng định có rất nhiều công tác cần phải xử lý. "Đến liền tốt, lão công, hết thảy thuận lợi sao?" "Đương nhiên thuận lợi, ngươi cứ yên tâm đi, một mình ngươi tại Dung Thành, phải nhớ đến quan tâm tốt chính mình, đúng hạn ăn cơm, đừng bận rộn công việc lên, liền cái gì đều không quan tâm, nghe được không?" Triệu Hà trả lời, có quan hệ trên xe buýt chuyện phát sinh, hắn cũng không muốn nói cho đối phương biết, sợ hại đối phương lo lắng. "Ai nha, ta đã biết, ta lại không là tiểu hài tử nhi, chính mình sẽ chiếu cố tốt chính mình, ngược lại là ngươi, ta nghe nói Thủy Lăng trấn bên kia điều kiện thật khó khăn, ngươi nhất định muốn ăn được uống được, muốn là không có tiền, lập tức nói với ta, nghe được không?" Khương Linh Nguyệt hồi phục. Triệu Hà im lặng nói, "Đủ rồi đủ rồi, ngươi mỗi tháng đều cho ta 10 vạn tiền tiền tiêu vặt, căn bản là dùng không hết, đối lão bà, ngươi cho ta nhiều tiền như vậy, thì không sợ ta có tiền thì trở nên xấu sao? Đến lúc đó cầm lấy tiền đi bao dưỡng những nữ nhân khác, hắc hắc, ngươi, ngươi nói còn thật có đạo lý, đàn ông các ngươi thật đúng là có tiền thì trở nên xấu, xem ra sau này không thể cho ngươi tiền tiêu vặt." "A, lão bà đại nhân, ta thì đùa giỡn một chút, ngươi đừng coi là thật nha." Triệu Hà khóc không ra nước mắt, cảm giác mình đem chính mình xáo lộ. "Hừ hừ, ta mới mặc kệ đâu. Về sau tiền trên người ngươi hết thảy đều muốn nộp lên, cho ta bảo quản, không cho phép tổn tiền riêng, nghe đến không có." Khương Linh Nguyệt hừ một tiếng, mười phần ngạo kiều nói, "Không thể nào, còn muốn nộp lên, lúc trước chúng ta ba điều quy ước, rõ ràng là ngươi bao dưỡng ta mới đúng, vì cái gì ta hiện tại còn muốn đem tiền lương cho ngươi a? Tình huống bây giờ không đúng mà, lúc đó chúng ta là giả kết hôn, nhưng bây giờ là thật kết hôn a. Nam nhân khẳng định phải cho lão bà quản tiền nha. Ta nói ta hối hận, có thể hay không?" "Không thể." Triệu Hà cùng Khương Linh Nguyệt ngươi một câu ta một câu vui đùa, qua chừng 10 phút đồng hồ, đột nhiên cửa phòng làm việc gõ. "Tiến đến." Triệu Hà nói. Rất nhanh, cửa phòng liền bị đẩy ra, Lý Tú Quyên cầm lấy một chồng văn kiện đi đến. "Triệu sở trưởng, đây là ngài muốn tư liệu, có quan hệ sở cảnh sát tất cả công tác nhân viên chức vụ tư liệu, toàn đều ở nơi này." Lý Tú Quyên nói. "Tốt, ngươi để ở chỗ này đi, ta trước nhìn một chút, đợi lát nữa có gì cần, ta sẽ bảo ngươi." Triệu Hà gật đầu nói. "Tốt." Lý Tú Quyên lên tiếng, đem tư liệu để xuống về sau, liền đi ra ngoài. "Lão bà, ta phải làm việc nha." Triệu Hà trả lời một câu. "Tốt đi. Lao công khổ cực." "Không gian khổ." Tiếp đó, Triệu Hà để điện thoại di động xuống, liền cầm lấy những tài liệu này một phần nhìn lại, mười phần cẩn thận, không có bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Chương 124, Quách Hạ Minh. Tư liệu 10 phần kỹ càng, bao gồm Thủy Lăng trấn sở cảnh sát tất cả dân cảnh, ghi chép bọn họ cuộc đời lý lịch, theo cảnh công lao, sở thuộc chức vụ các thứ trở. Triệu Hà cấp tốc nhìn một lần về sau, trong óc cũng đã đem những người này bộ dáng, chức vụ, tuổi tác trở toàn bộ ghi xuống. Những tài liệu này ghi chép đều là một số cơ bản nhất, muốn nghĩ muốn hiểu rõ bây giờ Thủy Lăng trấn sở cảnh sát tình huống cụ thể, còn nhất định phải lôi kéo chính mình thế lực mới được, như thế cũng có thể tốt hơn áp dụng công tác. Triệu Hà như có điều suy nghĩ nói, nếu muốn ở một cái địa phương mới triển khai công tác, vậy thì nhất định phải có người ủng hộ mình, chỉ có tự thân thế lực không ngừng lớn mạnh, mới có thể đi làm chính mình chuyện muốn làm. Những người này đại bộ phận đều là Ngô Đào chó săn, bọn họ cũng sớm đã liên hợp lại cùng nhau, chỉ có những thứ này vừa tới sở cảnh sát không lâu tân nhân, có lẽ mới ở vào trung lập trạng thái, ta hiện tại chỉ có thể theo cái này chút tân nhân vào tay. Triệu Hà nhìn lấy chính mình phân ra tới 3 phần tư liệu, âm thầm nghĩ tới. Cái này 3 phần tư liệu ghi chép 3 người, 2 nam 1 nữ, đều là người trẻ tuổi. Tuổi tác lớn nhất chính là một vị gọi Quách Hạ Minh người, người này theo cảnh ngược lại là một đoạn thời gian rất dài, lại là theo địa phương khác điều đến Thủy Lăng trấn không lâu. Thời gian không dài, người này bị Ngô Đảo bọn người đồng hóa khả năng nhỏ bé. Đến mức một nam một nữ khác, thi được không đến được lâu, người trẻ tuổi nhà, mang một bầu nhiệt huyết, hai người bọn họ bị đồng hóa khả năng cũng tương đối ít. Chỉ bất quá ba người này tại sở cảnh sát địa vị rất thấp, coi như Triệu Hà đem bọn hắn lôi kéo được tới, chỉ sợ đối Ngô Đảo bọn họ cũng không có chút nào ảnh hưởng. Đi được tới đâu hay tới đó đi, ăn nóng bánh bao cũng muốn từng miếng đến, quá gấp dễ dàng nóng đến miệng. Triệu Hà muốn đến nơi này, liền thu liễm tâm thần. Phanh phanh. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị gõ. Tiến đến Triệu Hà nói. Cửa phòng lập tức bị đẩy ra, Lý Tú Quyên nhìn về phía Triệu Hà nói, "Triệu sở trưởng, đã giữa trưa tan việc, ngài chuẩn bị đi nơi nào ăn cơm? Có căn tin sao?" Triệu Hà ngẩng đầu hỏi. "Có, ta mang ngài đi qua đi." Lý Tú Quyên nói. "Không cần, ta mình có thể tìm tới." Triệu Hà nói. Trên lầu thời điểm, hắn liền đã thấy Lý Tú Quyên cùng Ngô Đảo quan hệ của hai người mười phần thân mật, hai người khẳng định là cùng một bọn, đã như vậy, Triệu Hà chắc chắn sẽ không đem Lý Tú Quyên giữ ở bên người, đây không thể nghỉ ngọ là dẫn sói vào nhà. "A, vậy được rồi." Lý Tú Quyên hơi có chút thất vọng, nàng vốn là muốn thừa dịp cùng Triệu Hà ăn cơm chung cơ hội, nói bóng nói gió một chút hắn đến tuột cùng sẽ như thế xử trí Ngô Hạo bốn người, nhưng bây giờ đến xem, đối phương tựa hồ tại để phòng mình a. Lý Tú Quyên cũng không có mặt dày mày dạn dán đi lên, cùng Triệu Hà nói một tiếng về sau, liền quay người rời đi. Triệu Hà thì là thu thập một chút gian phòng, tất ký tư liệu, cái này mới đứng dậy đi ra văn phòng. Canteen thì tại cao ốc văn phòng đằng sau, Triệu Hà rất nhanh liền đi tới canteen, đi theo người dân bình thường cảnh, rất nhanh liền đánh một phần đồ ăn, một mình đi vào khắp ngõ ngách nhưng lại tầm mắt rộng rãi địa phương ăn cơm, ở chỗ này có thể trông thấy toàn bộ bên trong phòng ăn tình cảnh. Thế mà hắn phát hiện, đến căn tin ăn cơm người ít càng thêm ít, đến mức Ngô Đảo một nhóm người, căn bản không có trông thấy. Người kia cũng là mới tới sở trường sao? Thật trẻ tuổi a. Hắn làm sao cũng tới căn tin ăn cơm? Người khác Ngô sở trường bọn họ đã sớm phía dưới tiệm ăn, ăn ngon uống say. Các người nói vị này mới tới sở trường có thể ngốc bao lâu, liền muốn xám xịt rời đi. Ta cảm giác không ra một tháng. Tuy nhiên căn tin ăn cơm người cũng không phải là rất nhiều, nhưng thưa thớt vẫn là có mấy người, bọn họ liếc một chút liền đem Triệu Hà nhận ra, thấp giọng nghị luận. Triệu Hà không cách nào nghe được bọn hắn mà nói, nhưng theo ánh mắt của bọn hắn, hắn vẫn là mạnh suy đoán ra những người này ở đây nghị luận chính mình, nhưng hắn không quan trọng, tự mình đang ăn cơm. Chính ăn vào một nửa, đột nhiên, một vị chừng 30 tuổi cảnh sát bưng hộp cơm, trực tiếp hướng về Triệu Hà đi tới, cái sau không khỏi sửng sở, ngẩng đầu nhìn lại, hắn liếc một chút liền đem trước mắt dân cảnh nhận ra. Người này chừng 30 tuổi, thân cân 7 năm tả hữu, da thịt có chút ngăm đen, dáng người trắng kiện, xem xét cũng là có một cánh tay khí lực người. Cùng Ngô Đào những cái kia bụng vệ người so sánh, tưởng như hai người. Mà người này chính là Quách Hạ Minh. Đối với người này, Triệu Hà hoàn toàn chính xác có lôi kéo ý tứ, nhưng giờ phút này nhìn thấy đối phương thế mà chủ động qua tìm đến mình, Triệu Hà vẫn còn có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, giống hắn loại kinh nghiệm này phong phú lao cảnh sát, khẳng định sẽ lựa chọn trung lập thái độ, ai cũng không thân cận, người nào cũng không được tội. Bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, Quách Hạo Minh lại chủ động tìm chính mình, đây không phải để Ngô Đảo bọn người cho là hắn là Triệu Hà người sao? Đến lúc đó bọn họ vô cùng có khả năng nhằm vào Quách Hạo Minh. Về tình về lý, Quách Hạo Minh đều khó có khả năng lúc này chủ động tìm tới Triệu Hà. "Triệu sở trưởng, ngài tốt." Đi vào Triệu Hà vị trí đối diện, Quách Hạo Minh mười phần cung kính nói, "Ta có thể ngồi ở đây không?" "Đương nhiên có thể, tùy tiện ngồi." Triệu Hà cười nói, không có chút nào giá đỡ, cho người ta một loại mười phần cảm giác thân cận. Quách Hạo Minh điểm một cái, liền ngồi xuống. "Triệu sở trưởng, ta trước làm tự giới thiệu, ta gọi Quách Hạo Minh, theo cảnh hơn 8 năm, 3 tháng trước điều Thủy Lăng trấn sở cảnh sát, muội muội của ta gọi Quách Hiểu Viện." Quách Hạo Minh nói. "Muội muội?" Triệu Hà sững sờ, trước mặt giới thiệu chung quy chúng cũ, nhưng vì cái gì đột nhiên toát ra một người muội muội đâu? "Đa tạ ngươi đã cứu ta muội muội, muội muội ta cũng là ngươi tại trên xe buýt gặp phải cái kia nữ đại học sinh." Sau khi về nhà, nàng lập tức thì gọi điện thoại cho ta nói rõ sự kiện này, ta thật rất cảm tạ ngươi, muốn không phải ngài, thật không biết mấy cái kia xuất sinh sẽ làm ra chuyện gì thương thiên hại lý tới. Quách Hạo Minh một mặt chân thành, cảm kích vô cùng nói. Nguyên lai ngươi là nàng ca ca nha. Không có việc gì, không nên khách khí, lúc đó loại tình huống đó, là ta làm một tên cảnh sát nên tận chức vụ, muốn đổi từ bên người, ta cũng sẽ xuất thủ cứu rút. Triệu Hà cười nói. Mặc kệ như thế nào, ngài đều là muội muội ta ân nhân cứu mạng, theo lý thuyết, ta không cần phải lúc này tới tìm ngươi, nhưng dạng này cũng có thể càng thêm đại biểu ta trung thành. Ta tuy nhiên đi vào Thủy Lăng trấn không lâu, nhưng có chút tình huống ta vẫn là hết sức quen thuộc, chỉ cần ngài muốn biết, ta cam đoan biết gì nói đấy." Quách Hạo Minh nói. Rất rõ ràng, đối phương đã rõ ràng lập trường của mình, từ nay về sau lại là Triệu Hà người. Cái này khiến Triệu Hà thập phần vui vẻ, bây giờ hắn chính đang nghĩ biện pháp lôi kéo nhân tâm, không nghĩ tới nhanh như vậy, liền có người chủ động xin đi rất giặc. Đối với Quách Hạo Minh người này, Triệu Hà vẫn là có mấy phần tín nhiệm, nhưng cũng không phải tin hoàn toàn, về sau còn cần chậm rãi khảo sát mới được, đến mức có thể hay không ủy thác trách nhiệm, chỉ có thể sau này hay nói. "Ừm, ta hiện tại vừa đến bên này, hoàn toàn chính xác có rất nhiều chỗ nào không hiểu, có thời gian hoàn toàn chính xác muốn cùng ngươi thật tốt trò chuyện chút." Triệu Hà gật đầu nói. "Sở trưởng, muốn không nay buổi tối tan việc, ngươi thì theo ta đi nhà như thế nào? Muội muội ta còn có ta phụ mẫu, đều muốn làm mặt cảm tạ ngươi. À, đúng, ta cũng cho ngài chuẩn bị một phần lễ vật." Quách Hạo Minh nói, còn không hướng về Triệu Hà ra hiệu một ánh mắt. Gặp một màn này, Triệu Hà đối Quách Hạo Minh người này nhất thời càng cảm thấy hứng thú hơn, một chút do dự, liền gật đầu nói, "Tốt, tăng ca không gặp không về." "Tốt." Hai người nói xong lời này, liền không tiếp tục nói chuyện với nhau, tự mình cơm nước xong xuôi, sau đó liền mỗi người trở lại cương vị của mình. Chương 125, Hạ Uyên. Một gian tiệm cơm trong dạng, Ngô Đảo, Lý Tú Quyên, Lưu Nam bọn người chính là một vừa uống rượu, một bên trò chuyện tiên. Đào ca, mới tới người sở trưởng này có phải hay không quá phách lối rồi? Một chút mặt mũi cũng không cho, gọi hắn tới dùng cơm, còn trang thanh cao gì, nói quốc gia ngay tại phổ biến cần kiệm tiết kiệm chính sách, không cần chúng ta phô trương lãng phí. Một vị gọi Lý Vân Thiên cảnh sát nói ra. Đúng đấy, chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác, chúng ta vì quản lý thủy lăng trấn vấn đề trị an, mỗi một ngày khổ cực như vậy, ăn được điểm uống tốt đi một chút thế nào? Hắn là một chút mặt mũi cũng không cho a. Lưu Nam lập tức phụ hòa nói, còn có Tiểu Hạo sự kiện này, hắn biết do Tiểu Hạo là chúng ta Đào ca cháu trai, thế mà còn một chút mặt mũi cũng không cho. Đào ca, tiểu tử này quá phế lối, chúng ta nhất định muốn giáo huấn hắn một trận mới được, bằng không, hắn còn tưởng rằng sở cảnh sát là một mình hắn. Đúng đúng, ta tán thành, chúng ta nhất định phải cho hắn một hạ mã uy. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ lên, mà đầu mâu tất cả đều nhắm ngay Triệu Hà. Nô Đào lại là một mặt bình tĩnh nụ cười, cũng không có phụ cùng lời của bọn hắn. Ăn trong chốc lát đồ ăn, uống vào mấy ngụm rượu, Nô Đào lúc này mới chậm rãi cười nói, người trẻ tuổi nhà, hỏa khí đại rất bình thường, mà lại quan mới đến đốt ba đống lửa, hắn muốn thiêu một thiêu cũng rất bình thường. Vậy chúng ta liền để hắn thiêu không đứng dậy. Lưu Nam nói, nay thiên lúc chiều, hắn khẳng định sẽ tổ chức một trận hội nghị, cho đến lúc đó, chúng ta lại cho hắn một hạ mã uy, cho hắn biết, làm người vẫn là phải khiêm tốn một chút mới được. Ta cũng loại suy nghĩ này, Lưu Nam, Lý Vân Phi, nay lúc chiều ta an bài các ngươi đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Nô Đào đột nhiên quay đầu, nhìn về phía chết đối diện hai người nói. Lưu Nam cùng Lý Vân Phi đều là lão du điểu, lập tức minh bạch Nô Đào dụ ý, gật đầu cười, Đào ca, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Được rồi, đến, chúng ta cạn một chén. Trong dạng, chuyến đến Nô Đào bọn người hi hi ha ha tiếng cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Triệu Hà ăn cơm về sau, gục xuống bàn ngủ một buổi trưa cảm giác, sau đó hắn liền đi sắt vách văn phòng, gọi lên Lý Tu Quyên. 3 giờ chiều, ta chuẩn bị mở một trận hội nghị, sở cảnh sát tất cả mọi người nhất định phải đến đúng giờ tràng, nếu có nhiệm vụ tới không. Được, nhất định phải cho ta báo cáo chuẩn bị một chút, đến tột cùng nhiệm vụ gì. Vì sao tới không được, trừ cái đó ra, tất cả mọi người không cho phép không có bất kỳ cái gì lý do không trình diện. Triệu Hà nhìn về phía Lý Tú Quyên nói, ngươi giảng ta y nguyên thông chi một chút đi, nghe đến không có. Ừm, ta đã biết. Lý Tú Quyên nhẹ gật đầu, liền lập tức làm theo đi. Mà Triệu Hà thì là trực tiếp đi phòng thẩm vấn, giờ phút này ngoại trừ Ngô Hạo bên ngoài, mặt khác 3 tên kẻ trộm chính bị giam giữ tại trong phòng thẩm vấn. Sở trưởng. Nhìn thấy Triệu Hà đi tới, phụ trách trông coi 2 vị cảnh sát lập tức tiến lên đón. Triệu Hà nhẹ gật đầu, hỏi, người ở bên trong à? Ừm, tại. Một tên cảnh sát nói. Chuẩn bị một chút, ta muốn đích thân xem xét hỏi bọn hắn. Triệu Hà nói. Hắn sớm thì ra lệnh, muốn đích thân thẩm vấn 3 người này, cho nên 2 tên cảnh sát cũng không cảm thấy bất ngờ, lập tức làm theo. Rất nhanh, một vị phụ trách nhân viên văn phòng công tác nữ cảnh sát tiểu chạy tới, người này cũng liền 25-26 tuổi, tuổi tác cùng Hạ Mạnh Phương không sai biệt lắm. Mà người này chính là Triệu Hà tuyển ra 3 người bên trong một người trong đó, tên là Hạ Huyên, tốt nghiệp trường cảnh sát, vừa tới Thủy Lăng trấn sở cảnh sát công tác không lâu. Sở trưởng tốt. Hạ Huyên đi vào Triệu Hà trước mặt, lập tức cung kính nói. Triệu Hà nhẹ gật đầu, ngươi gọi Hạ Huyên đúng không? Nam Thành tốt nghiệp trường cảnh sát. Nghe nói như thế, Hạ Huyên không khỏi lấy làm kinh hãi, nàng không nghĩ tới, lần thứ nhất gặp mặt đối phương không chỉ có biết mình tên, hơn nữa còn biết mình là cái nào tốt nghiệp trường cảnh sát. Ừ vân, đúng, sở trưởng, ngươi biết ta. Hạ Huyên hơi kinh ngạc nói. Không phải, một người bằng hữu của ta cũng là thành nam tốt nghiệp trường cảnh sát, cho nên có chút ấn tượng. Triệu Hà lắc đầu nói. A, nguyên lai là dạng này. Hạ Huyên bừng tỉnh đại ngộ. Thành nam trường cảnh sát không tệ, lúc trước ta còn đi trường học các ngươi khai triển ra giao lưu hoạt động, ấn tượng khắc sâu nhất một chút, đó chính là các ngươi cơm ở canteen đồ ăn cực kỳ ngon, nhất là cái kia đông pha thịt, ta buổi tối vụng trộm chạy tới thêm đồ ăn. Triệu Hà cười nói. Nghe nói như thế, Hạ Huyên nhất thời nhịn không được bật cười, ta cũng dạng này cảm thấy. Trường học của chúng ta tuy nhiên người không nhiều, thế nhưng thức ăn tuyệt đối không thể chê, mà lại ta cũng rất thích ăn cái kia đông pha thịt, mập mà không án, bây giờ suy nghĩ một chút đều chảy nước miếng. Cười cười, Hạ Huyên tựa hồ ý thức được người trước mắt này là sở trưởng đại nhân, nàng lại vội vàng ngậm miệng lại, khôi phục một mặt nghiêm túc bộ dáng. Đừng nghiêm túc như vậy, mọi người bây giờ đang ở một chỗ công tác, cái kia chính là người một nhà. Triệu Hà cười nói. Nghe nói như thế, Hạ Huyên nhịn không được thở dài một hơi, nhẹ gật đầu, đối với vị này mới nhậm chức sở trưởng, nhất thời có rất lớn hảo cảm. Thật đơn giản mấy câu, Triệu Hà liền kéo gần lại cùng đối phương quan hệ, tiếp đó Triệu Hà cũng không có nói đùa nữa, khôi phục một mặt nghiêm túc nói: "Tốt, chúng ta bắt đầu thẩm vấn đi." "Tốt." Hạ Huyên nhẹ gật đầu, nàng sớm thì chuẩn bị xong thẩm vấn chỗ thứ cần thiết. Tại Triệu Hà chỉ huy dưới, bọn họ trực tiếp đi tới cửa phòng thẩm vấn, còn chưa mở cửa, bên trong liền truyền đến từng đợt chửi rủa thanh âm. "Mẹ nhà hắn, nhanh điểm thả lão tử ra ngoài, các ngươi biết ta là ai không? Các ngươi những thứ này thối cảnh sát, thức thời thì ngoan ngoãn thả chúng ta ra ngoài. Người tới đây mau, thả chúng ta ra ngoài, các ngươi đều mà thôi được sao?" Nghe được bên trong truyền đến chửi rủa thanh âm, Triệu Hà khuôn mặt âm trầm xuống, nhìn về phía bên cạnh một vị cảnh sát nói, các ngươi liền mặc cho bọn họ dạng này mắng. Chỗ, sở trưởng, chúng ta cũng không có cách nào nha. Bọn họ. Một vị cảnh sát tâm thần bất định bất an nói, một mặt vẻ làm khó. Tuy nhiên trong miệng lời còn chưa dứt, nhưng Triệu Hà đã đoán được, cái này 3 tên kẻ trộm khẳng định cũng có hậu trường, cũng có quan hệ, những thứ này cảnh sát bình thường căn bản không dám đắc tội, cho nên chỉ có thể mặc cho bọn họ chửi rủa. Triệu Hà hừ một tiếng, liền đẩy ra cửa phòng, đây là một gian ánh sáng mờ tối hẹp phòng nhỏ, giờ phút này đang có 3 tên nam tử bị quẳng tại trên ghế. 3 người tuổi tác cũng không lớn, nhỏ nhất bất quá 17-18 tuổi, lớn nhất cũng liền 25 tuổi, trên người bọn họ đều có khắc hình xăm, tóc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ, cho người ta một loại xã hội tiểu côn đồ cảm giác. đột nhiên nhìn đến cửa phòng mở ra, ba người này lập tức đình chỉ chửi rủa. Vốn là ba người bọn họ trên mặt đều là một bộ kiệt ngao bất thuần chỉ sắc, có thể giờ phút này nhìn thấy đi tới đúng là Triệu Hà, trên mặt bọn họ lập tức lộ ra hoảng sợ. Trên xe buýt, Triệu Hà nổ súng kích thương Ngô Hạo bắp đùi một màn, bọn họ giờ phút này còn rõ mồn một trước mắt. Chương 126, thẩm vấn. Trước đó không phải mắng rất đã sao? Làm sao hiện tại ngậm miệng? Tiếp tục mắng nha. Ta ngay ở chỗ này trông coi các ngươi mắng. Triệu Hà đi sau khi đi vào, ánh mắt băng lãnh quét ba người liếc một chút, lạnh lùng nói. Ba người hiển nhiên hết sức e ngại Triệu Hà, ngồi tại trên ghế, cúi đầu, không dám nói câu nào. Triệu Hà ra hiệu Hạ Huyên liếc một chút, chính mình thì kéo ra một cái băng, ngồi ở ba người đối diện. Hắn gọi Lý Huy Tài, năm nay 17 tuổi, đọc xong tiểu học về sau liền đi theo một đám thanh niên lêu lổng bất học vô thuật, chuyên môn làm một ít trộm vặt móc túi sự tình. Hắn gọi Trương Hải Đào, năm nay 20 tuổi, 3 năm trước đây ra ngoài làm thuê, ở bên ngoài theo một đám tiểu côn đồ kéo bè kết phái, bởi vì đắc tội người, trốn về Thủy Lăng trấn, phụ thân là trấn chính phủ bộ tuyên truyền bộ trưởng. Hắn gọi Tôn Minh, năm nay 25 tuổi, cùng Trương Hải Đào ra ngoài làm thuê, kéo bè kết phái, bởi vì đắc tội với người chạy về, mẹ của hắn tại trấn bệnh viện công tác, phụ thân là chăn nuôi đứng trạm trưởng. Hạ Huyên minh bạch Triệu Hà ý tứ, lập tức đối ba người tiến hành đơn giản giới thiệu. Triệu Hà nhẹ gật đầu, nhìn về phía ba người nói, nhìn không ra nhà, ba người các ngươi, không, còn có một cái Ngô Hạo, quan hệ của các ngươi cũng không nhỏ nha, trong nhà phụ mẫu tại Thủy Lăng trấn tới nói cũng coi như có quyền có thế, làm sao? Bọn họ không có cho ngươi nhóm tiền tiêu vặt, vẫn là ngược đãi ngươi nhóm rồi. Bước được các ngươi đi đón xe cướp bóc. Đối mặt Triệu Hà vấn đề, Lý Huy Tài, Trương Hải Đào, Tôn Minh ba người y nguyên túi đầu, lựa chọn trầm mặc. Bộ một tiếng, Triệu Hà đột nhiên đập bàn một cái, lạnh lùng nói, ta hỏi các ngươi lời nói đâu? Trương Hải Đào, ngươi cho ta nói, bớt ở chỗ này giả câm. Người khác sợ các ngươi sau lưng quan hệ, ta có thể không có chút nào sợ. Ba người bị một cái bàn tay dọa đến khẽ run rẩy. Trương Hải Đào lắp bắp nói, không, không có, không có ngược đãi ta nhóm. Vậy các ngươi vì cái gì đi đón xe cướp bóc? Triệu Hà tiếp tục hỏi. Bởi vì kích thích, cảnh sát thúc thúc, ta, chúng ta kỳ thật cũng không muốn đả thương người, chẳng qua là cảm thấy chơi vui, chỗ, cho nên mới ở chung được đón xe cướp bóc. Trương Hải Đào ấp a ấp úng nói. Đúng đúng, cũng là bởi vì chơi vui, trong nhà của chúng ta cũng không kém tiền, chỉ là cảm giác quá nhàm chán, cho nên thì Tôn Minh ngẩng đầu, phụ họa nói. Kích thích. Chơi vui. Triệu Hà bất đắc dĩ cười cười, dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn về phía ba người, các ngươi có biết hay không? Làm như vậy phạm pháp. Biết rõ, biết. Tôn Minh nói xong, túi đầu nói, Nô Hạo nói hắn nhị bá là sở cảnh sát sở trưởng, thì coi như chúng ta phạm pháp, cũng không có việc gì, lớn nhất nhốt thêm mấy ngày liền có thể phóng xuất. Nhốt mấy ngày? Ha ha. Triệu Hà mỉ á mai cười, các ngươi bốn người không chỉ có cầm đao cướp bóc, hơn nữa còn muốn đổ làm bẩn một vị nữ tử, các ngươi sở tác sở vi đã là nghiêm trọng phạm pháp phạm tội, không liên quan cái 3 năm 5 năm, các ngươi đừng nghĩ tại đi ra. A. Cảnh sát thúc thúc, ta, chúng ta sai, chúng ta cũng không dám nữa, van cầu ngươi, thả chúng ta đi. Nghe xong lời này, Lý Huy Tài hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, đuổi bận bịu cầu xin tha thứ. Hắn bây giờ còn chưa đầy 18 tuổi, thuộc về vị thành niên. Chỗ lấy sẽ cùng theo một khối, hoàn toàn là thuộc về theo mù lan lộn, đối với thị thị phi phi, khuyết thiếu nhất định phán đoán. Lý Huy Tài, điều kiện nhà của ngươi cần phải rất kém cỏi đi, phụ mẫu bên ngoài làm thuê, chỉ còn lại có ngươi bà một người đem ngươi nuôi lớn, nghe nói ngươi bị tóm lên đến a, ngươi bà trước tiên liền đi tới sở cảnh sát, khóc đó mới gọi một cái thương tâm, ngươi bây giờ làm đây hết thảy, xứng đáng nàng sao? Xứng đáng ngươi ra ngoài làm thuê phụ mẫu sao? Triệu Hà theo dõi hắn, hỏi ngược lại. Ta. Ô ô ô. Lý Huy Tài nhất thời một câu cũng không nói ra. Nhất thời khóc như mưa, rơi lệ mặt mũi tràn đầy, nước nở nói, ta không muốn tới, đều là Ngô Hạo, là hắn buộc ta tới, ta nếu là không đến, hắn liền muốn đánh ta, ô ô ô. Cảnh sát thúc thúc, ta sai rồi, van cầu ngươi không muốn bắt ta. Gặp một màn này, Triệu Hà bất đắc dĩ lắc đầu, mới 17 tuổi a. Ra loại sự tình này, nửa đời sau đều sẽ có một cái phạm tội ghi chép, cái này sẽ là cả đời điểm đen, thậm chí còn có thể ảnh hưởng dưới đệ nhất. Khóc là vô dụng, bất luận cái gì phạm sai lầm người, vậy sẽ phải làm tốt tiếp bị trừng phạt chuẩn bị, biết mình phạm sai lầm, vậy sẽ phải sửa lại, về sau không cho phép tái phạm. Triệu Hà lời nói thâm tiếng nói, là một tên cảnh sát, hắn mục đích cũng không phải là đem tội phạm nhốt vào đại lao, mà chính là muốn để hắn ý thức đến chính mình phạm sai lầm, muốn để hắn biết sai thì đổi. Mà lại trước mắt ba người cũng không phải là loại kia đại hung đại ác người, bọn họ chỗ lấy làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì thời kỳ phản định, làm vương, pháp luật ý thức đơn bạc gây nên. Tuy nhiên 10 phần đồng tình đối phương, nhưng Triệu Hà vẫn là muốn theo lệ làm việc, cấp tốc đem những người này khẩu cung cho quay tốt. Đối với ba người này, Triệu Hà bao nhiêu sẽ có chút đồng tình, bởi vì căn cứ điều tra, hắn phát hiện ba người này cũng không phải là rất xấu. Đơn giản cũng là sùng bái người trong giang hồ, ưa thích đánh nhau ẩu đả, nhưng đối với Ngô Đào người này, Triệu Hà cảm thấy 10 phần chán ghét. Người này tại trong trấn, cái kia chính là một cái tiểu bá vương, hung hăng càng quái, gây chuyện khắp nơi thị phi, thậm chí còn đối một vị tiểu cô nương áp dụng qua xâm phạm, may ra thời khắc mấu chốt được người cứu đi ra, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Phạm vào nhiều chuyện như vậy, theo lý thuyết Ngô Đào sớm đã bị bắt lại, có thể cũng bởi vì hắn có một cái nhị bá là sở cảnh sát phó sở trưởng, cho nên một mực nhỏ nhơ ngoài vòng pháp luật, không nhận một chút ảnh hưởng. Phanh phanh. Đang lúc Triệu Hà quay lấy khẩu cung thời điểm, bỗng nhiên cửa phòng bị gõ. Tiến lên. Triệu Hà nói. Theo phòng cửa bị mở ra, lộ ra Lý Tú Quyên bóng người, hắn nhìn thoáng qua Triệu Hà, Hạ Huyên cùng Tôn Minh ba người, lập tức mới mở miệng. Nói, sở trưởng, lập tức liền muốn 3 giờ rồi. Tốt, ngươi đi an bài một chút, ta lập tức đi qua. Triệu Hà cũng không quay đầu lại nói. Tốt. Lý Tú Quyên cũng không có nói thêm cái gì, nhẹ gật đầu, liền cất bước đi ra ngoài. Tiếp đó, Triệu Hà lại hỏi thăm mấy vấn đề, lúc này mới kết thúc thẩm vấn. Hạ Huyên đồng chí, vất vả ngươi. Triệu Hà đứng người lên, nhìn về phía Hạ Huyên nói, không gian khổ, đây hết thảy đều là ta nên tận trách nhiệm. Hạ Huyên nói đến đây, dừng một chút nói, sở trưởng, ngươi nhanh khai hội đi, ta đi xuống đem những thứ này thẩm vấn tư liệu thống kê xong, đợi lát nữa đưa cho ngài tối. Triệu Hà lại nói, trước không đổi, ngươi theo ta cùng nhau đi khai hội, đợi lát nữa giúp ta ghi chép một chút khai hội trọng điểm. A. Hạ Huyên lấy làm kinh hãi, theo lý thuyết, lấy thân phận của nàng không cách nào tham gia loại hội nghị này, mà lại coi như tham gia, nàng cũng không có tư cách giúp sở trưởng ghi chép. Như loại này sự tình, bình thường đều là giao cho Lý Tú Quyên đi làm, nàng tại sở cảnh sát, chỉ là một cái nho nhỏ nhân viên văn phòng, thuộc về hơi mở loại kia. Làm sao? Không có tự tin sao? Nếu như không có, vậy ta gọi người khác. Triệu Hà hỏi ngược lại. Có, đương nhiên là có tự tin, sở trưởng, chúng ta bây giờ liền có thể đi qua. Hạ Huyên kịp phản ứng, lập tức kiên định nói. Nàng biết, đây là một cái cơ hội tốt, nàng cũng không phải là ngu ngốc, lập tức minh bạch đối phương là muốn vun trồng chính mình, trọng dụng chính mình. Đi vào sở cảnh sát trong khoảng thời gian này, Nô Đào kỳ thật cũng có hướng nàng ném ra ngoài cảnh ô liu, vừa mới bắt đầu Hạ Huyên cũng không có cự tuyệt, có thể theo không ngừng tiếp xúc, nàng phát hiện Ngô Đào cái này hành vi cá nhân không chính, làm rất nhiều việc không thể lộ ra ngoài. Làm một tên cảnh sát, Hạ Huyên không cho phép mình cùng dạng này người thông đồng làm bậy, cho nên nàng liền quả quyết thối lui ra khỏi. Mà giờ khắc này, nàng mặc dù không có lập tức biến thái đứng tại Triệu Hà bên này, nhưng nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được, Triệu Hà là một cái cương trực công chính, hữu dung hữu nhu người, cho nên nàng mới có thể không để ý Ngô Đào đám người uy hiếp, bắt đầu hướng về Triệu Hà dựa sát vào. Từng có bá lực. Triệu Hà hướng về nàng giơ ngón tay cái lên, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người liền một trước một sau hướng về phòng học đi. Chương 127, Ngô Đào âm mưu. Quá khứ chính mình, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ngay tại Triệu Hà chuẩn bị tiến vào phòng học lúc, đột nhiên bên tai vang lên đi qua thanh âm của mình. Từng có thể, có chuyện gì sao? Triệu Hà trong lòng siết chặt, vội vàng hỏi nói. Chỉ cần là tương lai chính mình chủ động tìm tới chính mình, chuẩn không có chuyện tốt lành gì, cho nên đánh trong đáy lòng, hắn cũng không hy vọng nghe được tương lai chính mình thanh âm. Đợi lát nữa hội nghị, Nô Đào sẽ cố ý nhằm vào ngươi, Lưu Nam cùng Lý Vân Phi hai người đem sẽ không tới tham gia hội nghị, trên thực tế, hai người bọn họ hiện tại ngay tại tiểu lý quán mặt trược đánh mặt trược. Tương lai Triệu Hà nói. Triệu Hà khẽ nhíu mày, không nghĩ tới hai người này là gan thế mà lớn như vậy, ngay cả mình hội nghị đều không tham gia, thế mà chạy tới đánh mặt trược. Đây cũng quá không đem chính mình để ở trong mắt mà. Đến mức đến đón lấy ngươi muốn làm như thế nào? Chắc hẳn ngươi đã có kế sách đi. Tương lai Triệu Hà nói. Hai người kỳ thật thì là cùng một người, Triệu Hà nghe nói như thế về sau, trong nội tâm lập tức toát ra một cái kế hoạch, ừm, ta đã có kế hoạch. Nói xong lời này, Triệu Hà ra hiệu Hạ Huyên trước chờ một lát, hắn lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Rất nhanh, điện thoại liền tiếp thông. Uy, vị nào? Người nói chuyện chính là ăn cơm buổi trưa mới cùng Triệu Hà tán gẫu qua ngày Quách Hạ Minh. Là ta, Triệu Hà. Triệu Hà nói. A, Triệu sở. Quách Hạ Minh thanh âm kinh ngạc còn không nói ra, liền nghe được Triệu Hà cắt đứt lời nói, suýt. Đừng nói chuyện, ngươi nghe ta nói. Ngươi bây giờ có phải hay không tại phòng hội nghị? Triệu Hà hỏi. Đúng. Quách Hạ Minh nói, hắn hiện tại hoàn toàn chính xác tại phòng họp, chờ lấy Triệu Hà đến khai hội. Ngươi biết tiểu lý quán mặt trước sao? Triệu Hà hỏi. Rất tốt, ta hiện tại an bài cho ngươi một cái nhiệm vụ, lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới tiểu lý quán mặt trược, nhìn thấy Lưu Nam cùng Lý Vân Phi hai người về sau, không nên quấy rầy bọn họ đánh mặt trược, vụ trộm thu một cái bọn họ đánh mặt trược video cho ta, có thể làm đến sao? Triệu Hà hỏi. Nghe nói như thế, Quách Hạ Minh không khỏi trong lòng siết chặt, hắn biết, Triệu Hà cái này là chuẩn bị đối phó Lưu Nam cùng Lý Vân Phi hai người a. Đối với hai người này, Quách Hạ Minh không có một chút ấn tượng tốt, thậm chí 10 phần chán ghét, hai người này cũng là dựa vào quan hệ tiên vào sở cảnh sát, một chút chuyên nghiệp năng lực cũng không có, hơn nữa còn ý vào chính mình cảnh sát thân phận, khắp nơi hoành hành bá đạo, ước hiếp máy tính. Không có vấn đề. Quách Hạo Minh lập tức nói. Đón lấy, cúp điện thoại về sau, hắn liền phong trần mệt mỏi, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi phòng họp, cũng không có gây nên những người khác hoài nghi. Ngay tại Quách Hạo Minh sau khi rời đi không lâu, Triệu Hà liền dẫn Hạ Nguyên một trước một sau đi vào trong phòng họp. Chỉ thấy bên trong thưa thất ngồi lấy từng vị cảnh sát, châu đầu ghé thai, thấp giọng nghị luận. Đúng lúc này, nghị luận thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng. Chỉ thấy Triệu Hà mặc lấy một thân thẳng cảnh phục, cái eo thẳng tắp, ngẩng đầu đỡ ngực đi đến, mà tại phía sau hắn còn theo sát lấy Hạ Huyên. Bạch. Ngay tại Triệu Hà tiến vào nháy mắt, tại chỗ tất cả cảnh sát tất cả đều đứng lên, hướng về Triệu Hà chào một cái. Triệu Hà cũng lập tức xoay người, thẳng tắp hướng về mọi người kính một cái quân lễ. Tất cả ngồi xuống đi, không nên khách khí. Triệu Hà nói. Vâng. Nghe nói như thế, mọi người lúc này mới buông xuống động tác, ngồi xuống. Mà Triệu Hà không có chút nào giả mồm, ngồi ở phòng họp vị trí phía trước nhất, Hạ Huyên thì là ngồi ở bên cạnh hắn. Lý Tú Quyên gặp một màn này, trong lòng ẩn ẩn có chút phẫn nộ, theo lý thuyết, Hạ Huyên vị trí kia cần phải chính nàng ngồi mới là, thật không nghĩ đến, Triệu Hà thế mà lại để Hạ Huyên ngồi ở chỗ đó. Đây không phải nói do không nể mặt chính mình, gạt bỏ chính mình sao? Trong nội tâm tuy nhiên phẫn nộ, nhưng Lý Tú Quyên cũng không có dũng khí cùng Triệu Hà đối nghịch, dù sao đối phương chính là đường đường sở cảnh sát sở trưởng, tại chỗ người đứng thứ nhất. Người đến đông đủ sao? Triệu Hà đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Lý Tú Quyên hỏi. Còn không có. Lý Tú Quyên hồi đáp. Ta để ngươi thông báo tin tức, xác định thông chi một chút đi sao? Triệu Hà hỏi lần nữa. Ừm, đã thông chi. Lý Tú Quyên 10 phần khẳng định nói. Triệu Hà nhẹ gật đầu, nhìn một chút thời gian, khoảng cách thông báo 3 giờ còn có 10 phút đồng hồ thời gian, cho nên hắn cũng không nói gì thêm, yên tĩnh chờ đợi. Mọi người tại đây gặp bầu không khí như thế áp lực, nhất thời cũng không dám nói thêm nữa, yên tĩnh chờ đợi. Dù sao bọn họ chỉ là tiểu cảnh sát bình thường mà thôi, không giống Ngô Đào bọn người, có nhân mạch quan hệ, bọn họ tự nhiên vẫn là sợ hãi Triệu Hà. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 2:55, 2:58, 2:59. Ngay tại còn có vài giây đồng hồ liền muốn đến 3 điểm lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng động lớn thanh âm huyên náo, chỉ thấy Ngô Đào, Trương Bưu chờ 5 tên cảnh sát vừa nói vừa cười đi đến, tựa hồ là cố ý hành động, thanh âm của bọn hắn đều vô cùng lớn, lập tức phá vỡ phòng họp an tĩnh. Ôn nào chỉ chốc lát, Ngô Đào tựa hồ mới phát hiện ngồi tại phía trên nhất Triệu Hà, chặn lại nói, không thấy được Triệu sở trưởng có ở đây không? Đều an tĩnh một chút, nghe được không? Nghe xong lời này, Ôn nào Trương Bưu, Lý Long bọn người lúc này mới ngậm miệng lại, yên tĩnh trở lại. Triệu sở trưởng, không có ý tứ, chúng ta không biết ngươi đã tới. Ngô Đào đột nhiên nhìn về phía Triệu Hà, cười híp mắt nói. Triệu Hà trong lòng cười lạnh, hắn đương nhiên nhìn ra Ngô Đào có ý khác, mượn cơ hội này, hắn một phương diện hướng mọi người triển lãm sự bất lực của mình, không cách nào phục chúng, một phương diện khác cũng có thể xét hiện chính hắn tại sở cảnh sát địa vị, nói cho mọi người, đừng nhìn ta chỉ là cái phó sở trưởng, nhưng ở sở cảnh sát, đó còn là ta quyết định. Ngô Đào thì là cố ý kiến tạo loại này giả tượng, để cho Triệu Hà hình thành tứ cố vô thân tình trạng. Không có việc gì, các ngươi ngồi xuống đi. Triệu Hà lại cười tủm tỉm nói, cũng không có bởi vì Trương Bưu đám người cử động, có chút tức giận ý tứ. Chương 128, khai trừ hai người. Ngô Đào thấy thế, khẽ nhíu mày, theo lý thuyết giống đối phương loại người tuổi trẻ này, lại thêm quan mới nhậm chức, đối mặt loại tình huống này khẳng định sẽ vô cùng sinh khí mới đúng à, thật không nghĩ đến, Triệu Hà thế mà một bộ thong dong bình tĩnh bộ dáng, mảy may không có ý tức giận. Cái này khiến Ngô Đào dần dần coi trọng hơn Triệu Hà, người trước mắt, chỉ sợ cũng không phải là một cái hữu dũng vô mưu người. Trương Bưu, Lý Long bọn người nhìn Ngô Đào liếc một chút, cái sau hướng bọn họ sử một ánh mắt, bọn họ lúc này mới ngồi ở mỗi người vị trí bên trên. Triệu Hà nhìn bọn họ liếc một chút, liền nhìn về phía chính mình đồng hồ, mở miệng nói, đã đến giờ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Lý Tú Quyến hỏi, hiện tại người đến đông đủ sao? Còn kém 3 người, Quách Hạ Minh, Lưu Nam cùng Lý Vân Phi còn không có đến. Lý Tú Quyến nói, Quách Hạ Minh ta phải đi ra, có nhiệm vụ trọng yếu. Triệu Hà dừng một chút, hỏi, Lưu Nam cùng Lý Vân Phi hai người vì cái gì không có tới? Cái này, còn không cho Lý Tú Quyến trả lời, Nô Đào thanh âm đột nhiên vang lên, Triệu sở trưởng, ngươi có chỗ không biết, hai người bọn họ lâm thời tiếp vào nhiệm vụ, bây giờ đã xuất cảnh, cho nên cũng không có tại sở cảnh sát. Ta nay đi lên liền để Lý Tú Quyên đồng chí hạ thông báo, tất cả mọi người nhất định phải đúng giờ tham gia, cho dù có nhiệm vụ cần chấp hành, vậy cũng nhất định phải gọi điện thoại cho ta, hoặc là cùng ta báo cáo chuẩn bị một tiếng, hai người bọn họ tựa hồ không cùng ta nói một tiếng đi. Triệu Hà nói. Triệu sở trưởng, ngươi đừng nóng giận, hai người bọn họ chấp hành nhiệm vụ quá khẩn cấp, cho nên thì nói với ta một lời, sau đó thì vội vàng rời đi, đều tại ta, không có sớm nói cho ngươi. Nô Đào lập tức hồi đáp. Hắn trả lời như vậy, rõ ràng cũng là đang cố ý mang ra Triệu Hà đại, trước đó mới nói, bất kỳ người nào xin phép nghỉ không cách nào tham gia hội nghị. Cái kia đều phải cùng Triệu Hà báo cáo một tiếng. Có thể giờ phút này, Lưu Nam cùng Lý Vân Phi lại cùng Ngô Đào báo cáo, căn bản không có hồi báo cho Triệu Hà. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ở cái này trong đồn công an, Ngô Đào cái này phó sở trưởng quyền lợi so Triệu Hà còn lớn hơn. Giờ phút này ngay trước nhiều như vậy cảnh sát người trẻ tuổi nói ra, Ngô Đào không chỉ có thể đánh Triệu Hà mặt, hơn nữa còn có thể mịt mờ nói cho mọi người, tại cái này sở cảnh sát bên trong, ta Ngô Đào mới thật sự là người đứng thứ nhất. Triệu Hà cố ý ồ một tiếng, theo ngươi báo cáo rồi. Vậy ngươi vì cái gì không có trước tiên nói cho ta biết? Vẫn là nói ngươi cho là mình có cái quyền lợi này, muốn bao biện làm thay, Ngô Đào đồng chí, ta hy vọng ngươi có thể thả rõ ràng thân phận của mình, ở chỗ này, ta nói là sở trưởng, ngươi là phó sở trưởng. Nhìn thấy Triệu Hà trong giọng nói ẩn chứa lửa giận, Ngô Đào tâm lý cảm thấy hết sức thoải mái, hắn chính là muốn hung hăng khí đối phương một chút, cho hắn một hạ mã uy. Chuyện này thật là ta sơ sót, lúc đó tình huống khẩn cấp, ta cũng có nhiệm vụ tại thân, thì quên hướng ngươi bẩm báo. Ngô Đào nói đến đây, dùng một loại âm dương quái khí ngữ khí nhìn về phía Triệu Hà hỏi ngược lại, sở trưởng, ngươi sẽ không phải bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh khí a? Ngươi là một vị người lãnh đạo, lòng dạ cần phải rộng rãi một chút mới đúng, chúng ta cái này sở cảnh sát tất cả mọi người, cái kia chính là người một nhà. Đúng a? Triệu sở trưởng, như thế một điểm việc nhỏ, ngươi thì chớ để ý tính toán chi ly đi. Sự kiện này cũng không thể trách Đào ca, lúc đó ta cũng ở tại chỗ, thời gian quá gấp gấp, thực sự không có cách nào đồng chí Triệu sở trưởng. Nô Đào dứt lời dưới, lập tức thì có còn lại cảnh sát mồm năm miệng 10 phụ họa, những người này đều là cỏ đầu tường, vớt mông ngựa lợi hại. Gặp đến thời khắc này Triệu Hà rơi hạ phong, bọn họ liền nhảy ra ngoài, một phương diện tại Ngô Đào trước mặt vớt mông ngựa, một phương diện khác cũng có thể thừa cơ biểu hiện mình. Muốn đổi làm những người khác, nghe đến mấy câu này, chỉ sợ sớm đã tức giận không thôi, nhưng Triệu Hà một mặt bình tĩnh, đám người nói hết lời, hắn lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Ngô Đào đồng chí, Trần Dương đồng chí, các ngươi hai cái nói lúc đó Tôn Nam cùng Lý Vân Phi tự mình cho các ngươi hồi báo, vậy ta hỏi ngươi nhóm, bọn họ đi làm cái gì rồi? Khẩn cấp như vậy? Triệu Hà nhàn nhạt mà hỏi. Lúc đó vừa tiếp vào báo cảnh, nói là chợ bán thức ăn bên kia có người đánh cuộc chiến, động ống thép, đao, muốn là đi trễ, sợ rằng sẽ náo chết người, cho nên Tôn Nam cùng Lý Vân Phi mới trước tiên chạy tới. Ngô Đào hiển nhiên đã sớm đoán được Triệu Hà có thể như vậy hỏi, cho nên không chần chờ chút nào, lập tức hồi đáp. Người chắc chắn chứ? Triệu Hà lại lần nữa hỏi lại, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Ngô Đào. Chẳng biết tại sao, bị Triệu Hà dùng loại ánh mắt này nhìn lấy, Ngô Đào tâm lý ẩn ẩn sinh ra bất an. Nhưng hôm nay tên đã trên dây, không phát không được, cho nên Ngô Đào lập tức kiên định gật đầu. Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng tại chợ bán thức ăn công tác, Triệu sở trưởng, ngươi sẽ không phải không tin lời của ta à? Triệu Hà lại không có trả lời, mà chính là lấy ra điện thoại di động của mình, ấn mở WeChat, ấn mở Quách Hạo Minh phát tới một cái video, đưa cho một bên Hạ Huyên nói, ngươi đem cái video này đưa lên đến trên màn hình lớn, làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng, chúng ta Tôn Nam cùng Lý Vân Phi đồng chí đến cùng đang làm gì. Nguyên lai like ngay tại 5 phút đồng hồ trước, Quách Hạo Minh liền tăng thêm Triệu Hà WeChat, phát tới như vậy một đầu video. Rất hiển nhiên, Quách Hạo Minh đã vụng trộm đến tiểu lý quán mặt trược, đồng thời đem Tôn Nam cùng Lý Vân Phi đánh mặt trược một màn, vụng trộm thâu xuống tới. Tốt. Hạ Huyên tiếp qua điện thoại di động, nhìn thoáng qua, nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức vội vàng tại trên máy vi tính thao tác lên. Nô Đào, Trần Dương chờ ở tràng sở có cảnh sát, tất cả đều căng tới ánh mắt tò mò, không biết đến cùng là dạng gì video. Không thể nào, chẳng lẽ tiểu tử này quay chụp Hạ Tôn Nam cùng Lý Vân Phi đánh mặt trược video? Không, không cần phải a. Kế hoạch này như thế bí ẩn, hắn không có khả năng sớm phát hiện a. Nô Đào gặp một màn này, trong nội tâm đã âm thầm đoán được, trong lòng toát ra một loại rất dự cảm không tốt. Mà sự thật cũng đúng như Nô Đào dự liệu dạng này, trong video rất nhanh nổi lên Lưu Nam cùng Lý Vân Phi đánh mặt trược một màn, hình ảnh mười phân rõ ràng, không chỉ có đập thu hút tới hai người ngay mặt, tiếng nói cũng vô cùng rõ ràng. Soạn. Gặp một màn này, dưới đài cảnh sát lập tức bạo phát ra một mảnh ồn ào kinh ngạc thanh âm. Đến mức Nô Đào cùng một bọn người, giờ phút này nguyên một đám mặt tâm trầm, sắc mặt khó coi vô cùng. Nô Đào, Trần Dương, các ngươi hai cái không phải nói bọn họ tại chợ bán thức ăn chấp hành nhiệm vụ sao? Đây là có chuyện gì? Trong lúc công tác, bọn họ thế mà chạy tới đánh mặt trược, liền ta tự mình lời nhắn nhủ hội nghị cũng không thể tham gia, bọn họ cũng quá vô pháp vô thiên, quá mục đích không pháp luật đi. Triệu Hà nhìn về phía hai người, ngữ khí len ken có lực nói, ta. Nô Đào cùng Trần Dương hai người bị dội đến á khẩu không trả lời được, cũng không biết làm sao nói tiếp. Nhưng Nô Đào phản ứng cũng nhanh, lập tức tức giận vỗ bàn một cái, thử nói, Lưu Nam cùng Lý Vân Phi hai cái thật quá phận, thật to gan, thế mà trong lúc công tác chạy tới đánh mặt trược, Triệu sở trưởng, ngài tự mình đem hai người kia giao cho ta nhất định. Không cần, hai người này nghiêm trọng làm trái kỷ luật, ta xem bọn hắn đã không thích hợp làm một tên cảnh sát. Như vậy đi, ta sẽ hướng công an cơ quan đề nghị, khai trừ hai người cảnh sát thân phận, tin tưởng có video cùng bình thường hai người bọn họ làm trái kỷ luật hành động, công an cơ quan khẳng định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Triệu Hà lập tức ngắt lời nói. Nghe xong lời này, tại chỗ tất cả mọi người hít vào một hơi, không nghĩ tới Triệu Hà thế mà lại bởi vì việc này, hướng lên phía trên đưa ra khai trừ Lưu Nam cùng Lý Vân Phi hai người cảnh sát thân phận. Cái này không đáng sợ không hung ác a. Chương 129, bá khí Triệu Hà. Không, không được, cái này quá nghiêm trọng, bình thường Lưu Nam cùng Lưu Vân Phi hai người tận tâm tận trách, vì dân chúng làm rất nhiều chuyện, chúng ta không thể bởi vì điểm này sai lầm nhỏ lầm, liền. Nô Đào kịp phản ứng, vội vàng đứng lên thân cự tuyệt nói. Nếu để cho đối phương đạt được, vậy mình tại trận đầu trong hội nghị liền bị Triệu Hà hung hăng cho giáo huấn một trận, không chỉ có mất mặt, hơn nữa còn đại đại ảnh hưởng các mối quan hệ của mình quan hệ. Liên thủ hạ của mình đều bảo hộ không tốt, ngay trước nhiều người như vậy đến mặt bị khai trừ, cái này khiến Ngô Đào về sau còn như thế nào phục chúng? 3. Nhưng vào lúc này, Triệu Hà tức giận vỗ bàn một cái, chỉ Ngô Đào phẫn nộ nói, "Ngô Đào đồng chí, xin chú ý lời nói của ngươi, làm một tên cảnh sát nhân dân, mục đích không cách nào luật, trong lúc công tác chạy tới đánh mặt trược, đây chẳng lẽ là sai lầm nhỏ lầm? Còn có, đến mức nói Lưu Nam cùng Lý Vân Phi bình thường hai người đến cùng có hay không làm việc vì dân? Có hay không biết pháp lại phạm pháp? Ta sẽ còn kỹ càng điều tra, nếu là bọn họ có ý thế hiếp người, ước hiếp dân chúng hành động. Hừ, cái kia bắt thì bắt, cái kia phán thì phán, ta tuyệt sẽ không có chút nhân từ nương tay. Còn có các ngươi hai cái, Nô Đào đồng chí cùng Trần Dương đồng chí, các ngươi hai cái bao biện làm thầy, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách đâu. Các ngươi tốt nhất im miệng. Trước đó Triệu Hà không có đối phương tay cầm, không có đồng bạn, hắn liền nén lớn giận, cho người ta một loại dễ khi dễ cảm giác. Có thể giờ phút này, có video làm chứng về sau, Triệu Hà nhất thời khí thế tăng vọt, ánh mắt kia như dao nhìn chằm chằm Nô Đào cùng Trần Dương. Hai người nhất thời lại bị thật sâu chấn nhức rồi, không dám có chút phản kháng. Đến mức những người khác, liền Ngô Đào phó sở trưởng đều trầm mặc không nói, bọn họ hiển nhiên càng không dám nói tiếp nữa, nguyên một đám cúi đầu, căn bản không dám nhìn Triệu Hà ánh mắt. Cái này mới tới sở trưởng hảo lợi hại. Không nghĩ tới đâm ba câu thì chấn nhiếp rồi Ngô Đào bọn họ, còn có, hắn lại là làm sao biết Lưu Nam cùng Lý Vân Phi tại đánh mặt trước đâu. Lần này mới nhậm chức sở trưởng có chút khác biệt. Ta xem một chút tình huống đi, muốn là hắn năng lực xuất chúng, lại có thể vặn ngã Ngô Đào bọn họ, vậy ta liền theo hắn lăn lộn. Nhất định có thể làm ra một phen thành tựu được. Một bên Hạ Nguyên hai mắt sáng lên nhìn lấy Triệu Hà, trong nội tâm bội phục không thôi. Đối với Thủy Lăng trấn sở cảnh sát tình huống, nàng vẫn là hết sức hiểu rõ, muốn đổi làm những người khác mới nhâm đồn trưởng chức vụ này, sợ rằng sẽ bị Ngô Đào bọn người áp chế đến xích sao, vĩnh viễn không ngày nổi danh. Thật không nghĩ đến, Triệu Hà lại lợi hại như thế, cứ thế mà chấn nhiếp rồi Ngô Đào bọn người. Tốt, cái khác ta cũng không nhiều lời, mọi người làm việc, vẫn là nhìn nhiều nhìn chính mình cái này một thân cảnh phục, xứng đáng lương tâm mình. Triệu Hà lạnh lùng quét mắt mọi người liếc một chút, gặp mọi người đều không có nói chuyện, lúc này mới thoại phong nhất chuyển nói, hiện tại ta tuyên bố lần này hội nghị chính thức bắt đầu. 333. Tiếng nói vừa ra, một vị lao cảnh sát dẫn đầu vỗ tay lên. Triệu Hà ngẩng đầu nhìn về phía hắn, người này gọi Vương Có Tài, Thủy Lăng trấn người địa phương, theo cảnh đã nhanh 25 năm, chính là Thủy Lăng trấn sở cảnh sát tuổi tác lớn nhất cảnh sát. Nhìn đến hắn không chút nào cho Ngô Đào chờ người mặt mũi, dẫn đầu vỗ tay, Triệu Hà liền biết, đối phương khẳng định không phải Ngô Đào cùng một bọn người. Đó lấy, những cảnh sát khác cũng lục tục ngo ngoe vỗ tay lên. Ngô Đào thấy thế, cũng không khỏi không phục mềm, cùng theo một lúc vỗ tay. Dù sao đối phương là chân chính sở cảnh sát sở trưởng, quan hơn một cấp đe chết người, hắn cái này phó sở trưởng vẫn là muốn nghe lệnh hành sự. Trước làm tự giới thiệu đi, ta gọi Triệu Hà, mới nhậm chức sở trưởng, ta mục đích tới nơi này đâu? Cái kia chính là muốn trị tốt Thủy Lăng trấn vấn đề trị an, ta hy vọng từ nay về sau, mọi người muốn đem lợi ích của dân chúng đặt ở vị trí đầu não, bảo vệ tốt dân chúng nhân sinh an toàn, tài sản lợi ích chờ một chút, ngăn chặn ngăn cản thôn bá, liên quan đen liên quan ác thế lực xuất hiện, một khi phát hiện, nhất định phải nghiêm ngặt xử lý, nghe đến không có. Triệu Hà gần từng chữ. Nghe được. Bọn cảnh sát lập tức chăm miệng một lời trả lời. Triệu Hà nhẹ gật đầu, lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt phá lệ âm trầm nói đến đây, ta thì không thể không xách một chút, ta mới nhậm chức ngày đầu tiên, thế mà lại đụng phải đón xe cướp bóc, đối phương không chỉ có cầm dao, hơn nữa còn muốn làm bẩn một vị nữ tử, dưới ban ngày ban mặt, bọn họ thế mà làm ra như thế đại hung đại ác sự tình, ta đối chúng ta Thủy Lăng trấn vấn đề trị ăn, biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Còn có, cái này bốn tên kẻ trộm thân phận, ta muốn mọi người đều biết đi, cha mẹ của bọn hắn, cứu cứu hoặc là những thân thích khác, ngay tại chúng ta trấn chính phủ công tác, làm vì cán bộ quốc gia thành viên, con gái của bọn hắn, cháu trai vậy mà làm ra nghiêm trọng như vậy phạm pháp phạm tội sự tình, thật là làm ta mở rộng tầm mắt, lệnh ta thất vọng cùng cực. Đầu tiên, ta ở chỗ này cường điệu một chút, bốn người này nhất định phải theo lệ xử lý, bất kỳ người nào đi cầu tình, cái kia đều vô dụng. Nghe được những lời này, mọi người không khỏi nhìn về phía Ngô Đạo, hắn giờ phút này sắc mặt âm trầm tới cực điểm, rất rõ ràng, đối phương cũng là đang cố ý nhắm vào mình. Mấu chốt là, Ngô Đạo còn không có chút nào dám phản bác. Theo Lưu Nam cùng Lý Vân Phi đánh mặt trượt bị bắt đầu, Ngô Đạo liền biết mình đã rơi vào bị động, giờ phút này Triệu Hà danh tiếng càng tăng lên, hắn căn bản không dám cứng đối cứng. Đúng, Triệu sở trưởng nói quá đúng, đối với những người này, vậy thì nhất định phải nghiêm ngặt xử lý, quyết không thể thủ hạ lưu tình, ta ở chỗ này tỏ thái độ, sự kiện này ta toàn bộ hành trình không tham dự, từ Triệu sở trưởng một người phụ trách. Ngô Đạo đột nhiên đứng lên, phát biểu thái độ của mình. Hắn cũng là một cái thông minh quỷ, biết cháu trai là cứu không được, hắn liền dứt khoát từ bỏ, trực tiếp đem cái này cục diện rối rắm ném cho Triệu Hà. Nếu là hắn đem Tôn Minh bọn người đưa vào ngục giam, thế tật sẽ đắc tội cha mẹ của bọn hắn, thân thích. Ngô Đạo hết sức vui vẻ thấy cảnh này, hắn muốn nhìn một chút, Triệu Hà đến một lần mà đắc tội với nhiều người như vậy, về sau như thế nào tại Thủy Lăng trấn triển khai công tác. Đối với Ngô Đạo tiểu tâm tư, Triệu Hà làm sao không minh bạch, nhưng hắn người này cũng là có can đảm lựa kiếm, có can đảm làm đấu tranh, không sợ đắc tội người. Đến đó lấy, Triệu Hà tiếp tục chủ trì hội nghị, nhưng tiếp xuống đều là một số đường hoàng, cũng không có rơi xuống thực chỗ. Ngược lại không phải là Triệu Hà không có biện pháp, không có hành động, đối với Thủy Lăng trấn vấn đề trị an, trong lòng của hắn kỳ thật đã có kế hoạch hành động. Nhưng những thứ này hành động, cái kia đều phải toàn bộ trấn chính phủ toàn lực phối hợp, đại lực chống đỡ mới được, bây giờ hắn mới vừa nhậm chức, bởi vì cái gọi là mở miệng một tiếng nóng bánh bao dễ dàng nóng đến miệng, hắn hiện tại vẫn là muốn tận lực thu liễm, thả chậm tốc độ, trước củng cố chính mình thế lực nhân mạch mới được. Tốt, lần này hội nghị như vậy kết thúc, mọi người mỗi người trở lại chính mình trong công tác đi thôi. Triệu Hà mở miệng nói. Mọi người nhẹ gật đầu, cũng đều nhanh chóng nhanh rời đi. Chương 130, Trấn Bá. Buổi chiều công tác rất nhanh liền hoàn thành, Triệu Hà tại công tác nhân viên chỉ huy dưới, về tới trụ sở của mình. Một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng vệ sinh, lại thêm một cái nhà bếp, tuy nhiên không tính là nhiều hào hoa, nhưng trên cơ bản đồ dùng sinh hoạt từng cái tất có, tivi, tủ lạnh, điều hòa không khí, máy giặt chờ đồ điện gia dụng cũng đầy đủ mọi thứ. Những vật này đặt ở trong đại thành thị, cái kia chính là lại so với bình thường còn bình thường hơn, nhưng ở Thủy Lăng chân cái này rừng sâu núi thẳm bên trong, vẫn là xem như mười phần hạng sang. Rất nhiều thôn dân đều là dựa vào nước giếng, nước sông giặt quần áo, đến mức điều hòa không khí, coi như người trẻ tuổi cho lắp đặt, trong nhà lao nhân cũng không nỡ dùng, ghét bỏ tiền điện quá mắc. Triệu Hà vừa thu thập xong hành lý, một chiếc điện thoại liền đánh tới, cầm lên xem xét, chính là Quách Hạo Minh gọi điện thoại tới. "Uy, Triệu sở trưởng, ngài giúp xong sao? Ta bây giờ đang ở ngài túc xá lầu dưới đi, muội muội ta bọn họ đã ở nhà làm tốt cơm, ngài theo ta một khối trở về thôi." Quách Hạo Minh mở miệng nói. "Ừm, ta lập tức đến ngay." Triệu Hà hồi đáp. "Được rồi, chúng ta ngài." Quách Hạo Minh mười phần vui vẻ nói. Cúp điện thoại, Triệu Hà mặc vào một thân thường phục, liền đẩy cửa phòng ra hướng về dưới lầu đi. Hắn cũng không phải là một cái ưa thích phiền phức người người, theo lý mà nói, Triệu Hà là không cần phải đi Quách Hạo Minh trong nhà ăn cơm, mà khác hắn thân phận bây giờ không giống nhau, vừa nhậm chức ngày đầu tiên liền đi thôn dân trong nhà ăn cơm, cái này ít nhiều có chút không. Còn gì để nói? Nhưng Triệu Hà vẫn đồng ý Quách Hạo Minh, một phương diện hắn muốn kéo áp sát đối phương, mượn đối phương miệng càng nhanh càng trực tiếp hiểu rõ đến Thủy Lăng trấn hiện trạng, một phương diện khác, Quách Hạo Minh nói chuẩn bị cho mình một kinh hỉ, cái này khiến Triệu Hà hết sức tò mò, cho nên hắn mới quyết định đi một chuyến. Khi đi tới dưới lầu lúc, Triệu Hà liếc một chút liền thấy được Quách Hạo Minh, bên cạnh ngừng lại một chiếc xe điện. "Triệu sở trưởng, không có ý tứ, ta chỉ có một chiếc xe điện, muốn là ngài cảm thấy." Quách Hạo Minh gặp Triệu Hà tới, vội vàng nên đón tiếp lấy, một mặt xin lỗi nói. "Thủy Lăng trấn bên trong nhiều lấy lão nhân làm chủ, người trẻ tuổi nơi khác làm thuê đi, cho nên có rất ít người mở xe ô tô, nhiều lấy xe điện, xe đạp, xe ba bánh làm chủ." Quách Hạo Minh cảm thấy mình cưỡi xe điện tới đón đường đường sở cảnh sát sở trưởng, có chút mất mặt, cho nên mới lộ ra một mặt xấu hổ. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, Triệu Hà liền trực tiếp ngắt lời nói, "Xe điện rất tốt nha. Bảo vệ môi trường, chờ qua một thời gian ngắn ta cũng chuẩn bị mua một chiếc, gia tạo thuận lợi, ta cũng có thể như chợ bán thức ăn mua thức ăn nấu cơm." "Triệu sở trưởng, ngài còn muốn mua thức ăn nấu cơm?" Quách Hạo Minh hơi kinh ngạc nói. "Đương nhiên, căn tin những cơm kia đồ ăn ta có chút ăn không quen, còn là mình nấu cơm đỡ một ít, mà lại công tác mệt mỏi, rau xào nấu cơm cũng có thể để cho ta thư giãn một tí." Triệu Hà cười nói. Nhìn trước mắt vị này bình dị gần gũi, không có chút nào kiểu cách nhà quan người trẻ tuổi, Quách Hạo Minh là càng xem càng hài lòng, càng xem càng bội phục. Tiếp đó, Quách Hạo Minh liền cưỡi xe điện, chở Triệu Hà đi về nhà. "Quách Hạo Minh, hiện tại có thời gian không?" Triệu Hà một bên nhìn lấy bốn phía, vừa nói. "Có, đương nhiên là có." Quách Hạo Minh nói. "Ngươi mang theo ta bốn phía nhìn một chút đâu, ta muốn thấy nhìn thôn trấn." Triệu Hà nói. "Làm sở cảnh sát sở trưởng, hắn phần bên trong sự tình cũng là quản lý toàn bộ thủy lăng trấn vấn đề trị an, trước đó hắn có cần phải tìm hiểu một chút thôn trấn tình huống thực tế. Bây giờ Triệu Hà mới đến, còn không có tốt tốt thăm một chút, giờ phút này nhân cơ hội này vừa vặn có thể nhìn khắp nơi xem xét. Được rồi, không có vấn đề. Quách Hạo Minh tự nhiên minh bạch Triệu Hà ý đồ, không chút do dự nói. Tiếp đó hắn liền chờ Triệu Hà tại toàn bộ thủy lăng trấn nhàn bắt đầu đi dạo. Triệu ca, kỳ thật thủy lăng trấn vấn đề trị an thì hai cái, một cái là trong đồn công an bộ vấn đề, cảnh sát không làm, ăn uống miễn phí nhiều lắm, không có nghiêm khắc cướp thuốc người, tự nhiên cũng đưa đến rất nhiều vấn đề, điểm này ngài cần phải cảm thụ đi ra. Quách Hạo Minh một bên cưới xe vừa lên tiếng nói. Triệu Hà nhẹ gật đầu, khiêm tốn nghe giảng, cũng không cắt đứt Quách Hạo Minh. Một cái khác cũng là chân bá, lấy Hàn Cường cầm đầu, bọn họ kéo bè kết phái, ăn mòn cán bộ, liên quan đen liên quan ác, làm một ít ý thế hiếp người sự tình, những thứ này tại thủy lăng trấn đều là nổi tiếng, chỉ tiếc sở cảnh sát không làm, lại thêm sự giao thiệp của bọn hắn quan hệ, đám dân chúng không hiểu pháp, cũng căn bản không dám cùng bọn họ đối nghịch. Quách Hạo Minh nói. Triệu Hà lập tức đem Ngô Cường cái tên này nhớ kỹ. Triệu ca, ngươi nhìn phía trước cái kia cái trò chơi phòng, còn có bên cạnh phòng chơi bi-a, những thứ này tất cả đều là Hàn Cường sản nghiệp, hắn tại trong trấn còn lái nhiều nhà quán mặt trượng, tiệm cơm, còn có một nhà lữ điểm. Chúng ta nơi này tuy nghèo hẻo lánh xa thành phố túi, nhưng phong cảnh coi như không tệ, người bên ngoài cũng thường xuyên đến du lịch, cho nên mở những thứ này cũng là phi thường kiếm tiền. Quách Hạo Minh nói. Xem ra dựa vào những thứ này, hắn những năm này kiếm lời không ít mà. Triệu Hà cười nói. Đó là đương nhiên, chuyển ôn những thứ này sản nghiệp bên trong, Nô Đào cũng tham dự tiền đến, sẽ thu hoạch được tiền lãi, đương nhiên đây đều là chuyển ôn, không có thực tế chứng cứ. Quách Hạo Minh nói. Nếu như là phù hợp quy chính củ làm ăn, hắn có thể kiếm được tiền, đó cũng là năng lực của hắn. Triệu Hà nói. Vì hắn chỗ nào là năng lực gì? Rõ ràng cũng là ý thế hiếp người, trong trấn nếu ai mở quán ăn, mở lữ điểm, mở phòng chơi cùng hắn tiến hành cạnh tranh, hắn lập tức liền sẽ mang người buổi tối vụng trộm đi phá tiệm, lưu lại tờ giấy tiến hành thân người công kích, uy hiếp chờ một chút, dân chúng e ngại hắn, cũng không dám cùng hắn tranh giành, nhất ra độc đại, hắn có thể không kiếm tiền sao? Quách Hạo Minh mắng. Triệu Hà mặt nhất thời trầm xuống, hành động như vậy đã liên quan đen liên quan ác, đối với dân chúng nhân sinh an toàn cùng tài sản tạo thành thương tổn, theo lý thuyết nhất định phải bắt lại mới đúng. Rất nhanh Triệu Hà liền nghĩ đến, bây giờ sở cảnh sát năm bẻ bảy mảng, thậm chí cùng Hàn Cường bọn người câu kết với nhau làm việc xấu. Quan thương cấu kết, chỉ nhìn bọn họ bắt lấy Hàn Cường, đây rõ ràng liền không khả năng. Tốt một cái Hàn Cường, ta nhớ kỹ. Triệu Hà gần từng chữ. Chỗ lấy là nhớ kỹ, không có lập tức hành động, một mặt là không có sung túc chứng cứ, một phương diện khác Triệu Hà bây giờ còn chưa dừng chân cùng, thế đơn lực bạc, còn chưa thích hợp cùng Hàn Cường loại này địa đầu xà cứng đối cứng. Hiện tại Triệu Hà muốn làm, cái kia chính là củng cố chính mình thế lực. Triệu ca, ngài nếu có thể bắt Hàn Cường, đây tuyệt đối là cho chúng ta thôn trấn ngoại trừ một hại. Quách Hạo Minh nói. Yên tâm đi, ta như là đã tới, vậy khẳng định sẽ cải biến thủy lăng trấn vấn đề trị an, bằng không ta thật xin lỗi cảnh sát cái thân phận này. Tiếp đó, hai người một bên trò chuyện thiên, một bên đi dạo thủy lăng trấn. Sau 40 phút, bọn họ liền kết thúc. Quách Hạo Minh cưỡi xe, chở Triệu Hà đi tới trong nhà. Đây là một tòa tiểu bình phòng, cũng không phải là rất lớn. Bên ngoài là một cái xây lấy tường vây sân nhỏ, bên trong trồng gà vịt ngỗng. Vân vân. Ca, ngươi về đến rồi. Ân nhân cũng tới, mau mau, mời vào bên trong. Cha mẹ, vị này chính là ta nói với các ngươi ân nhân, may mắn mà có hắn tại trên xe buýt xuất thủ cứu giúp, bằng không ta hiện tại đã vừa tới sân nhỏ. Buổi sáng bị Triệu Hà cứu, nữ đại học sinh liền lập tức tiến lên đón, mười phần nhiệt tình cảm tạ. Nàng cùng Quách Hạo Minh là anh em ruột, trừ bọn họ hai người bên ngoài, trong nhà còn có cha mẹ, hai người mặc lấy một mạc, xem xét cũng là phổ phổ thông thông dân chúng. Đến mức Quách Hạo Minh thế tử là một vị nông thôn lão sư, mang theo một bộ kiếm cận, lộ ra mười phần thanh tú. Nàng còn có một nam một nữ hai đứa bé, tuổi tác cũng liền 3-4 tuổi bộ dáng. Cha mẹ, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này là chúng ta sở cảnh sát mới tới Triệu sở trưởng, cũng là hắn cứu được muội muội. Ai nha? Đại ân nhân tới, mau mau mời vào bên trong, chúng ta đã làm tốt cơm. Đang chờ ngài đến đâu? Tiểu Bảo, Tiểu Yên, còn không kêu thúc thúc. Thúc thúc tốt. Ừm, thật ngoan. Thúc, a di, các ngươi không nên khách khí, ta là một tên cảnh sát, đây đều là ta phải làm, các ngươi cũng không cần lại cảm ơn ta, tạ nhiều cũng. Quá khách khí. Chương 131, Quách Hạo Minh kinh hỉ. Tại Quách Hạo Minh người một nhà nhiệt tình chiêu đãi dưới, Triệu Hà ngồi lên bàn ăn, hắn cũng không có giả mồm, cũng không có tự cao tự đại, rất nhanh liền tại bọn hắn một nhà người vừa nói vừa cười hàn huyên, nói một số việc thường ngày, cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác, không có chút nào kiểu cách nhà quan. Triệu sở trưởng, ta nhìn thấy ngài thứ nhất mắt, liền biết ngài khẳng định là một cái quan tốt, muốn vì chúng ta dân chúng làm việc thực, nhưng thủy lăng trấn quan thương cấu kết, dân chúng lại không hiểu pháp luật, cho nên ngài nếu muốn ở chúng ta chỗ này làm ra một phen thành tựu được, thật quá khó khăn. Lần trước tân nhiệm sở trưởng đến chúng ta nơi này không bao lâu, liền bị hù chạy, cũng không dám nữa tới. Quách Hạo Minh lão ba là cái máy hát, uống ít rượu, liền lập tức đùng đùng không dứt nói. Triệu Hà không uống rượu, chỉ là uống một chút canh, 10% chú nghe đối phương nói lời nói. Vì cái gì bị hoảng sợ chạy đâu? Triệu Hà hiếu kỳ hỏi. Ai? Lần trước người sở trưởng kia người cũng rất không tệ, muốn vì chúng ta dân chúng làm việc, chỉ tiếc đắc tội người, trên đường về nhà bị người hung hăng đánh cho một trận, người nhà của hắn còn bị uy hiếp, rơi vào đường cùng, hắn lúc này mới từ chức không làm. Quách Lực thở dài một hơi nói. Hừ, quá vô pháp vô thiên, quá bất chấp vương pháp, liền chính phủ quan viên cũng dám đánh, những người này là ai? Triệu Hà hừ một tiếng, mười phần phẫn nộ nói. Cụ thể là ai không rõ ràng, nhưng mọi người tâm lý đều hiểu, khẳng định cùng Ngô Đảo có quan hệ, đáng tiếc không bỏ ra nổi chứng cứ a. Mà lại chúng ta cái này cũng không có giám sát cái gì, đánh người, người vừa chạy, ngày thứ hai người nào cũng không biết. Quách Hạo Minh lắc đầu nói. Triệu Hà trầm mặt, nếu như việc này thật cùng Ngô Đào có quan hệ, cái thứ này hoàn toàn chính xác đầy đủ thủ đoạn độc ác đó à. Tiểu hòa tử, cho nên ngươi đến Thủy Lăng trấn trong khoảng thời gian này, ngàn vạn cẩn thận một chút, không muốn đơn độc đi ra ngoài, coi như muốn đi ra ngoài, ngươi đem nhi tử ta kêu lên, hắn tuy nhiên không phải cái gì đại quan, nhưng công phu quyền cước cũng không tệ lắm. Quách Lực nhìn về phía Triệu Hà, lời nói thâm thiện nói. Tốt, ta ơn thúc thúc quan tâm. Đừng khách khí, tất cả mọi người là người một nhà, ngươi đã cứu ta nữ nhi một mạng, đó chính là chúng ta cả nhà ân nhân cứu mạng. Triệu đại ca, ta mời ngươi một chén. Cái kia, ta không uống rượu, thì uống đồ uống đi. Ừm, cũng có thế. Đến đón lấy mọi người một bên trò chuyện tiên, vừa ăn đồ ăn, thông qua loại phương thức này, Triệu Hà đối Thủy Lăng trấn tình huống cũng càng phát ra hiểu rõ. Sau một tiếng, mọi người liền kết thúc cơm tối. Triệu ca, ngươi chờ một chút. Quách Hạo Minh đột nhiên thần bí nói. Ừm, ta tại sân nhỏ đi một chút. Triệu Hà nói. Quách Hạo Minh nhẹ gật đầu, liền chạy về phòng ngủ đi. Triệu Hà một thân một mình đi tới trong sân, nhìn lấy trong sân nuôi nấng gà vịt ngỗng, trồng trọt rau xanh, hoa hoa thảo thảo, lại ngẩng đầu nhìn xem bầu trời phía trên phồn trăng cùng sao sáng. Trong lúc nhất thời, Triệu Hà trong lòng xông lên một cỗ cảm giác nhớ nhà, cũng bắt đầu vấn vương cha mẹ. Chính mình đi ra công tác, đã rất lâu chưa có trở về nhà đi, cũng không biết cha mẹ qua được thế nào. Chờ nơi này công tác ổn định về sau, ta thì lập tức về nhà thăm xem xét. Triệu Hà âm thầm nghĩ. Đúng lúc này, Quách Hạo Minh theo phòng ngủ chạy ra, đi tới Triệu Hà bên người, chỉ thấy hắn trong tay cầm một chồng văn kiện tư liệu. Đây là? Triệu Hà kinh ngạc hỏi. Những này là chúng ta trong đồn công an một số cảnh sát tham ô nhận hối lộ tư liệu, ảnh chụp, không chỉ có như thế, còn có bộ trưởng bộ tổ chức, phó trấn trưởng, trạm văn hóa chủ nhiệm nhận hối lộ tình huống, bọn họ cùng trấn bá Hàn Cường bọn người ăn cơm, nói chuyện trời đất ảnh chụp cũng không ít. Quách Hạo Minh nói. Nghe xong lời này, Triệu Hà nhất thời hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhận lấy, cấp tốc lật nhìn lại. Những tài liệu này cũng không hoàn toàn, ảnh chụp tuy nhiên có thể chứng minh bọn họ cùng Hàn Cường bọn người từng có tự mình gặp mặt, ăn cơm, nhưng cũng không cách nào chứng minh bọn họ tham ô nhận hối lộ. Triệu Hà khẽ cau mày nói. Đích thật là dạng này. Ta đi vào Thủy Lăng trấn trong khoảng thời gian này, liền lập tức nhận thức được trấn chính phủ bên trong nghiêm trọng tham ô nhận hối lộ vấn đề, chỉ tiếc ta quyền lợi có hạn, mà lại thế đơn lực bạc, căn bản không dám cùng những người này đối nghịch, cho nên ta thì vụng trộm thu thập chứng cứ, những chứng cứ này mặc dù không cách nào đem bọn hắn kéo xuống ngựa, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần thu thập tư liệu càng toàn diện, khẳng định sẽ có một ngày này. Quách Hạo Minh gần từng chữ. Triệu Hà nghe xong, cảm động hết sức, không nghĩ tới đối phương nắm giữ một viên như thế tinh thần chính nghĩa bạo dạn trái tim. Quách Hạo Minh đồng chí, ngươi làm không tệ, ta đại lực ủng hộ ngươi. Những chứng cứ này tuy nhiên còn không cách nào làm vặn ngã bọn họ trực tiếp chứng cứ, nhưng cũng đầy đủ phía trên coi trọng lập án đã điều tra. Triệu Hà vô vô Quách Hạo Minh bả vai, nói đến đây dừng một chút nói, nhưng bây giờ còn không phải lúc, ngươi đem những tài liệu này thật tốt cất giấu, tự mình tiếp tục thu thập chứng cứ, chờ ta vững chắc cục diện về sau, những chứng cứ này cũng là vặn ngã bọn họ sau cùng một con cỏ. Nghe nói như thế, Quách Hạo Minh hưng phấn vô cùng, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người, đối phương cũng là một cái theo lẽ công bằng chấp pháp, dám vì dân chúng ra mặt người, hơn nữa còn có dũng có mưu. Điểm này, theo Lưu Nam cùng Lý Vân Phi trong chuyện này, Quách Hạo Minh liền nhìn ra, đối với Triệu Hà đó là mười phần nghiêng đeo. Tiếp đó, hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Triệu Hà liền dự định rời đi. Triệu sở trưởng, ta đưa ngươi trở về. Quách Hạo Minh lập tức nói. Không cần, chính ta đi trở về đi, hiện tại thời gian còn sớm, ta đúng lúc nhân cơ hội này tản tản bộ. Triệu Hà nói. Cái này Quách Hạo Minh có chút bận tâm Triệu Hà an ủi. Triệu Hà cười cười nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ta có thể không là lần trước cái kia quả hồng mềm sở trưởng, ta hiện tại ước gì có người đến tập kích ta, đến lúc đó ta thì có thể bắt bọn hắn lại, tìm hiểu nguồn gốc bắt lấy kẻ cầm đầu. Nhìn lấy Triệu Hà tự tin như vậy, lại biết đối phương phối lưu thương, Quách Hạo Minh liền yên lòng, gật đầu nói, Triệu ca, vậy ngươi cẩn thận một chút. Không có việc gì. Triệu Hà hướng Quách Hạo Minh người nhà chào hỏi một tiếng về sau, liền một mình quay người rời đi. Chương 132, Triệu Hà gặp tập kích. Đêm đã khuya, trên trời sao lốm đốm đầy trời, minh nguyệt như bản, ánh trăng trong sáng chiếu nghiêng xuống, rơi tại đây mảnh nông thôn đồng ruộng phía trên, rơi vào Triệu Hà trên mặt. Thời khắc này Triệu Hà đang tản bước tại một đầu ở nông thôn đường lát đá phía trên, hai bên trong ruộng hoàng truyền đến hoa hoa, chít 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 gọi tiếng, theo Triệu Hà không ngừng hướng phía trước. Còn có tiểu hết xanh nhảy xuống nước, phát ra hào hào âm thanh. Đây đều là lúc đó nhớ lại a. Rất lâu không có nghe tới. Triệu Hà nhịn không được cảm thán một tiếng. Khi còn bé hắn thường xuyên lúc buổi tối, tại ở nông thôn trên đường nhỏ tản bộ, tại đồng ruộng ở giữa bắt hết xanh, bắt dế mèn, bắt đường lang. Vân vân. Bất chi bất giác, đều đã qua hơn 10 năm. Đang lúc Triệu Hà một bên nhớ lại, một bên đường cũ trở về lúc, đột nhiên, điện thoại di động của hắn vang lên. Vốn là, hắn tưởng rằng lão bà Khương Linh Nguyệt gọi điện thoại tới, có thể cầm lên xem xét, đúng là một cái ngoại cảnh điện thoại. Xuất phát từ cảnh sát bản năng, Triệu Hà lập tức ý thức được cú điện thoại này chỉ sợ có vấn đề, cho nên hắn lập tức nhấn xuống thu âm công năng, lúc này mới nhận nghe điện thoại. "Uy, vị nào?" Triệu Hà hỏi. "Là Triệu sở trưởng sao?" Đầu bên kia điện thoại, lập tức vang lên một người nam nhân thanh âm trầm thấp. "Là ta, ngươi vị nào?" Triệu Hà lập tức trầm mặt, hỏi. "Ta là vị nào ngươi thì không cần biết, ta muốn theo ngươi làm một vụ giao dịch." "Giao dịch? Giao dịch gì?" Triệu Hà dừng bước, hiếu kỳ hỏi. "Rất đơn giản, chỉ cần ngươi thả Tôn Minh, nô hạ bốn người, ta thì cho ngươi 100 vạn." Nam tử thần bí không chút do dự nói. 100 vạn. Triệu Hà cố ý kinh hô một tiếng, cho người ta một loại rất kích động cảm giác hưng phấn. Nghe được Triệu Hà ngữ khí, nam tử thần bí lập tức cũng hưng phấn cao hứng lên, hiển nhiên hắn biết có hy vọng. Chỉ muốn đối phương không cự tuyệt, cái kia liền có thể từ từ nói chuyện, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình, cái kia đều không cứ gọi sự tình. Đúng, cũng là 100 vạn, Triệu sở trưởng, chỉ cần ngươi không nhúng tay vào sự kiện này, như vậy ta hiện tại lập tức thì có thể cho thẻ ngân hàng của ngươi bên trong chuyển 100 vạn. Nam tử thần bí nói. Ha ha, ta nghĩ ngươi cần phải hiểu lầm ý tứ của ta, ta ý tứ 100 vạn quá ít, ngươi có phải hay không xem thường ta? 100 vạn mà thôi, ngay cả ta tiền tiêu vặt đều không đủ, ngươi biết ta lão bà có bao nhiêu tiền sao? Giá trị con người quá ức, chỉ là 100 vạn ngươi thì muốn thu mua ta, ngươi nằm mơ đi. Triệu Hà trầm giọng nói. Điện thoại đầu kia nam tử thần bí đột nhiên trầm mặc, rất hiển nhiên nhất thời có chút phản ứng không kịp, tiếp không được lời nói. Uy, ngươi câm. Triệu Hà hỏi ngược lại. Thần bí như vậy nam tử mới phản ứng được, trầm giọng nói, Triệu sở trưởng, ngươi không muốn nói đùa nữa, ngươi cho rằng giá trị con người quá ức dễ dàng sao như vậy? Ta hiện tại là thật tốt theo ngươi nói, cũng hy vọng ngươi xuất ra thành ý đến. Thành ý của ta thì hai chữ bốn, một ức, chỉ cần ngươi có thể cho ta một ức, ta thì không nhúng tay vào sự kiện này. Mẹ nó, ngươi có thể hay không đừng cùng ta nói đùa? Là ngươi cùng ta nói đùa có được hay không? Triệu Hà nổi giận mắng, ta là một tên cảnh sát, ngươi cảm thấy ta sẽ vì tiền liền bao che đối phương sao? Nói cho ngươi, ta mặc kệ ngươi là Ngô Hạo, Tôn Minh bọn họ người nào, bốn người bọn họ phạm vào tội, vậy thì nhất định phải bị luật pháp chế tài, đây không phải vấn đề tiền. Tốt, rất tốt. Triệu sở trưởng, ngươi rất cầu sao? Rất công chính liêm minh nha, nhưng ta nói cho ngươi, tại cái này Thủy Lăng trấn là địa bàn của ta. Ngươi nếu là không thả Ngô Hạo, Tôn Minh bọn họ, ta nói cho ngươi, ngươi đi ra ngoài lớn nhất tốt cẩn thận một chút. Nam tử thần bí nói, ngữ khí biến đến 10 phần băng lãnh. Ngươi uy hiếp ta? Ta thật là sợ u. Ta cũng nói cho ngươi, ngươi có cái gì tay ngắn cứ việc phóng ngựa tới, ta Triệu Hà theo cảnh nhiều năm như vậy, còn chưa từng có sợ qua. Triệu Hà lạnh lùng nói, ngươi, tính toán ngươi có gan, hy vọng ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Nam tử thần bí nói xong lời này, liền lập tức cúp điện thoại. Triệu Hà nhìn điện thoại di động, thần sắc cấm lãnh, hắn không nghĩ tới đối phương cư nhiên như thế to gan lớn mật, càng đem điện thoại đánh cho mình, đối phương ý tứ rõ ràng là muốn hối lộ chính mình. Hối lộ không thành, liền trực tiếp biến thành uy hiếp, đe dọa. Cái này muốn là đổi lại những người khác, sợ rằng sẽ 10 phần sợ hãi, nhưng Triệu Hà căn bản không có để vào mắt, chính như trước đó nói, hắn hiện tại còn ước gì đối phương hướng tự mình ra tay, nếu như vậy, Triệu Hà liền có thể thừa cơ bắt lấy đối phương, tìm hiểu nguồn gốc, liền có thể đem hung thủ sau màn cho bắt tới. Có thể là Ngô Hạo, Tôn Minh bốn người thế lực sau lưng, đến mức đến cùng là ai? Chỉ sợ điều tra không ra mở a. Triệu Hà nhìn điện thoại di động, nhịn không được cảm thán một tiếng. Điện thoại của đối phương số đến từ ngoại cảnh, muốn thông qua số điện thoại di động điều tra này người thân phận, hiển nhiên không thực tế, đến mức thanh âm, chỉ sợ cũng đi qua ngụy trang, không phân biệt được. Hừ, mặc kệ ngươi đến cùng là ai, ta sớm muộn cũng phải đem ngươi bắt tới. Triệu Hà hừ một tiếng, không chỉ có không có bị kinh sợ, hắn giờ phút này ngược lại quyết tâm càng thêm kiên định, nhất định muốn đem đối phương đưa vào ngục giam. Tập trung ý chí, Triệu Hà liền tiếp theo hướng phía trước đi đến. Ngay tại lúc đi qua một đầu chỗ ngã ba lúc, đột nhiên một đạo kình phong đánh tới. Triệu Hà sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về bên trái nhanh chóng tránh ra. Bụp một tiếng, một khối đá theo hắn chỗ cũ bạo bắn tới, lướt qua đường lát đá toát ra từng trận hỏa ảnh, cái này muốn làn đện ở Triệu Hà đầu, sợ là tại chỗ liền muốn phế đi. Ba ba ba. Không chỉ có như thế, đến đón lấy liên tục không ngừng tảng đá hướng về Triệu Hà đập tới, đối phương giấu ở hai bên ruộng trong đất, bởi vì cảnh ban đêm nguyên nhân, căn bản thấy không rõ những người này bộ dáng. Triệu Hà bằng vào linh hồn sinh hoạt, không ngừng đi bộ né tránh, quả thực là đem đập tới tảng đá cho đập tới. Đúng lúc này, Triệu Hà đột nhiên nhanh tay lẹ mắt, đúng là trực tiếp đưa tay bắt ra ngoài, lăng không một nắm, càng đem đập tới một khối đá, vững vàng nắm ở trong tay. Đón lấy, Triệu Hà đột nhiên dùng lực hất lên, nhắm ngay bên trái đằng trước ruộng rau bên trong một bóng người. A một tiếng, đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, Triệu Hà cái này hất lên tinh chuẩn vô cùng, lại trực tiếp đập vào người này trên bụng, đau hắn một trận kêu rên liên tục. Triệu Hà thấy thế, như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, vội vàng hướng về người này chạy qua. Hắn biết, chỉ cần bắt được một người, lại trải qua liên tục vận hỏi, nhất định có thể hỏi ra một số đầu mối hữu dụng. Ba. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng súng vang đột nhiên vang lên, Triệu Hà giật nảy cả mình, toàn thân lông tơ đều dựng ngược lên, lập tức hướng về bên cạnh một đầu bờ ruộng nhảy tới, ngay tại chỗ một nắm sấp, trốn đi. Đối tại công phu quyền cước của mình, Triệu Hà 10 phần tự tin, có thể một hơi đánh 10 cái, thế mà võ công lại cao hơn cũng sợ giao thay, chớ nói chỉ là trong tay đối phương còn có súng. Nhưng may ra, một thương này bắn trệ, Triệu Hà cũng không có thụ thương, hắn ghé vào bờ ruộng đằng sau, lập tức cũng móc ra chính mình mang súng, lên đạn, chậm rãi vươn tay nhắm ngay nổ súng phương hướng. Tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Triệu Hà trung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, thậm chí ngay cả hết xanh, dễ mèn cứ gọi tiếng đều biến mất, khiến người ta có một loại dùng mình cảm giác. Triệu Hà chậm rãi móc ra đầu, nhìn một phía, thế mà hắn phát hiện, dấu ở người xung quanh ảnh đột nhiên biến mất, tựa hồ chạy trốn. Đúng lúc này, Triệu Hà điện thoại di động lần nữa vang lên, tại đây tuyệt đối an tĩnh hoàn cảnh dưới, lộ ra phá lệ chói tai. Triệu Hà giật nảy mình, vội vàng lấy ra muốn quan điểm, có thể xem xét, điện báo nhắc nhỏ lại là trước kia cái kia ngoại cảnh điện thoại, hắn lập tức thì tiếp thông, một cái tay hai tay máy đặt ở bên tai, một cái tay cầm thương. Nhắm chuẩn bốn phía, một khi có người tới gần, hắn sẽ không chậm trễ chút nào nổ súng xạ kích. Chương 133, lo lắng lo bà. Triệu sở trưởng, ngươi bây giờ biết đắc tội kết quả của chúng ta đi, lần này ta chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo, lần tiếp theo cũng không phải là đơn giản như vậy đi. Vừa kết nối, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến nam tử thần bí vô cùng băng lãnh thanh âm. Hừ, coi như cho các ngươi 100 cái lá gan, các ngươi cũng không dám giết ta, ta dám cam đoan Thủy Lăng trấn thì sắp biến thiên, đến lúc đó, các ngươi bọn này còn sâu làm dầu nồi canh, tuyệt đối sẽ bị hết thảy bắt lại. Triệu Hà hừ lạnh một tiếng nói. Ha ha, không dám giết ngươi. Có cái gì không dám, nói cho ngươi Triệu sở trưởng, chúng ta lại cho ngươi một tuần lễ, trong một tuần ngươi nhất định phải thả bọn họ, bằng không ngươi liền đợi đến chịu chết đi. Nam tử thần bí cười ha ha, một giây sau liền cúp điện thoại. Triệu Hà nhìn điện thoại di động, thần sắc biến đến càng phát ra khó coi, đối phương thủ đoạn độc ác, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, không nghĩ tới liền thương đều đã vận dụng. Muốn đổi làm những người khác, giờ phút này chỉ sợ sớm đã sợ choáng váng, nhưng Triệu Hà y nguyên một mặt bình tĩnh, thậm chí đều không đem đối phương để vào mắt. Ta Triệu Hà theo cảnh nhiều năm như vậy, cái gì chiến trận chưa từng gặp qua, ngươi cho rằng trò hề này liền có thể để cho ta lùi bước sao? Các ngươi càng nghĩ muốn ta thả bọn họ, vậy ta thì càng phải đem bọn hắn đưa vào đại lao. Triệu Hà nắm chặt nắm đấm, kiên định nói. Chỗ lấy không sợ, một phương diện hắn tin tưởng thân thủ của mình, một phương diện khác hắn còn có thể cùng tương lai đối thoại, nếu thật là tao ngộ nguy hiểm chí mạng, tương lai chính mình khẳng định sẽ nhắc nhở chính mình, cho nên hắn cũng không có cái gì tốt hoảng sợ. Thu thương, thu liễm tâm thần, Triệu Hà liền tiếp theo đường cũ trở về, tối nay phát sinh hết thảy, tất cả đều coi như không có trải qua, giống nhau thường ngày. Về đến nhà, ngay tại Triệu Hà chuẩn bị rửa mặt lúc, hệ chặt video trò chuyện trời bỗng nhiên vang lên, thấy là lao bà đại nhân địa báo, hắn lập tức thì tiếp thông. Rất nhanh, trong video nổi lên Khương Linh Nguyệt nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, thời khắc này nàng chính nằm ở trên giường, mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, ống kính phía dưới ẩn ẩn có thể trông thấy ở ngực một đoàn trắng như tuyết, khuôn mặt mặt mày nguyệt bao bọc, đẹp đến mức khó có thể hình dung, một đầu mái tóc rối tung, hiển nhiên mới tắm rửa. Nhìn lấy lao bà thứ nhất mắt, vốn là tâm tình cũng không khá lắm Triệu Hà, nhất thời cảm thấy tâm tình quá trá. Quả nhiên câu nói này mười phần có đạo lý, nhìn nhiều mỹ nữ có thể trường thọ. Bởi vì nhìn mỹ nữ có thể tâm tình quá trá, tự nhiên thọ mệnh cũng sẽ dài hơn. Lão bà, ngươi đẹp quá. Triệu Hà một bên nằm ở trên giường, một bên cười nói, miệng lưỡi trong chu. Khương Linh Nguyệt cười lườm hắn một cái, nhưng trong nội tâm thập phần vui vẻ, người nào không thích chính mình âu yếm nam nhân khoa trương chính mình xinh đẹp đâu. Đã trễ thế như vậy, ngươi còn không có tắm rửa sao? Khương Linh Nguyệt hỏi. Còn không có đâu. Ta mới từ Quách Hạo Minh trong nhà trở về, ta cứu được muội muội của hắn, bọn hắn một nhà người muốn cảm tạ ta, thuận tiện ta cũng muốn theo bọn họ trong miệng, hiểu rõ đến một số thủy lăng chân tình huống. Triệu Hà nói. Vốn là, hắn không muốn nói cho lão bà trên xe biết sự tình, sợ hai đối phương lo lắng, nhưng ở một lần video nói chuyện phía bên trong, đối phương liếc một chút liền nhìn ra Triệu Hà đang nói láo, truy vấn phía dưới, hắn chỉ có thể chỉ tiết bẩm báo. Khương Linh Nguyệt nghe xong, quả nhiên thập phần lo lắng, sợ hai Triệu Hà một người tại thủy lăng trấn tao ngộ nguy hiểm. Dạng này a, muội muội của hắn có phải rất đẹp mắt hay không? Ngươi bây giờ là ân nhân cứu mạng của nàng, chẳng lẽ không có nói ra lấy thân báo đáp sao? Khương Linh Nguyệt mở ra chuyện vui nói. Triệu Hà một chán tiểu hắc tuyến, im lặng nói, ngươi cho rằng hiện tại là cổ đại sao? Lấy thân báo đáp đều xuất hiện, mà lại coi như xét ra, ta khẳng định cũng sẽ không đáp ứng a. Có ngươi xinh đẹp như vậy hiền lành lão bà, ta mới không nỡ đâu. Ngươi hôm nay cái miệng nhỏ nhắn ăn mật đi, nói chuyện dễ nghe như vậy. Ta cũng không có à, ta đây là ăn ngay nói thật, nhà ta lão bà là khắp thiên hạ lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Ngươi còn như vậy khen ta, cũng không sợ đem ta khoa trương nhẹ nhàng. Nói đến đây, Khương Linh Nguyệt thu liễm nụ cười, nghiêm túc hỏi, lão công, vậy ngươi bây giờ đối thủy lăng trấn hiểu rõ thế nào? Có quan hệ trở về trên đường bị người đánh lén, đồng thời đối phương còn nổ súng, Triệu Hà tự nhiên không dám cùng lão bà nói. Hiểu rõ đến không sai biệt lắm, thủy lăng trấn quan thương cấu kết, tham ô nhận hối lộ rất nghiêm trọng, nhất là một cái gọi Hàn Cường trấn bá, người này tại thủy lăng trấn tuyệt đối là một cái tai họa. Kết quả là, Triệu Hà liền đem hiểu được tình huống đơn giản nói một lần, lão bà tuy nhiên không là cảnh sát, nhưng là một tên thương nghiệp đầu, luận thông minh tài trí Triệu Hà mặc cảm, có lúc đối phương còn có thể nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Thủy lăng trấn tình huống xác thực thật phức tạp, lão công, ngươi thế cục bây giờ quá khó khăn, trong đồn công an không có tín nhiệm người, bên ngoài lại có thế lực tà ác nhìn chằm chằm, ta thật vô cùng lo lắng an nguy của ngươi. Không có việc gì, ngươi đừng quên ta có thể báo trước tương lai, nếu thật là tao ngộ nguy hiểm, ta sớm liền có thể báo trước đến. Nghe nói như thế, Khương Linh Nguyệt nhịn không được thở dài một hơi, nhưng nàng vẫn là lo lắng Triệu Hà an nguy, nói ra, lão công, như vậy đi, ta an bài cho ngươi mấy cái bảo tiêu ta để bọn hắn đi suốt đêm hướng thủy lăng trấn, phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Cái này, không cần đi. Đây là mệnh lệnh, ngươi nhất định phải nghe ta. Khương Linh Nguyệt mười phần bá khí nói. Thật tốt, ta nghe ngươi. Triệu Hà lúc này đồng ý, mà lại hắn hiện tại hoàn toàn chính xác gấp thiếu nhân thủ, muốn là trong bóng tối có người trợ giúp chính mình, vậy hắn cũng có thể ít đi rất nhiều phiền phức. Chờ ta giúp xong trên tay công tác, liền lập tức đi tìm ngươi. Khương Linh Nguyệt thoại phong nhất chuyển nói. Đừng, tạm thời không được qua đây, thủy lăng chân tình huống hiện tại còn chưa ổn định, muốn là ngươi đột nhiên nói, để bọn hắn biết ngươi thân phận của ta, đến lúc đó chỉ sợ. Khương Linh Nguyệt đương nhiên biết đối phương ý tứ trong lời nói, nàng biết đối phương là tại lo lắng an nguy của mình. Ngươi yên tâm đi, đến lúc đó Vương Thúc sẽ cùng theo ta một khối tới, không có việc gì. Khương Linh Nguyệt nói. Nghe được Vương Thúc sẽ cùng theo tới, Triệu Hà lúc này mới thở dài một hơi, miễn cưỡng đồng ý. Tiếp đó, hai người một bên trò chuyện tiền, một bên tình trạng ý thiếp, chỉ chốc lát sau cũng đã 11 giờ rưỡi đêm. Lão công, vậy ngươi đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, ta không quấy rầy ngươi, hôm nay ngươi cũng khổ cực. Khương Linh Nguyệt đột nhiên nói, nàng là không muốn đánh nhiều đối phương nghỉ ngơi. Hắc hắc. Lão bà, muốn hay không nhìn ta tắm rửa nha? Triệu Hà hắc hắc cười xấu xa nói. Chán ghét, ai muốn nhìn ngươi a, đại lưu manh. Khương Linh Nguyệt trợn nhìn Triệu Hà liếc một chút. Cúp điện thoại về sau, Triệu Hà liền đi tắm rửa, cả ngày hôm nay thật sự là hắn mệt muốn chết rồi, tắm xong, nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau liền ngủ thiếp đi, tiến nhập mộng đẹp. Chương 134, lão lưu đầu một nhà hoàn quất. Thủy Lăng trấn. Một gian thấp bé trong nhà gỗ nhỏ, sinh hoạt lão lưu đầu một nhà ba người. Lão lưu đầu danh gọi Lưu Hải Thiên, là một vị hơn 50 tuổi ông nông dân con, đánh hơn 30 năm lưu manh, rốt cục tại 35 tuổi năm đó đòi một cái ly hôn nàng dâu. Mặc dù đối phương đã ly hôn, nhưng Lưu Hải Thiên đối nàng dâu đó là sủng ái vô cùng, phu thê hai người cũng là mười phần cẩn mẫn, thời gian này à. qua được cũng càng ngày càng tốt. Có lẽ là trời cao chiếu cố đi, già mới có con, 10 năm trước Lưu Hải Thiên lão bà Lý Tú Anh sinh một đứa con trai. Cái này có thể đem Lưu Hải Thiên sướng đến phát rồi, bọn họ lao Lưu gia cuối cùng có hậu. Thế mà khiến người ta đáng thương là, nửa năm trước, Lưu Hải Thiên cùng Lý Tú Anh nhi tử bởi vì một trận ngoài ý muốn, từ trên núi té xuống, nện trên đầu, tuy nhiên bảo vệ tính mạng, nhưng cũng thành một cái bại não, nói chuyện đều nói không rõ ràng, trí lực chỉ có 3 tuổi trẻ em. Sau khi lấy được tin tức này, Lý Tú Anh dọa đến tại chỗ đã bất tỉnh, Lưu Hải Thiên khóc thành mệt mỏi. Vốn là phát triển không ngừng sinh hoạt, lập tức liền sụp đổ. Mà bây giờ, một gian ánh sáng mở tối trong phòng ngủ, chính truyền đến một nam một nữ tiếng nói. Tú Anh, sáng nay phía trên ta không phải nói cho ngươi, chúng ta chấn tới một cái tân chấn trưởng à, hắn tại trên xe buýt tự tay bắt nô hạo, Tôn Minh cái kia bốn cái đổ dê con mất dịch, mà lại ta còn nghe nói, hắn tại sở cảnh sát nhậm chức ngày đầu tiên, liền khai trừ có thể Lưu Nam cùng Lý Vân Phi cái kia hai cái xuất sinh, nô đảo một cái dám cũng không dám phóng. Trong bóng tối, vang lên Lưu Hải Thiên thanh âm. Xác định sao? Lý Tú Anh kinh ngạc hỏi. Xác định, là Mạc Thúc tin tức truyền đến, hiện tại sở cảnh sát nhiệm vụ đều biết, nhưng mọi người sợ nô đảo cái kia tạp chủng, cho nên sự kiện này không dám mở rộng, không dám truyền đi. Lưu Hải Thiên nói. Nói như vậy, vị này Triệu sở trưởng không chỉ có thể lực rất mạnh, mà lại rất có tinh thần chính nghĩa, là tốt cảnh sát đi. Lý Tú Anh nói. Trước mắt mà nói là như vậy. Lưu Hải Thiên nói. Quá tốt rồi, chúng ta chấn cuối cùng tới một cái tốt cảnh sát, Thiên ca, chúng ta nhất định muốn đem chuyện của con nói cho hắn biết, nhi tử thôi Ngô Đào tên hỗn đản kia hại thành dạng này, chúng ta nhất định phải vì nhi tử báo thù, nhất định phải đem hắn đem ra công lý. Lý Tú Anh lòng đầy căm phẫn nói, ngữ khí 10 phần phẫn nộ. Kỳ thật vừa mới bắt đầu, hai người bọn họ cũng tưởng rằng ngươi nhi tử nghịch ngợm, từ trên núi ngã xuống, đã thương đầu đưa đến bại não. Thế mà theo thời gian chuyển rời, lại thêm Lưu Hải Thiên cùng Lý Tú Anh biết hiểu lòng tài liệu, bọn họ bệnh tình của con trai mỗi một ngày có chuyển biến tốt, thỉnh thoảng liền sẽ khôi phục thanh tỉnh trạng thái. Một lần thừa dịp nhị tử thanh tỉnh, bọn họ hỏi một cái bí mật kinh thiên, đó chính là bọn họ đắc nhị con là bị Ngô Đào hại thành như vậy. Căn cứ nhi tử đối thoại, cùng liên tưởng, Lưu Hải Thiên cùng Lý Tú Anh cho ra một cái kết luận, xế chiều hôm nay chừng 2 giờ, nhi tử ngủ chưa nhàn đến nhàm chán, liền nắm chó đi ra ngoài chơi, đi qua một chỗ cây nối lúc, hắn nghe được một trận a a a a gọi tiếng, tò mò, hắn liền đi theo đi xem. Theo không ngừng tới gần, rất nhanh hắn liền nhìn đến một nam một nữ hai người chính thân thể trần truồng tại cây ngô bên trong làm lấy làm cho người xấu hổ sự tình, mà nam nhân chính là sở cảnh sát phó sở trưởng Ngô Đào, mà nữ tử đúng là trấn trưởng tuổi trẻ mỹ mạo tiểu lão bà. Rất rõ ràng hai người này là đang trộm xanh, bọn họ cũng rất nhanh phát hiện Lưu Hải Thiên cùng Lý Tú Anh nhi tử Lưu Phong, hai người giật nảy mình liền lập tức gọi lại Lưu Phong, không muốn để cho hắn đem sự kiện này nói ra. Thật không nghĩ đến Lưu Phong bị đáng kinh ngạc hoảng sợ, liền bối rối chạy trốn. Ngô Đào thấy thế liền lập tức đuổi theo, việc này muốn là truyền đi, vậy hắn cả một đời liền xong rồi. Lệnh hắn không nghĩ tới chính là chạy trốn thời điểm Lưu Phong không cẩn thận theo trên sườn núi lăn xuống dưới, đầu đâm vào trên một tảng đá, không ngừng chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Lúc đó Ngô Đào dọa sợ, liền cho rằng Lưu Phong té chết, hắn bối rối phía dưới kêu lên tình nhân, vội vàng rời đi nơi xảy ra chuyện. Tiếp đó Lưu Phong bị người phát hiện, tuy nhiên bảo vệ một mạng, nhưng bởi vì đầu bị thương nặng, thành một cái bại não. Trở lên chính là Lưu Hải Thiên cùng Lý Tú Anh thông qua nhi tử lúc thanh tỉnh lúc không tỉnh táo một lời nửa câu chỗ kiếm ra tới suy đoán nội dung, tuy nhiên khuyết thiếu chứng cứ, nhưng hai vợ chồng tin tưởng vững chắc, nhi tử tao ngộ khẳng định cùng Ngô Đào có quan hệ. Lúc đó hai người muốn lập tức phá án, nhưng Lý Tú Anh là người thông minh, cũng đọc qua rất nhiều năm sách, biết bọn họ bây giờ căn bản không phải Ngô Đào đối thủ. Đối phương tại Thủy Lăng Chân có quyền có thế, thậm chí trong thành còn có nhân mạch quan hệ, hai người bọn họ một khi đi tố giác, làm cho đối phương biết mình nhị tử cũng không phải là hoàn toàn bại não, chỉ sợ sẽ còn đưa tới họa sát thân. Mà lại cảnh sát cũng sẽ không tin tưởng một cái bại não, đến mức cái khác chứng cứ, hai người làm một chút cũng cầm không ra. Cho nên rơi vào đường cùng, hai người chỉ có thể ẩn nhẫn. Đừng, tuyệt đối đừng, ta nói cho ngươi, ta tin tưởng vị này Triệu sở trưởng là tốt cảnh sát, nhưng bây giờ Thủy Lăng Chân rắn chuột một ổ, hắn hiện tại mới đến, không chỉ có cước bộ không có đứng vững, chỉ sợ còn tự thân khó đảm bảo. Lưu Hải Thiên nói đến đây, dừng một chút nói, chúng ta còn nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được, trước xem tình huống một chút, xem hắn có thể hay không tại Thủy Lăng Chân đặt chân góp chân, cũng đừng như lần trước cái kia mới nhậm chức sở trưởng, không có mấy ngày liền chạy mệnh đi. Ừm, ngươi nói không sai. Lý Tú Anh nhẹ gật đầu, vậy chúng ta trước tính quan kỳ biến. Yên tâm đi lão bà, chúng ta nhất định sẽ làm cho Ngô Đào trả giá thật lớn, nếu như không ai quản, vậy ta liền giết hắn, ta. Suýt. Ngươi nói vơ nói vẩn cái gì đâu. Hiện tại nhị tử đến tình huống cuối cùng tốt một chút, ngươi muốn đi cùng Ngô Đào liều mạng, cái này đáng ra không? Ngươi bỏ được cá nhân ta nhị tử sao? Cái này, chúng ta nhất định phải dùng pháp luật lực lượng, bảo trì chúng ta tự thân quyền lợi, lão công, ngươi cứ yên tâm đem, ta tin tưởng quốc gia, tin tưởng đảng, giống Ngô Đào người xấu như vậy, không có khả năng cả một đời nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Đen nhánh trong phòng ngủ, truyền đến hai người nói chuyện thanh âm, không biết kéo dài bao lâu, cái này mới chậm rãi yên tĩnh trở lại, hai người tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai, mặt trời mới lên ở hướng đông, mặt trời gay gắt như lửa, từng sợi đỏ chói quang mang chiếu nghiêng xuống, rơi vào thủy lăng chấn tòa này cũng không lớn thành chấn phía trên. Trời mới vừa sáng, Triệu Hà liền lên một cái sớm giường, giống nhau trước kia đồng dạng bắt đầu chạy bộ sáng sớm. Đây là Triệu Hà mỗi ngày huấn luyện quá trình, vô luận nhiều bận bịu nhiều mệt mỏi, hắn đều muốn dậy thật sớm chạy bộ, một phương diện có thể rèn luyện thân thể, một phương diện cũng có thể điều cả công tác của mình trạng thái. Chạy xong bước về sau, ăn bữa sáng, Triệu Hà lúc này mới tiến nhập sở cảnh sát, về tới phòng làm việc của mình bên trong. Phanh phanh. Vừa tới không lâu, cửa phòng liền bị gõ. Tiến đến. Triệu Hà nói. Theo tiếng nói vừa ra, Lý Tú Quyên bước nhanh đến, hô, Triệu sở trưởng. Ừm. Triệu Hà nhẹ gật đầu, hỏi, có chuyện gì sao? Ngươi hôm qua nói chúng ta cần muốn tiến hành một trận pháp chế tuyên truyền hoạt động, cần để cho Thủy Lăng trấn tất cả dân chúng đều gia nhập vào, tham dự vào, học tập pháp luật, ta cảm thấy đề nghị này không tệ, không biết ta có ý có thể giúp đỡ sao? Lý Tú Quyên vừa cười vừa nói. Triệu Hà ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Tú Quyên ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, thật sự là hắn đưa ra pháp chế tuyên truyền cái này hoạt động, mục đích đúng là để dân chúng biết pháp lại pháp, không đến mức là cái người thiếu kiến thức pháp luật. Chỉ có hiểu pháp luật, dân chúng mới có thể ước thúc chính mình, mới có thể dùng pháp luật bảo hộ chính mình. Đây là Triệu Hà trở thành Thủy Lăng trấn sở cảnh sát sở trưởng muốn làm chuyện thứ nhất. Khiến hắn ngoại ý muốn chính là, Lý Tú Quyên thế mà lại như thế tích cực. Người này không phải Ngô Đào người sao? Hắn làm sao lại chủ động lấy lòng đâu? Muốn đầu nhập vào ta? Vẫn là nói muốn ở bên cạnh ta làm một người thái mắt. Triệu Hà nhìn lấy Lý Tú Quyên như có điều suy nghĩ, dừng một chút mới nói, sự kiện này ta giao cho Hạ Huyên đi làm, đến mức ngươi vẫn là đi hiệp trợ một chút Ngô Đào đồng chí công tác, hắn hiện tại cần phải rất cần ngươi giúp đỡ. Đối với mình không tín nhiệm người, Triệu Hà cũng không có trọng dụng dự định, hắn dự định đem Hạ Huyên cho điều tới, phụ trợ chính mình công tác. Đến mức Lý Tú Quyên người này, thích đi nơi nào liền đi nơi đó đi. Cái này, nghe nói như thế, Lý Tú Quyên sắc mặt biến đến mức dị thường khó coi, trong lòng cũng phá lệ phẫn nộ. Bởi vì theo lý mà nói, Hạ Huyên chỉ là cái tiểu nhân vật, căn bản không có tư cách gánh chịu nhiệm vụ như vậy, tại toàn bộ sở cảnh sát, chỉ có chính mình mới có thể đảm nhiệm. Mà Triệu Hà bây giờ cử động, không thể nghi ngờ là tại giảm xuống Lý Tú Quyên quyền lợi, cường điệu bồi dưỡng Hạ Huyên. Cái này khiến Lý Tú Quyên 10 phần khó chịu, người được khí tức nguy hiểm, nếu như tùy ý tình thế dạng này phát triển tiếp, chỉ sợ vị trí của mình liền bị Hạ Huyên đoạt đi. Nàng sở dĩ chủ động lấy lòng, hiển nhiên là bởi vì Ngô Đào ý tứ, muốn đem nàng an bài tại Triệu Hà bên người, cũng có thể kịp thời đạt được Triệu Hà nhất cử nhất động. Thật không nghĩ đến, Triệu Hà căn bản cũng không có cho nàng cơ hội này. Cái này, vậy được rồi. Tuy nhiên trong nội tâm không tình nguyện, nhưng Lý Tú Quyên chỉ có thể đáp ứng, dù sao đối phương mới là sở cảnh sát người đứng thứ nhất, mặt ngoài nàng không dám có chút vi phạm. Ừm, vậy ngươi ra ngoài đi, giúp ta kêu một tiếng Hạ Huyên, ta có chuyện muốn an bài. Triệu Hà gật đầu nói. Tốt. Lý Tú Quyên nhẹ gật đầu, liền quay người đi ra ngoài. Loảng xoảng một tiếng, cửa phòng bị trùng điệp đóng lại, từ đó có thể thấy được, thời khắc này Lý Tú Quyên đến cùng có bao nhiêu phẫn nộ. Triệu Hà ngẩng đầu nhìn liếc một chút, khóe miệng hơi hơi dương lên, liền tiếp tục công việc, đối với Lý Tú Quyên loại này tôm tép nhãi nhép, hắn căn bản không để vào mắt. Chương 135, pháp chế tuyên truy hệ nở hoạt động. Qua chỉ chốc lát sau, cửa phòng liền lần nữa bị gõ. Tiến đến. Triệu Hà nói. Theo cửa phòng mở ra, Hạ Huyên mặc lấy một thân thẳng cảnh phục, trong tay cầm một xấp tài liệu văn kiện đi đến. Sở trưởng. Hạ Huyên nói một tiếng, vội vàng hai tài liệu trong tay đưa lên, phía trên này ghi chép Lô Hạo, Tôn Minh đám người khẩu cung, còn có bọn họ đón xe cướp bóc lúc ảnh chụp, video chờ một chút chứng cứ, không chỉ có như thế, khi bọn hắn bị bắt về sau, lần lượt có thôn dân đứng ra chỉ chứng bọn họ trước kia yếu phạm qua tội, phía trên này ta đều có kỹ càng ghi chép. Ừm, ngươi làm không tệ, nhanh như vậy thì thống kê xong. Triệu Hà hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp nhận tư liệu lập tức tra nhìn lại. Bây giờ hắn hiện tại lớn nhất chuyện muốn làm liền là mau chóng định Ngô Hạo, Tôn Minh bốn người tội, lập tức đem bọn hắn đưa vào đại lao, lấy tuyệt hậu hoạn. Hắn biết, sau lưng khẳng định có rất nhiều người tại ngăn cản sự kiện này, thậm chí vận dụng chính mình nhân mạch quan hệ, cho nên Triệu Hà mới không kịp chờ đợi muốn định tội của bọn hắn, kéo càng lâu, đối với hắn hiện tại càng bất lợi. Triệu Hà cấp tốc lật xem một lượt, hài lòng nhẹ gật đầu, chứng cứ liền đầy đủ vô cùng, ta sẽ lập tức đem chứng cứ đưa cho viện kiểm sát thẩm tra, sau khi thông qua lập tức đem bọn hắn bắt, mở phiên tòa hình phạt. Ừm, bốn người bọn họ không bằng cầm thú, tuổi còn trẻ liền làm nhiều như vậy phạm pháp phạm tội sự tình, nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt. Hạ Huyên nhẹ gật đầu, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Triệu Hà đem tư liệu chỉnh lý tốt, đặt ở một bên, nhìn về phía Hạ Huyên tiếp tục nói, ngươi đi xem một cái, bộ tuyên truyền bên kia đem tư liệu in không có. Muốn là in, lập tức thông báo Ngô Đào, Khương Hữu Tài, Lý Hằng, Quách Hạo Minh bốn người qua đến khai hội. Vâng. Hạ Huyên nhẹ gật đầu, liền lập tức quay người đi ra ngoài. Nửa giờ sau, một ở giữa trong văn phòng, Triệu Hà ngồi nghiêm chỉnh, tại dưới người hắn phân biệt ngồi lấy Ngô Đào, Khương Hữu Tài, Lý Hằng, cùng Quách Hạo Minh bốn người, đến mức Hạ Huyên thì là đứng tại Triệu Hà sau lưng, trong tay cầm giấy cùng bút, tùy thời ghi chép. Khục. Đột nhiên, Triệu Hà ho khan một tiếng, nhìn về phía bốn người nói, đã người đều đến đông đủ, ta cũng liền không nhiều lời, đi qua ta trong khoảng thời gian này tại hiện trường khảo sát, ta phát hiện chúng ta trấn vấn đề trị an vô cùng kém, đánh nhau ẩu đả khắp nơi có thể thấy được, còn có người kéo bè kết phái, không chuyện ác nào không làm, nhất là cái kêu cái gì Hàn Tường, người này tại trong chân hoành hành bá đạo, tự hồ. Sở trưởng, lời này của ngươi là từ nơi đó nghe được, Hàn Cường thế nhưng là chúng ta trấn chiến sĩ thì đua, nhân dân đại biểu, chúng ta trấn rất nhiều kinh tế may mắn mà có hắn, mọi lấy làm. Nô Đào đột nhiên ngắt lời nói. À thật sao? Vậy ta vì cái gì nghe một số thôn dân nói cái này Hàn Cường tại trong trấn hoành hành bá đạo, ức hiếp dân chúng. Triệu Hà cố ý ồ một tiếng, hỏi ngược lại. Sở trưởng, vậy ngươi khẳng định hiểu lầm, nghe tiểu nhân lời nói, đối phương khẳng định hâm mộ ghen ghét Hàn Cường có tiền, cho nên mới dạng này mở miệng chửi bới hắn, trong trấn có ít người cũng là nói nhiều, không có một chút pháp luật thưởng thức, lời gì cũng dám nói. Khương Hữu Tài lập tức phản bác. Quách Hạo Minh thì là tờ tờ ở mờ mà không nói, không có chống đỡ, cũng không có phản đối, phản phất giống như không nghe thấy. Thì ra là thế, xem ra dân chúng hoàn toàn chính xác pháp luật ý thức quá đơn bạc, liền loại này vu hám hắn người đều có thể nói ra tới. Triệu Hà gật đầu nói, cũng không có phản bác lời của hai người, hắn biết hiện tại Hàn Cường thế lực quá lớn, chính mình cho điểm cảnh cáo có thể, nhưng muốn đối phó hắn, bây giờ còn không phải lúc. Cho nên ta mới triển khai một trận pháp chế tuyên truyền hoạt động, thông qua giảng pháp, tuyên truyền pháp đường lối, để dân chúng biết y pháp trị quốc bốn chữ hàm nghĩa, mà khác thiết kế thêm một cái đơn độc báo cảnh phương thức, dân chúng có bất kỳ hoàn tỉnh, có bất kỳ bất mãn, đều có thể hướng chúng ta sở cảnh sát phản ứng, làm đến cảnh sát nhân dân cùng dân chúng hòa làm một thể, trở thành người một nhà. Triệu Hà nói. Ba ba ba. Lời này vừa nói ra, Quách Hạo Minh lập tức vỗ tay lên. Nhưng Ngô Đảo cùng Khương Hữu Tài hai người trầm mặt, trong lòng đều nhanh chửi mẹ. Bởi vì bọn hắn hai người tại Lao Bách Tính trong lòng hình tượng vô cùng không tốt, nếu là khai triển trận này hoạt động, không biết sẽ nhảy ra bao nhiêu dân chúng chỉ trích tội của bọn hắn, cho đến lúc đó, chỉ sợ. Chương 136, chia thành tốt nhỏ, suy yếu Ngô Đảo đám người lực lượng. Ngô Đảo, Khương Hữu Tài, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ không ủng hộ ta? Triệu Hà hỏi ngược lại. Không, không không, không phải ý tứ này, sở trưởng, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết khai triển trận này hoạt động, ngươi không biết, chúng ta chấn những dân chúng kia tư tưởng phong kiến vô cùng nghiêm trọng, chứ cũng không nhận ra mấy cái, cùng bọn hắn giảng pháp luật, bọn họ căn bản nghe không hiểu. Ta cảm thấy đi, dùng phát thanh hình thức tại trong trấn phát ra một số kiến thức luật pháp là có thể, đi một cái hình thức, không cần thiết một nhà một hộ tuyên truyền, cái này quá phiền toái, mà lại. 3. Thế mà Ngô Đảo lời còn chưa nói hết, Triệu Hà liền một bàn tay đập tại trên bàn, một tiếng vang dọn, dọa mọi người nhảy một cái. Hừ. Ngô Đảo đồng chí, xin chú ý thái độ của ngươi, đã dân chúng không hiểu pháp luật, vậy chúng ta làm cảnh sát, vậy sẽ phải làm tốt phổ pháp công tác, đây là trách nhiệm của chúng ta. Triệu Hà hừ một tiếng, phẫn nộ nói, các ngươi có thể từng biết, buổi tối hôm qua ta trên đường về nhà, lại bị mấy tên lưu manh cầm thương uy hiếp. Bọn họ thế mà nổ súng uy hiếp ta, để cho ta thả Ngô Hạo, Tôn Minh bốn người bọn họ. A. Nghe xong lời này, Quách Hạo Minh kinh hô một tiếng, nhảy một chút đứng lên, không thể nào, sở trưởng, buổi tối hôm qua ngươi lọt vào đầu súng. Ngô Đảo cùng Khương Hữu Tài chậm nửa nhịp, nhưng cũng lập tức đứng lên, gương mặt chấn kinh chi sắc. Cái này, điều đó không có khả năng đi, Ngô Đảo kinh ngạc nói. Triệu Hà nói xong lời này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Đảo, muốn xem một chút việc này đến cùng hắn có không liên quan, hắn đến cùng có biết chuyện này hay không. Mà ở đối phương trên mặt, Triệu Hà chỉ nhìn ra kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng chi sắc, còn lại thần sắc cũng nhìn không ra. Là một tên hình cảnh, Triệu Hà có 8 thành nắm chắc khẳng định, Ngô Đảo cũng không biết sự kiện này. Chẳng lẽ cùng hắn không có quan hệ? Những người khác gây nên. Cái kia buổi tối hôm qua gọi điện thoại người thần bí kia rốt cuộc là người nào? Triệu Hà trong lòng cũng nổi lên nói thầm, nhưng rất nhanh thu liễm tâm thần, nhìn về phía ba người nói, chẳng lẽ lại ta còn lừa các ngươi hay sao? Quốc gia đối với súng ống quản không có bao nhiêu nghiêm ngặt, các ngươi hẳn phải biết, tội phạm thế mà quang minh chính đại hướng ta cái này sở cảnh sát sở trưởng nổ súng uy hiếp, thực sự quá cuồng vọng, quá mục đích không pháp luật, cho nên ta cảm thấy Thủy Lăng Chân nhất định phải tiến hành một trận nghiêm ngặt, nghiêm khắc, cấp bách trừ gian diện tác công tác. Chúng ta theo tuyên truyền pháp luật bắt đầu, từng nhà làm việc, chỉ có dân chúng hiểu pháp mới có thể đem những thứ này liên quan đen liên quan ác người chiêu khai ra, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, cái kia bắt liền bắt, quyết không thể có chút nhân từ nương tay. Nghe nói như thế, Ngô Đảo cùng Khương Hữu Tài sắc mặt dị thường khó coi, trong lòng âm thầm tiêu khổ. Nếu như chỉ là đơn giản pháp chế tuyên truyền, bọn họ còn có lý do chối từ. Nhưng hôm nay, Triệu Hà vị này mới nhậm chức mới 2 ngày sở cảnh sát sở trưởng thế mà bị bắn chết, cái này muốn là truyền đi, không biết sẽ náo ra nhiều động tĩnh lớn. Có lý do này tại, Ngô Đảo cùng Khương Hữu Tài căn bản không có mảy may lý do phản bác Triệu Hà. Cũng không thể nói, chúng ta Thủy Lăng Chân trị an hoàn cảnh phi thường tốt, không có bất cứ vấn đề gì đi. Nếu như không có vấn đề, cái kia Triệu Hà vì sao bị bắn chết? Hỏi lên như vậy, hai người bọn họ nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng, quá cuồng vọng, quá phế lối, những người này quả thực không có đem cảnh sát chúng ta để vào mắt, chúng ta nhất định phải đem bọn hắn cầm ra đến, nhất định phải cho bọn hắn biết giáo huấn, muốn là lần này không giết gà dọa khỉ lần tiếp theo, bọn họ sẽ chỉ càng thêm làm trầm trọng thêm. Quách Hạo Minh lập tức vô cùng phẫn nộ đến phụ họa. Ngô Đảo cùng Khương Hữu Tài trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng đối mặt Triệu Hà vô cùng băng lãnh ánh mắt, hai người bọn họ không dám có chút phản đối, lập tức biểu thị chống đỡ. Ừm, sở trưởng nói đúng, những người này xác thực quá mục đích không pháp luật, nhất định phải cho bọn hắn một bài học mới đúng. Ngô Đảo nhẹ gật đầu. Đã như vậy, đối với trận này pháp chế tuyên truyền, trừ gian diệt tác hoạt động, các ngươi nhưng còn có dị nghị? Triệu Hà nhìn về phía Ngô Đảo cùng Khương Hữu Tài hai người hỏi. Hai người lập tức lắc đầu. Đã như vậy, vậy ta liền bắt đầu ban bố nhiệm vụ. Triệu Hà nói đến đây, hắn đem một tấm sớm thì chuẩn bị xong Thủy Lăng Chấn địa đồ đem ra, bằng phẳng rộng rãi trải rộng ra, dán tại một cái trên bảng đen. Phía trên sớm đã dùng đỏ bút vòng ra Thủy Lăng Chấn mỗi cái đường đi, đại thôn nhỏ. Ngô Đảo, ngươi làm phó cục trưởng, vậy liền vất vả một điểm, ngươi chuyên môn phụ trách Đảo Lý thôn, Trần Gia thôn, Bàn Long thôn ba cái thôn làng pháp chế công việc quảng cáo, cái này ba cái thôn làng cách thôn chân xa, lại tại sơn cốc bên trong, cho nên cái này chạy tới chạy lui phá lệ vất vả, đến lúc đó ngươi đi không có thôn làng công tác, ta sẽ cùng với mỗi cái thôn làng thôn cảnh bắt được liên lạc, ngươi đi qua về sau, cùng bọn hắn câu thông, công tác cụ thể an bài, đợi lát nữa ta sẽ để Hạ Huyên đồng chí cho ngươi một phần văn kiện. Nói đến đây, Triệu Hà dừng một chút, nhìn về phía Ngô Đảo có khác ngụ ý nói, Ngô Đảo đồng chí, phía trên so Tôn Nam cùng Lý Vân Phi sự tình, ngươi phạm vào tội, lại thêm cháu ngươi bởi vì phạm tội bị bắt, bây giờ dân chúng đối ngươi tin đồn rất nhiều à? Ta cảm thấy đây là một cái cải thiện ngươi hình tượng cơ hội, không biết ngươi có nguyện ý hay không nhận nhiệm vụ này. Nhìn lấy cười đùa tí tưởng, người vô hại và vật vô hại Triệu Hà, Ngô Đảo tức giận đến nghiến răng, vô cùng phẫn nộ. Cái này ba cái thôn làng đều tại Thâm Sơn Đại Trạch bên trong, cách lại xa, để cho mình như xa như vậy công tác, cái này cùng Lưu Đẩy có cái gì khác nhau? Vốn là Ngô Đảo lúc không muốn đáp ứng, có thể nghe tới Triệu Hà một câu tiếp theo lời nói, hắn lời vừa tới miệng lại nuốt xuống. Trong lời nói của đối phương có lời nói, rõ ràng đang nói, phạm sai lầm, vậy sẽ phải tiếp bị trừng phạt. Mà đây cũng là Triệu Hà đối Ngô Đảo trừng phạt, cái sau căn bản không có lý do cự tuyệt. Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý, sở trưởng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định viên mãn hoàn thành công việc này. Ngô Đảo chỉ có thể cắn răng đáp ứng xuống. Triệu Hà hài lòng nhẹ gật đầu, ừm, không tệ không tệ, dạng này mới là một cái tốt cảnh sát nha, dạng này, ta để Lý Tú Quyên, Triệu Nham, Lý Long ba vị đồng chí cùng ngươi cùng nhau đi, dạng này nhân thủ cũng đủ rồi. Nói xong lời này, Triệu Hà vừa nhìn về phía Khương Hữu Tài, chỉ lấy địa đồ bốn cái điểm đỏ nói, Khương Hữu Tài, ngươi phụ trách Thủy Linh thôn, Danh Phong thôn, Dời thôn cùng Hải Long thôn bốn cái thôn làng công tác, ta sẽ để. Tiếp đó, Triệu Hà phân biệt cho ba người an bài công tác, tóm lại một câu, Nô Đào cùng Khương Hữu Tài hai người, bị Triệu Hà điều đi Thủy Lăng trấn, đến phụ cận vắng vẻ thôn làng triển khai công tác. Cùng hai người ngược lại, Quách Hạo Minh phụ trách cũng là Thủy Lăng trấn đường đi, căn bản không dùng ra xa nhà, liền có thể hoàn thành công tác. Tốt, đối với công việc của ta, các ngươi còn có cái gì dị nghị sao? Triệu Hà an bài tốt về sau, nhìn về phía ba người nói. Không có. Quách Hạo Minh lập tức nói. Nô Đào cùng Khương Hữu Tài tuy nhiên trong nội tâm khổ, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể cười gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đã như vậy, vậy các ngươi liền xuống đi chuẩn bị cẩn thận đi, Triệu Hà nói. Sở trưởng gặp lại. Gặp lại. Nói xong lời này, Nô Đào, Khương Hữu Tài, Quách Hạo Minh ba người liền lần lượt rời đi văn phòng, bên trong cũng chỉ còn lại có Triệu Hà cùng Hạ Huyên hai người. Hạ Huyên, ngươi nói ta vì cái gì để hai người bọn họ đi xa như vậy công tác? Triệu Hà đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Huyên hỏi. Hạ Huyên không khỏi sửng sở, lập tức bật thốt lên, đương nhiên là trừng trị bọn họ. Đây chỉ là hắn một, quan trọng hơn một chút, cái kia chính là cố ý đem bọn hắn rời sở cảnh sát, Nô Đào, Lý Tú Quyên, Khương Hữu Tài, Triệu Nham bọn họ đều là cùng một bọn họ tại sở cảnh sát liên hợp lại, thế lực to lớn, ta còn không dám tùy tiện xuống tay với bọn họ, ta có hành động gì, bọn họ cũng sẽ nhảy ra đến ngăn cản, thà rằng như vậy, ta còn không bằng nghĩ biện pháp đem bọn hắn rời đi ra ngoài làm việc, nếu như vậy, sở cảnh sát ta nhất ra độc đại, ta không chỉ có thể mặc ý hành động, hơn nữa còn có thể cấp tốc thu nạp nhân tâm, lôi kéo chính mình thế lực. Triệu Hà nói. Nghe nói như thế, Hạ Huyên không khỏi hai mắt tỏa sáng, nhìn về phía Triệu Hà ánh mắt càng phát ra nghiêng đeo lên, hắn không nghĩ tới đối phương dụng ý cư nhiên như thế chỉ sâu, bất chi bất giác, Nô Đào, Lý Tú Quyên một nhóm người liền bị phân hóa, chia thành tốt nhỏ, cái kia lực lượng của bọn hắn cũng bị suy yếu rất lớn. Triệu ca, ngươi thật lợi hại. Hạ Huyên giơ ngón tay cái lên nói. Triệu Hà cười nói, ngươi chậm rãi học đem, về sau còn có càng nhiều cần học tập của ngươi. Ừm, ta sẽ nghiêm túc học. Hạ Huyên kiên định gật đầu. Ta chỗ này có một phần có quan hệ pháp chế tuyên truyền, tạo hắc trừ ác kế hoạch bên ngoài, ngươi đi xuống về sau hai nó in ra, phân biệt giao cho Nô Đào, Khương Hữu Tài, Quách Hạo Minh ba người, để bọn hắn nghiêm ngặt dựa theo phía trên chỉ tiêu làm việc, ta sẽ có phải hay không định kỳ kiểm tra thí điểm, nếu là không có làm đến, đều lại nhận trừng phạt. Triệu Hà đem một phần văn kiện đẩy tới. Tốt, ta đã biết. Hạ Huyên gật gật đầu, sau khi nhận lấy liền lập tức quay người rời đi, cấp tốc được bắt đầu chuyển động. Triệu Hà lộ ra giống như cười mà không phải cười nụ cười, mặc dù mới đi vào Thủy Lăng trấn hai ngày, nhưng hắn dần dần đã tìm được đột phá khẩu. Nhưng bây giờ còn có một vấn đề khốn nhiều hắn, buổi tối hôm qua gọi điện thoại người thần bí đến cùng là A. Là A nổ súng uy hiếp chính mình. Chương 137, khó khăn trùng điệp công việc quảng cáo. Nô Đào rời đi văn phòng về sau, khuôn mặt nhất thời âm trầm xuống. Đào ca, chúng ta làm sao bây giờ? Hắn làm như vậy, rõ ràng thì là cố ý đem chúng ta điều đi, đến lúc đó sở cảnh sát không có người ta tỏa chấn, đây còn không phải là thành thiên hạ của hắn. Khương Hữu Tài sắc mặt khó coi hắn. Sự thật chứng minh, hắn cũng là người thông minh, liếc một chút liền nhìn ra Triệu Hà kế hoạch. Đến mức Nô Đào, hiển nhiên càng đã sớm nhìn ra, máng, đến cùng là cái gì cái tên khốn kiếp, an tim gầu gan báo, dám cầm súng bắn giết sở cảnh sát sở trưởng, đây không phải chủ động cho hắn tạo hắc trừ ác lý do sao? Ta liền một chút phản đối cơ hội đều không có. Hắn hiện tại hận chết hậu trường đối Triệu Hà xuất thủ người kia. Kỳ thật đánh trong đáy lòng, Nô Đào chỉ hy vọng Triệu Hà rời đi Thủy Lăng trấn, cũng không hy vọng hắn ra chuyện, hoặc là bị bắn chết, một khi sự tình làm lớn, lấy của hắn nhân mạch quan hệ đều không cách nào khống chế thời điểm, cho đến lúc đó, phía trên ban kỷ luật lãnh đạo xuống tới, Nô Đào căn bản là không nhịn được điều tra, đến lúc đó sau xong, có phải hay không là Hàn Cường làm? Khương Hữu Tài hỏi. Không có khả năng, ta đã sớm cùng Hàn Cường chào hỏi, để hắn trong khoảng thời gian này kiềm chế một chút, hắn lại không đốc, không có khả năng ngược gây án. Nô Đào nói. Cái này kỳ quái, là ai muốn? Sự kiện này trước không cần lo, tiểu tử này muốn đem chúng ta điều đi, hắn cho là chúng ta rời đi, liền không làm gì được hắn, thử. Vậy hắn thì nghĩ quá đơn giản, xem ra nhất định phải cho hắn tìm một chút phiền phức mới được, đến lúc đó hắn tại dân chúng trước mặt triệt để không có hình tượng, ta nhìn hắn làm sao bây giờ? Nô Đào nói đến đây, phát ra nụ cười âm lãnh, một cái kế hoạch trong lòng hắn xông ra. Đến đón lấy ba ngày, Thủy Lăng trấn sở cảnh sát lập tức được bắt đầu chuyển động, tại Triệu Hà chỉ đạo dưới, cấp tốc triển khai một trận đại hình pháp chế tuyên truyền công tác, chứng thực đến từng nhà mỗi thôn, tranh thủ để dân chúng càng hiểu pháp luật, chống đỡ pháp luật. Triệu Hà thậm chí tự mình mang theo cảnh sát xuống đến nền tầng, từng nhà làm việc. Lại là đám cảnh sát này, lại là một số vô dụng chủ nghĩa hình thức, lãng phí ta làm việc thời gian. Lao tử tố cáo thôn trấn tham ô nhận hối lộ, bọn họ dám bắt người sao? Thật là, tận làm những thứ vô dụng này nhiều kiểu. Suýt. Họa là từ ở miệng mà ra, ngươi không muốn sống nữa, ngươi chăng? Lẽ không biết những cảnh sát này cùng trấn trưởng cùng một bọn, ngươi tố cáo trấn trưởng, ta nói cho ngươi, ngày mai ngươi mở cái kia bữa sáng cửa hàng thì muốn đóng cửa đi. Các ngươi đi nhanh đi, nhà ta không tiếp thụ phỏng vấn, chúng ta còn muốn đi ra ngoài bận bịu công tác, chớ quấy rầy chúng ta. Thế mà đối mặt Triệu Hà thật tâm thật ý công việc quảng cáo, cơ hồ chín thành dân chúng cũng không nguyện ý tiếp nhận, thậm chí tâm tình phá lệ kích động, trực tiếp đem Triệu Hà bọn họ cho đánh văng ra ngoài. Ai? Triệu ca, dân chúng bọn họ căn bản cũng không tin đảm nhiệm chúng ta. Hạ Huyên khổ khuôn mặt, buồn bực nói. Giờ phút này hắn cùng Triệu Hà mới bị người đưa đi ra, giờ phút này chính ngồi xổm ở dưới một cây đại thụ hóng mát, lộ ra 10 phần chật vật. Không tín nhiệm là được rồi, Thủy Lăng trấn sở cảnh sát rắn chuột một ổ, căn bản không quản dân chúng chết sống, bọn họ đương nhiên sẽ không tín nhiệm, mà lại hậu trường khẳng định có người đã sớm từng nhà cho những dân chúng này làm công tác, bọn họ nhận lấy uy hiếp, cho nên căn bản không dám phản ứng chúng ta, căn bản không dám ăn ngay nói thật. Triệu Hà nói, a, cái này nghiêm trọng như vậy. Hạ Huyên giật mình nói, ngươi suy nghĩ chuyện quá đơn giản, bây giờ Thủy Lăng Trấn là Hắc Bạch hai đạo liên hợp lại cùng nhau, mà ta hiện tại thuộc về một cái kẻ ngoại lai, bọn họ tự nhiên sẽ liên hợp lại gạt bỏ ta, nhằm vào ta, muốn đem ta đuổi ra Thủy Lăng Trấn. Triệu Hà ánh mắt lạnh như băng nói, mà sự thật cũng đúng như hắn đoán dạng này, dân chúng một phương diện không tín nhiệm Triệu Hà, một phương diện bọn họ nhận lấy uy hiếp, có mấy lời căn bản không dám nôn lộ ra, miễn cho rước họa vào thân. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hạ Huyên hỏi. Dân chúng không tín nhiệm ta nhóm, đó là cho là chúng ta giống Ngô Đào bọn họ một dạng, không vì dân chúng làm hiện thực, làm chủ nghĩa hình thức. Vậy chúng ta bây giờ liền muốn chứng minh chính mình, chứng minh chúng ta quyết tâm, dạng này dân chúng mới sẽ tin đảm nhiệm chúng ta, mới có thể dũng cảm đứng ra chỉ trích thế lực tà ác. Triệu Hà đứng lên, ánh mắt kiên định nói. Hạ Huyên ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Hà, trong ánh mắt lộ ra tiểu mê muội giống như sùng bái chi tình. Giờ khắc này Triệu Hà ở trong mắt hắn nhất thời vô cùng cao lớn. Chúng ta đến đón lấy đi đâu một nhà? Triệu Hà đột nhiên hỏi. Nghe nói như thế, Hạ Huyên vội vàng xuất ra một cái bảng danh sách nhìn lại, lập tức nói ra, Lưu Hồng Chân gia bên trong. Tốt, chúng ta lập tức đi. Lưu Hồng Chân gia bên trong là tình huống như thế nào? Chương 138, tương lai bị người hãm hại. Lưu Hồng Chân điều kiện gia đình 10 phần gian khổ. Lưu Hồng Chân là một cái quả phụ, nam nhân 3 năm trước đây ra ngoài làm thuê bị xe đục chết, một thân một mình mang theo một cái 3 tuổi rưỡi tiểu nhi tử, mẫu thân thân thể không tốt, đi đứng không tiện, phụ thân không tại nhân thế, cô nhi quả mẫu trải qua 10 phần khó khăn. Nghe nói như thế, Triệu Hà dần dần trầm mặt xuống. Hoàn toàn chính xác đầy đủ khó khăn, vậy bọn hắn nhà là đê bảo hộ sao? Triệu Hà hỏi. Không phải. Hạ Huyên lại lắc đầu. Mẹ nó. Giống Trương Thi nắm trong nhà có tay có chân, vẫn là một cái dạy học lão sư đều là đê bảo hộ, Lưu Hồng Chân trong nhà cô nhi quả mẫu, thế mà còn không phải đê bảo hộ, thật mẹ hắn buồn cười. Triệu Hà hùng hùng hổ hổ nói. Hạ Huyên cũng là đồng dạng 10 phần phẫn nộ, cái này quá không công bằng, thế mà nàng cũng không biết như thế nào nói tiếp. Loại tình huống này, tại Thủy Lăng Trấn thực sự quá thường gặp, tránh thức khó khăn gia đình không phải đê bảo hộ, ngược lại thời gian qua được 10 phần tư nhuận gia đình còn cầm lấy đê bảo sinh hoạt. Đây thật là tràn đầy trân trọng. Trong lòng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng rất nhanh Triệu Hà liền thu liễm tâm tình. Đi qua chính mình, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, trong óc đột nhiên vang lên một thanh âm. Triệu Hà không khỏi lạnh lẽo, trong lòng toát ra một loại thật không tốt đến dự cảm. Tương lai chính mình chủ động tìm chính mình, vậy khẳng định là chuyện phiền toái. Có thể nghe được, xảy ra chuyện gì sao? Triệu Hà vội vàng tâm niệm nhất động, hỏi: "Ngươi bây giờ có phải hay không chính trước khi đến Lưu Hồng Chân trong nhà?" Tương lai Triệu Hà nói: "Đúng thế." "Thế nào?" Triệu Hà kinh ngạc hỏi: "Vậy ngươi có thể ngàn vạn cẩn thận, Lưu Hồng Chân cần phải bị người đón mua, nàng sẽ lấy tố cáo danh nghĩa, đưa ra cùng ngươi đơn độc ở chung, sau đó tại trong nước trà hạ độc, đưa ngươi mê choáng, về sau hắn liền vu hãm nói ngươi phi lễ nàng, đến lúc đó sẽ huyên náo toàn trấn đều biết, ngươi tại trong lòng dân chúng ảnh hưởng triệt để sụp đổ, sẽ còn bị Ngô Đào người bắt, nhốt vào đại lao." Tương lai Triệu Hà nói: "Ta bây giờ đang ở trong phòng giam." Nghe nói như thế, Triệu Hà sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, không nghĩ tới cái này Lưu Hồng Chân thế mà lại thiết kế hãm hại chính mình. Lưu Hồng Chân là bị người nào đón mua? Triệu Hà hỏi. Cái này không rõ ràng, nhưng khẳng định cùng Ngô Đào có quan hệ, ngươi tại sở cảnh sát đem hắn cùng Khương Hữu Tài điều đi Thủy Lăng Trấn, khẳng định ghi hận trong lòng, cho nên muốn mượn cơ hội này phá hư ngươi tại trong lòng dân chúng hình tượng, sau đó đưa ngươi bắt lại. Nói đến đây, tương lai Triệu Hà thở dài một hơi, ai, trách ta quá không cẩn thận, không có nghĩ tới những người này càng như thế bị ủi, liền loại phương pháp này đều nghĩ ra được. Triệu Hà âm thầm gật đầu, những này ra hỏa hoàn toàn chính xác đầy đủ hèn hạ, lập tức nói ra, ngươi yên tâm đi, đã N nhắc nhỏ ta, vậy ta chắc chắn sẽ không để loại sự tình này lại phát sinh, ngược lại ta sẽ nhân cơ hội này hung hăng đánh một chút người giật dây. Ân, vậy liền giao cho ngươi. Tương lai Triệu Hà nói. Sở trưởng, ngươi thế nào? Làm sao đột nhiên dừng lại? Bên hai, truyền đến Hạ Viên thanh âm kinh ngạc, nàng chính ở phía trước dẫn đường, có thể quay đầu nhìn lại lúc, phát hiện Triệu Hà chẳng biết lúc nào dừng bước, phảng phất đang suy tư vấn đề gì. Hả, không có việc gì, chúng ta đi thôi. Triệu Hà gật gật đầu, nói ra. Vậy được rồi. Hạ Huyên gật gật đầu, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Mà Triệu Hà thì là lấy ra điện thoại di động, cho một bên khác chấp hành tuyên truyền nhiệm vụ Quách Hạo Minh gọi một cú điện thoại, bàn giao vài câu về sau, khóe miệng hơi hơi dương lên, liền thúc giục Hạ Huyên bước nhanh hơn. Tại Hạ Huyên chỉ huy dưới, chỉ chốc lát sau bọn họ liền đi tới một tòa thấp bé tiểu bình phòng trước đó. Xi măng trong sân, chỉ thấy một vị 27-28 tuổi nữ tử ngay tại thanh tẩy lấy y phục, tóc rối tung mà xuống, mặc một bộ đơn bạc thể mộc huyết, ngồi xổm thân thể, bởi vì góc độ vấn đề, ẩn ẩn có thể nhìn đến một đầu như ẩn như hiện lộ ngực. Hai tại nữ tử bên cạnh, một vị 3-4 tuổi bé trai chính chơi lấy đồ chơi xe, đẩy chạy tới chạy lui, phát ra cười toe toét đến tiếng cười. Lưu tỷ. Hạ Huyên sau khi đi vào, nhiệt tình chào hỏi một tiếng. Nghe nói như thế, Lưu Hồng Chân lúc này mới ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm 10 phần thanh tú mặt, mặt trái xoan, mày liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cái này dung mạo, đặt ở nông thôn tuyệt đối tính toán là phi thường đẹp, mà lại vóc người lại đẹp, ngực nở mông cong chân dài, da trắng mỹ mạo, lại thêm nàng là một cái quả phụ, trong thôn không biết có bao nhiêu nam nhân trông mà thèm đâu. Lưu Hồng Chân ngẩng đầu nhìn Hạ Huyên, lại nhìn một chút Triệu Hà, một mặt kinh ngạc. Hạ Huyên, ngươi. Hai người hiển nhiên nhận biết. Lưu tỷ, chúng ta đến tìm ngươi là có một ít chuyện muốn nói, vị này là chúng ta sở cảnh sát mới nhậm chức sở trưởng, gọi Triệu Hà. Hạ Huyên cười giới thiệu nói. Nghe xong Triệu Hà lại là sở trưởng, Lưu Hồng Chân vội vàng đứng lên, đuổi vội cung kính nói, nguyên lai là Triệu sở trưởng, chào ngươi chào ngươi. Ngươi tốt. ngươi không nên khách khí nha. Chúng ta tới cũng là hỏi mấy vấn đề. Triệu Hà cười nói, ngươi vẫn là đem y phục rửa đi, rửa chúng ta trò chuyện tiếp. Không cần, lưu chờ nó ngâm đi. Triệu sở trưởng, Hạ Huyên, các ngươi đi mau mời vào bên trong. Mời ngồi. Lưu Hồng Chân rửa tay một cái, liền mười phần nhiệt tình bắt chuyện hai người vào nhà ngồi. Triệu Hà cùng Hạ Huyên cũng không có giả mồm, thoải mái đi vào. Trong nhà chỉ có các ngươi nữ tử hai người sao? Triệu Hà tiến vào trong phòng, một bên đánh giá lấy, vừa nói. Trong phòng mười phần đơn giản, đồ dùng trong nhà không chỉ có rất ít, mà lại mười phần cũ kỹ, phòng rõ ràng có chút năm tháng, không ít địa phương đều đã nứt ra, nhất là một đài tivi trắng đen, cái đồ chơi này ở niên đại này có thể là phi thường khó gặp đồ cổ, cho người ta một loại mười phần nghèo khó thất vọng cảm giác. Còn có mẹ ta, nàng đi đứng không tiện, hiện tại chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Lưu Hồng Chân nói. Triệu Hà nhẹ gật đầu, vậy chúng ta nói nhỏ thôi, có thể đừng quấy rầy đến ông lão nghỉ ngơi. Nói đến đây, Triệu Hà cùng Hạ Huyên đã ngồi xuống. Ngươi muốn ngồi xuống nha. Đừng khách khí, chúng ta tới cũng là hỏi mấy vấn đề đơn giản, phỏng vấn một chút. Triệu Hà nhìn về phía Lưu Hồng Chân nói, cái sau nhẹ gật đầu, liền ngồi xuống. Đối với trên trấn ngay tại làm pháp chế tuyên truyền, trừ gian diệt tác hoạt động, ngươi hẳn phải biết đi. Triệu Hà hỏi. Lưu Hồng Chân nhẹ gật đầu, ừm, biết, cái này sách nhỏ sáng nay phía trên phát xuống, ta cũng nhìn một chút. Nói, nàng cầm lên trên bàn một quyển sách nhỏ, phía trên ghi chép rất nhiều pháp luật tiểu tri thức, văn hay chữ đẹp, vô cùng thích hợp dân chúng quan sát. Ừm, có rảnh rỗi nhiều nhìn một chút, phía trên có rất nhiều án liệt kê, muốn là gặp giống nhau liệt tử, ngươi liền có thể vận dụng pháp luật lực lượng, hợp pháp hợp quy bảo vệ mình, bảo hộ tài sản của mình. Triệu Hà gật đầu nói, tốt, ta đã biết, có thời gian ta khẳng định nhìn nhiều nhìn mang theo nhi tử ta cùng nhau xem, về sau trưởng thành, nhất định phải làm cho hắn nhiều đọc sách. Lưu Hồng Chân cười nói. Triệu Hà hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, Lưu Hồng Chân nhi tử còn đang chơi đồ chơi xe, hi hi ha ha, thập phần vui vẻ. Ừm, ngươi nhị tử rất đáng yêu, tương lai khẳng định sẽ có tiền đồ. Triệu sở trưởng quá khen ngợi hắn, ngươi không thấy được, bình thường. Hắn nghịch ngợm cực kỳ. Lưu Hồng Chân nói. Triệu Hà cười cười, trở về đến chính đề, hỏi, Lưu Hồng Chân đồng chí, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi đối với chúng ta trấn Vân Đề trị an thấy thế nào? Hoặc là trên thị trấn có hay không liên quan đen liên quan ác người? Chuyên môn khi dễ các ngươi những dân nghèo này dân chúng. Lưu Hồng Chân không cần nghĩ ngợi, lắc đầu nói, không có, chúng ta Thủy Lăng trấn trị an phi thường tốt, lao bách tính an cư nhạc nghiệp, cũng không có liên quan đen liên quan ác người. Câu trả lời của nàng mười phần đường hoàng, tựa hồ một ít người dạy nàng nói như vậy một dạng. Kỳ thật rất nhiều người đều trả lời như vậy, vô luận Triệu Hà như thế nào hỏi thăm, bọn họ đều nói Thủy Lăng Chân Vân để trị an rất tốt. Sự thật lại là, tốt cái rắm. Triệu Hà nhậm chức ngày đầu tiên thì gặp đón xe cướp bóc, dạng này Thủy Lăng Chân, trị an có thể tốt hơn chỗ nào? Thế mà tất cả mọi người khẩu thị tâm phi, đều nói Thủy Lăng Chân trị an phi thường tốt. Rất hiển nhiên, bọn họ là không muốn gây phiền toái, nhiều một chuyện không bằng bóp một chuyện. Chương 139, đại kết cục. Lưu Hồng Chân đồng chí, ta hy vọng ngươi có thể ăn ngay nói thật, không muốn e ngại những cái kia thế lực tà ác, có cảnh sát chúng ta vì ngươi lo liệu việc nhà làm chủ, ngươi đừng sợ, cứ việc nói ra là được. Triệu Hà nhìn về phía Lưu Hồng Chân, một câu một chữ nói. Cái này, nghe nói như thế, Lưu Hồng Chân trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, nhìn một chút Triệu Hà, lại nhìn một chút Hạ Huyên. Hạ Huyên thấy đối phương bộ dáng này, lập tức biết có hy vọng, liền vội vàng khuyên, Lưu tỷ, ngươi không tin người khác, dù sao cũng nên phải tin tưởng ta đi, ta cam đoan với ngươi, chúng ta Triệu sở trưởng một lòng vì dân, chỉ cần ngươi dám dũng cảm tiến cử, dũng cảm đứng ra, chúng ta cam đoan nhất định chủ trì công đạo cho ngươi. Nghe nói như thế, Lưu Hồng Chân tựa hồ hạ rất lớn quyết định, cắn răng, gật đầu nói, vậy được rồi, chỉ bất quá ta chỉ có thể hướng Triệu sở trưởng một người nói, đến mức. Nàng ánh mắt rơi vào Hạ Huyên trên thân, cái sau không khỏi sức sở, thực sự không nghĩ tới, đối phương thế mà không tin mình. Ừm, vậy dạng này, Hạ Huyên, ngươi đi ra ngoài một chuyến, để cho ta cùng Lưu Hồng Chân đơn độc trò chuyện chút. Triệu Hà nhìn về phía Hạ Huyên nói, trong nội tâm hắn đương nhiên biết, đây hết thảy đều là Lưu Hồng Chân âm mưu, muốn cố ý đẩy ra Hạ Huyên. Đối với cái này, Triệu Hà cũng không có cự tuyệt, ngược lại tương kế tự kế, hắn chính là muốn tiếp cơ hội này, đem người giật dây cho móc ra. Hắn hiện tại chính là muốn đem sự kiện này làm lớn, sau đó ngay trước tất cả dân chúng mặt theo lẽ công bằng chấp pháp, mượn cơ hội này, hắn phải thật tốt chứng minh chính mình. Vậy được rồi. Hạ Huyên bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Lưu Hồng Chân đột nhiên nói, Triệu sở trưởng, muốn không ngươi đi với ta phòng ngủ của ta đi, ta cho ngươi xem một vật, ngươi sau khi xem, liền biết. Phòng ngủ. Triệu Hà ra vẻ kinh ngạc, sửng sốt một chút nói, cái này không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt lắm, ta chỗ này lại không có người ngoài. Lưu Hồng Chân nói. A a, vậy được rồi. Triệu Hà một chút do dự, liền gật đầu. Đến đón lấy tại Lưu Hồng Chân chỉ huy dưới, hai người một trước một sau đi vào trong phòng ngủ, két một tiếng, khép cửa phòng lại. Hạ Huyên gặp một màn này, nổi lên nói thầm, trong nội tâm toát ra nghi ngờ thật lớn, không biết rốt cuộc là thứ gì. Thế mà còn muốn tiến phòng ngủ nhìn. Tuy nhiên nghỉ hoặc, nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, xoay người lại đến trong sân, bồi tiếp bé trai chơi tiếp. Cùng lúc đó, là cái gì? Triệu Hà tiến vào trong phòng ngủ, liền không kịp chờ đợi nhìn về phía Lưu Hồng Chân hỏi. Triệu sở trưởng, ngươi ngồi trước, không nên gấp, đợi lát nữa ta chậm rãi nói cho ngươi. Lưu Hồng Chân cười nói. Triệu Hà nhẹ gật đầu, liền ngồi ở một cái băng phía trên, mà Lưu Hồng Chân quay người đi hướng ngăn kéo, chuẩn bị vì Triệu Hà châm trà. Nhân cơ hội này, Triệu Hà lặng lẽ lấy ra điện thoại di động, mở ra video thu công năng, đồng thời đưa điện thoại di động giấu ở một cái địa phương bí ẩn, đem ống kính đôi hướng về phía giường chiếu phương hướng. Triệu Hà còn cố ý rời đống núc ních ghế, thì là muốn đem chính mình bại lộ tại kính dưới đầu, hắn ngược lại muốn nhìn xem Lưu Hồng Chân muốn làm gì. Triệu sở trưởng, mời uống trà. Lúc này, Lưu Hồng Chân đã pha tốt trà, bưng tới. Triệu Hà nhìn lấy nước trà, biết bên trong bị hạ thuốc, nhưng hắn cũng không có cự tuyệt, mà chính là nhận lấy nước trà, nhưng cũng không có uống, mà chính là đặt ở một bên trên bàn. Đợi lát nữa lại uống, ta hiện tại còn không phải rất khát nước. Nói đến đây, Triệu Hà tiếp tục hỏi, Lưu Hồng Chân đồng chí, hiện tại ngươi nên nói đi, ngươi muốn tố cáo người nào? Muốn phải cho ta nhìn cái gì? Nhìn thấy Triệu Hà không có uống trà, Lưu Hồng Chân trên mặt lóe qua một vệt bối rối, nhưng nàng rất nhanh chấn định lại, chậm rãi mở miệng nói, ta muốn tố cáo Hàn Cường, hắn thường xuyên mang người tới quấy rối ta. Chuyện gì xảy ra? Triệu Hà mặt trầm xuống, lập tức truy vấn. Tiếp đó, hai người liền hàn huyện, Lưu Hồng Chân nói rất nhiều Hàn Cường hành vi phạm tội. Triệu sở trưởng, ngươi uống chút trà nha. Cái này là nhà chúng ta chính mình tự tay loại lá trà, phao đi ra nước trà không chỉ có phi thường tốt uống, mà lại nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng. Lưu Hồng Chân đột nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Thật sao? Triệu Hà kinh ngạc một tiếng, sau đó liền nâng chung trà lên nước cùng ngủ uống. Lưu Hồng Chân thấy thế, trên mặt lộ ra một nét khó có thể phát hiện nụ cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngay tại hạ vườn chờ lấy không kiên nhẫn lúc, đột nhiên, trong phòng ngủ truyền đến một tràng thốt lên thanh âm. A, cứu mạng nha. Phi lễ nha. Có người hay không tới cứu ta? A, cứu mạng. Đây là Lưu Hồng Chân thanh âm, Hạ Huyên nhất thời giật nảy cả mình, thế mà còn không cho nàng chạy tới xem xét, ngoài sân, đột nhiên một đám người chạy tới. Những người này đều là một số dân chúng bình thường, bọn họ tựa hồ đã sớm tránh ở bên ngoài, chờ lấy Lưu Hồng Chân cái này rít lên một tiếng. Bọn họ lập tức chen chúc mà tới, tại Hạ Huyên ánh mắt kinh ngạc dưới, một thanh niên mở cửa phòng ngủ, Hạ Huyên cũng vội vàng chạy tới, sau đó nàng thì sợ ngây người. Dưới ánh mắt, Lưu Hồng Chân tóc thai bù xù, y phục đều bị cởi ra, chỉ trơ một kiện áo ngực, giờ phút này chính co quắp tại góc tường, trong tay nắm một thanh cây kéo run lẩy bẩy. Mà Triệu Hà, chính co quắp ngồi dưới đất, trên đầu rõ ràng bị ghế đập một cái, co quắp ngồi dưới đất, chính bưng lấy đầu của mình. Yêu muội nhi, ngươi làm sao? Hắn muốn giở trò khiếm nhã ta. Ô ô ô. Ngươi tên cầm thú này không bằng đồ vật, dám làm ra loại sự tình này. Ta đánh chết ngươi. Xông tới mấy người gặp một màn này, tức giận không thôi, xông đi lên liền muốn hành hung Triệu Hà một trận, may ra Hạ Huyên kịp thời đem bọn hắn ngăn lại, gương mặt khó có thể tin, chính nàng giờ phút này đều ngộng, không biết xảy ra chuyện gì. Mà trước mắt một màn, không đang nói rõ, Triệu Hà muốn đổ làm bẩn phi lễ Lưu Hồng Chân. Nhưng Hạ Huyên thực sự không tin. Đến đó lấy, sự kiện này cấp tốc truyền khắp toàn bộ Thủy Lăng trấn, đám dân chúng nghe được mới nhậm chức sở trưởng thế mà phi lễ quả phụ, nguyên một đám chạy tới tham gia náo nhiệt, mắng to Triệu Hà là xuất sinh. Triệu Hà uống mê dược về sau, uống hai bình nước khoáng, nghỉ ngơi trong chốc lát, liền dần thanh tỉnh lại. Mặt đối với dân chúng hiểu lầm chửi rủa, hắn bình tĩnh tự nhiên, lập tức ở trước mặt tất cả mọi người, đưa điện thoại di động ghi hình video mở ra. Nguyên lai, Lưu Hồng Chân cố ý cho hắn hạ độc, thừa dịp Triệu Hà hôn mê thời khắc, nàng cố ý cởi bỏ chính mình y phục làm rối loạn tóc, diễn một màn kịch. Lưu Hồng Chân nhìn đến video về sau, lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lúc này đem hung thủ sau màn Ngô Đảo cho thay cho đi ra. Mượn cơ hội này Triệu Hà ngay trước tất cả dân chúng mặt phá án, tự tay đem Ngô Đảo cho chóc nã quy án. Thu hoạch được dân tâm Triệu Hà, tại dân chúng trợ giúp dưới, đem một cái hỗn loạn dùng chuyển thủy làm trấn, chữa trị lên ngay ngắn trật tự. Hàn Cường, phó trấn trưởng, chăn nuôi đứng trạm trưởng chờ một chút tham ô nhận hối lộ người, cùng nhau cho chóc nã quy án. Trên đường, Khương Linh Nguyệt xử lý xong công tác, liền vội vàng chạy tới Thủy Lăng trấn, nàng cùng Triệu Hà cùng một chỗ quay trở về nhà, gặp được Triệu Hà phụ mẫu. Triệu Hà phụ mẫu đối vị này xinh đẹp đến con dâu rất là ưa thích, sủng ái có nhà. Đảo mắt, liền đi qua 3 năm. Triệu Hà mượn nhờ báo trước tương lai lực lượng, thành công luyện tập, trở thành Hoa Hạ thủ phủ, đồng thời còn học xong cổ võ, thực lực cường đại. Triệu Hà cùng Khương Linh Nguyệt cử hành một trận thịnh đại hôn lễ, Hoa Hạ tất cả phú hào, quyền quý tất cả đều đổi tới tham gia. Đối Triệu Hà tất cung tất kính. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng vượt qua hai người thế giới, không buồn không lo, Khương Linh Nguyệt còn vì Triệu Hà sinh một đống lớn con cái. Từ nay về sau, bọn hắn một nhà người vượt qua hạnh phúc khoái lạc sinh hoạt. Cố sự đến nơi đây cũng liền kết thúc. Hy vọng mỗi vị người đọc đều có thể tìm tới chính mình người thương, đều có thể cả một đời hạnh phúc khoái lạc. Đại kết cục.